Chương 442, ta không ăn thịt trâu. Chương 442, ta không ăn thịt trâu. Thiên đỉnh. Sứ giả sao? Ngồi tại trong xe kéo, Phật Môn đầu chọc còn có chút hoảng hốt. Thiên đỉnh đúng là ôm để hắn chết tại cái kia ý nghĩ tới, toàn bộ sứ đoàn chỉ một mình hắn, thậm chí ngay cả một cái lái xe đều không có, uổng phí cái này hoa lệ cựu long liễn. Bất quá, Phật Môn đầu chọc thực sự nghĩ không ra một đường sinh cơ kia ở phương nào. Bất quá theo cái này 500 năm đi qua, tâm tình của hắn cũng đã phát sinh chuyển biến. Chết thì chết đi chí, Phật Môn sẽ thật tốt truyền thừa tiếp. Cho dù là thông qua thiên môn, thật to tiết kiệm lộ trình, nhưng xe kéo vẫn tại trong hỗn độn hải chạy được mấy năm thời gian, lúc này mới đến cần hắn đi xứ địa phương. Thần cư thiên giới. Tính ngươi không may. Phật Môn đầu chọc vén rèm lên, nhìn thoáng qua chuẩn bị trọng thể nghi thức hoan nghênh thần cư thiên giới, thấp giọng nói ra. Tới. Nhanh, mau mau chuẩn bị. Thần cư thiên giới sinh linh nhìn thấy thiên đỉnh xe kéo, lúc này la lên. Vâng. Trong lúc nhất thời, hơn 10 vị thần cư thiên giới bắt cảnh sinh linh cùng nhau bước ra một bước, bọn hắn hiển nhiên là luyện cái gì hợp kích chi pháp, trên thân ầm vang dâng lên khí tức hòa làm một thể, như là quần quận vô biên mây đen, hướng về cái kia thiên đỉnh cựu long liên ép đi. Đây là thiên giới nội tình, mấy ngàn năm qua này trừ giới mặc dù không có tại hỗn độn hải trên mặt nổi hoạt động, nhưng lấy được tiến triển lại là không kém chút nào. Cái này hơn 10 vị bắt cảnh sinh linh, mỗi một vị đều là tu thành lục thân thành thánh chi pháp. Hoan nên thiên đỉnh sứ giả đến. Sau đó cái này hơn 10 vị bắt cảnh sinh linh càng là cùng kêu lên hò hét, chỉ là đơn thuần sóng âm, lại quấy cả tòa hỗn độn hải nhấc lên ba đảo. Rất hiển nhiên, thần cư thiên giới đây là muốn cho thiên đỉnh sứ giả một hạ mã uy. Nhưng không biết vì cái gì, cái kia thiên đỉnh sứ giả cưỡi cửu long liễn không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn tại không nhanh không chậm đi về phía trước, còn cần thời gian một chén trà công phu. Chuyện gì xảy ra? Không rõ ràng, chẳng lẽ là bị dọa ngất đổ? Cái kia Phật Môn Phật Đà cũng không phải một nhân vật đơn giản, thần cư thiên giới sinh linh đều có chút nghi hoặc, theo lý mà nói sứ giả liền đại biểu cho thế lực sau lưng hắn, coi trọng thua người không thua trận, coi như không phải là đối thủ, cũng sẽ không nói một lời. Trao đổi sau một lúc, thần cư thiên giới sinh linh cảm thấy là cái kia cựu long liễn trên có cách đâm thủ đoạn, để thiên đỉnh sứ giả không nghe thấy. Thế là liền chuẩn bị lại hô một lần, đồng thời lần này còn muốn tăng thêm thủ đoạn thần thông. Vui mừng kêu la cái gì? Có thể các loại thần cư thiên giới sinh linh vừa mới mở miệng, liền gặp cửu long liễn bên trong toát ra một viên bóng loáng đầu trọc, một mặt không nhịn được đối với thần cư thiên giới sinh linh quát. Bị như thế vừa hô, thần cư thiên giới lập tức cũng có chút lực lượng không đủ. Dù sao thiên đình hung danh còn tại đó, mà lại thiên đình lần này đi sứ điều động nhân tuyển cũng có vấn đề lớn. Thiên sứ thích giả, bái kiến tôn giá. Ngay tại thần cư thiên giới sinh linh còn không có kịp phản ứng thời điểm, chỉ thấy đầu trọc thích giả đi ra cửu long liễn, thật sâu cúi đầu. A, thần cư thiên giới tào thoại, gặp qua thiên sứ. Thần cư thiên giới sinh linh nhìn xem như vậy biết cấp bậc lễ nghĩa thiên đình sứ giả, lúc này cũng không người đáp, mấy ngày nay, liền do ta dẫn dắt thiên sứ. Nếu dạng này, vậy ngươi đi cho ta xào hai đồ ăn đi. Thích giả cũng không khách khí, nói thẳng. Ân. Tào thoại triệt để mộng, hoàn toàn không để ý tới giải thích giả xáo lộ. Ân cái gì ân, ngươi không phải thần cư thiên giới đưa cho nhân thủ của ta sao? Ta tại hỗn độn hải tung bay nhiều năm, đói bụng, cho ta xào hai đồ ăn đi, lời nói này còn chưa đủ rõ ràng sao? Chẳng lẽ lại là ngươi trên cổ đỉnh chính là núi cao đầu góc? Thích giả sắc là lẽ thẳng khí hùng, dù sao hắn lần này đến đây chính là gây chuyện. Kém cỏi nhất là tự sát, trung đẳng là buộc bọn họ giết mình, thượng đẳng thì là chính mình cuối cùng còn có thể sống được. Ngươi nhìn thấy thích giả cái bộ dáng này, thần cư thiên giới người trẻ tuổi lập tức liền không nhịn được, tiến lên một bước, chuẩn bị cùng thích giả lý luận một phen. Cũng may bị Tào Thoại ngăn lại, lúc này mới không có trực tiếp động thủ. Hắc, làm sao, ngươi còn muốn đánh ta? Nhìn thấy thần cư thiên giới người trẻ tuổi tính tình như vậy nóng nảy, thích giả hai mắt sáng lên, sau đó liền đem cái đầu chọc kia xích tới, đến hướng chỗ này đánh. Đánh cho đến chết, tốt nhất mời được ngươi thần khư thiên giới thần thoại binh khí, gọi ta hình thần câu diệt mới tốt, thỉnh thoảng còn đập hai lần, đem chính mình cái đầu chọc kia đập rung động đùng đùng, giống như là đang chọn tuyển dưa hấu. Là chúng ta không phải, còn xin thiên sứ đợi chút. Cuối cùng, hay là Tào Thoại ra mặt, lúc này mới lắng lại chuyện này. Thích giảng nên ngang đi, chỉ để lại một đám khuôn mặt tức giận đỏ lên thần khư thiên giới sinh linh. Thúc tổ, ngài liền nhịn như thế. Cái kia thiên đình sứ giả thật sự là thật không có lễ phép. Một đám người trẻ tuổi vây quanh Tào Thoại, tức giận bất bình nói, không đành lòng lại có thể thế nào? Hắn dám cản rỡ như vậy, tất nhiên là có nó lực lượng. Coi như muốn đánh chết hắn, cũng cần trước thăm dò rõ ràng hắn chân chính ý đồ đến cùng lực lượng chỗ. Tào Thoại vẻ mặt nghiêm túc nói. Đối mặt làm càn như vậy thích giả, Tào Thoại tự nhiên sinh khí, nhưng lại càng để ý hắn đến tột cùng muốn làm gì. Cái này liên quan đến toàn bộ thần khư thiên giới tương lai, cùng cá nhân được mất so sánh, cá nhân được mất thực sự không đáng giá nhắc tới. Nói, Tào Thoại liền sắc mặt âm trầm rời đi. Thúc tổ, ngươi muốn đi làm gì? Một đám người trẻ tuổi kinh ngạc hỏi. Còn có thể làm gì? Xào rau. Tào Thoại nghiến răng nghiến lợi, hận hàm răng ngứa. Sau nửa canh giờ, một bàn lớn thức ăn, trên trăm đạo đồ ăn liền lên đủ, từng cái sắc hương vị đều đủ, thích giả cũng tại thần khư tiên giới sinh linh dẫn đầu xuống lại tới đây. Nhưng chỉ là vừa mới nhìn thấy cái kia đầy bàn thức ăn, thích giả sắc mặt liền lên lại, làm sao, ngươi thần khư thiên giới đã nghèo đến ngay cả thịt không ăn nổi. Không không không, làm sao lại thế? Thật sự là bên cạnh bồi tiếp sinh linh vội vàng giải thích. Nếu ăn lên thịt, lại vì sao tận cho ta ăn cỏ? Ngươi thần khư thiên giới rõ ràng chính là tại khinh thị tại ta. Thích giả suy hồ tử trừng mắt, chỉ vào bàn kia xanh mơn mận cơm chay, bất mãn hết sức nói. Sau đó càng là bước nhanh đến phía trước, thảo, xử lý không dậy nổi, vậy cũng chớ làm. Theo hoa một tiếng, cả cái bàn, liên đối những cái kia cơm chay, lập tức bay ra ngoài. Cái kia làm bồi sinh linh nhìn thấy thích giả như vậy nổi giận, run run rẩy rẩy, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Thế nhưng là quý sứ, ta nghe nói ngài ai nếu thiên sứ bất mãn, vậy liền làm lại một bản đi. Tao thoại ngăn trở cái kia tác bồi sinh linh, hai mắt thật là trực câu câu nhìn chằm chằm thích giả, từng chữ nói ra nói. Bất luận kẻ nào đều có thể nghe ra, cái kia cứng rắn trong giọng nói ẩn giấu nổi giận, trong ánh mắt tựa hồ cất giấu một đầu sư tử, tùy thời chuẩn bị bạo khởi giết người. Hắc hay là tiểu tào rõ lý lẽ a? Thích giả lại là không thèm để ý chút nào, nói như thế. Rất nhanh, bàn thứ hai thức ăn cũng chuẩn bị kỹ càng, cùng lần trước khác biệt, lần này là mặn chay phối hợp, lại mỗi một đạo đều đẹp đẽ không thể bắt bẻ. Lên tới gan rồng phượng thủy, xuống đến phi cầm tẩu thú, đều có thể tại trên bàn này tìm tới. Ta chính là Phật môn thiên sứ, trước đó thế nhưng là chính ngươi nói muốn ăn thịt, cái này nhưng không trách được người khác. Thích giả còn muốn hất bàn, lại bị một bên tào toại để lại, mặt bàn kia như một tòa quá cổ thần núi giống như nặng nề, khó mà dung chuyển. Thần cư thiên giới thế nhưng là tỉ mỉ điều tra qua một phen vị này thiên đỉnh sứ giả thích giả, trước đây cho hắn thượng tố thái cũng không phải khinh thị hắn, mà là bởi vì thích giả lập dưới trong Phật môn có thanh quy giới luật, không để cho tăng chúng đụng thức ăn mặn. Bởi vì tỉ mỉ cái này, lúc này mới làm ra một bàn cơm chay. Hắc người nói không không sai, thích giả lại thử sốc lên phát hiện sát thực khó mà dung chuyển sau, lúc này mới nhìn về phía tào toại, dáng tươi cười chân thành tha thiết tòa hạ. Ngay tại tào toại vừa mới buông lòng cảnh giới, cảm thấy thích giả đã bất lực thời điểm, đột nhiên cảm giác được thủ hạ cái bàn đột nhiên truyền đến một cỗ cự lực, liên đối cả người hắn cũng bay ra ngoài. Nương theo mà đến còn có một câu, ta không ăn thịt trâu. Chương 443, muốn chết chương 443, muốn chết phanh. Phanh phanh phanh. Đêm khuya, thần cư thiên giới trong nghị sự đại điện, vang lên liên tiếp, như vạn vang pháo giống như tiếng nổ tung. Làm đây hết thảy, chính là vào ba ngày tiếp đãi thích giả tạo thoại, hắn tại toàn bộ thần cư thiên giới đều coi là quyền cao chức trọng, chính là mấy cái có tư cách khôi phục thần thoại binh khí viễn tổ một trong. Nhưng giờ phút này, lại như chó dại bình thường, điên cuồng đánh đấm vào nơi mắt nhìn đến hết thảy. Con lửa chọc kia, hắn đây là đang muốn chết. Tào Toại trừng mắt hai mắt, sinh sinh tại khỏe mắt kéo ra một đầu tơ máu, gấu đỏ ánh mắt giống như là ngâm ở trong huyết hải. Hắn thân là thần cư thiên giới biết tổ, tự mình đi nên đón thích giả cái này bị thiên đình xem như pháo hôi dùng tù binh, có thể nói cho đủ mặt mũi. Có thể kết quả đây, tìm khắp nơi gốc dạng, đầu tiên là ăn cơm, cho hắn bên trên thức ăn hắn nói thần cư thiên giới chiêu đãi không chủ đáo, cho hắn thượng đục đồ ăn hắn còn nói chính mình là người xuất gia, trả lại hắn mẹ không ăn thịt trâu. Trêu đến Tào Toại kém chút chỉ vào cái mũi mắng, ngươi cũng xứng ăn thịt trâu. Hồng hồ hồng hồ hồng hộp các loại Tào Toại đánh nện một trận, phát tiết trong lòng một chút tích tụ, nhưng khí tức vẫn như cũ thở giống như là nổi giận châu nước. Hắn chính là đang tìm cái chết, nếu không chỉ bằng tiên đình vị kia bao che khuyết điểm tính cách, làm sao lại phái hắn đến? Còn dám làm như vậy sự tình, chính là đang buộc chúng ta giết hắn. Cho đến lúc này, thần cư thiên giới một vị lão giả mới tiếp tục nói, đến bây giờ, bọn hắn chỗ nào còn nhìn không ra tiên đình là có ý gì? Tiên đình vị kia thật muốn ở chỗ về với bụi đất chém giết đồng thời tại trừ giới khai chiến, nhưng vẫn là có người cảm thấy nghi hoặc. Trừ giới, ngươi có thể đại biểu trừ giới, hay là ta có thể đại biểu trừ giới? Thiên đình vị kia tính cách cũng không phải trước khai chiến còn muốn nói với ngươi một tiếng. Lần này sở dĩ điều động cái sứ giả đến tìm cái chết, chính là muốn một sư gia nổi danh. Lão giả kia thật là khinh thường nói, không phải lão giả xem thường chính mình cái này thần khư thiên giới, mà là sự thật chính là như vậy. Lúc trước Thái Nhất còn nhỏ yếu lúc, trên thân còn có mang làm cả hỗn độn biển sinh linh đều mơ ước trọng bảo, trừ giới đều chưa từng thật liên hợp lại, huống chi là bây giờ. Thái Nhất có tứ hung kiếm nơi tay, có thể tại thần thoại trên binh khí lưu lại vết tích. Coi như bây giờ trừ giới thật thái độ khác thường liên hợp lại, cũng chưa chắc có thể tại bây giờ Thái Nhất thủ hạ chiếm được tốt. Huống chi, bây giờ Thái Nhất bên trong có nguyên tái thiên giới người minh hữu này, bên ngoài làm ra một sứ giả, muốn cái sư xuất nổi danh. Cái này để trừ giới có vô hạn mơ màng không gian. Nếu thiên đình bây giờ muốn sư xuất nổi danh, vậy liền sẽ không tùy ý xuất binh, tối đa cũng chính là chọn mấy cái quả hồng mềm xoa bóp, mà trừ giới nói ít có mấy chục nhà, hơi vận khí rất nhiều, cũng sẽ không bị thiên đình chọn chúng. Coi như thật không may được chọn chúng, cái kia tối đa cũng chính là nhịn một chút, đem nó sứ giả an ổn đưa tiễn mà thôi. Đây tuyệt đối là trong trừ giới chủ lưu ý nghĩ. Dù sao, thần cư thiên giới cũng nghĩ như vậy. Chỉ là cái kia làm thiên đình sứ giả thích giả, quá mức vô sỉ, nhịn cũng quả thật có thể nhịn, nhưng chính là ngực chắn đến không thoải mái. Vậy chúng ta không xong. Không xong. Ngay tại tào toại trong lồng ngực lệ khí đều nhanh phát tiết sạch sẽ thời điểm, ngoài điện đột nhiên liền vang lên từng đợt thất kinh tiếng kêu to. Cái này tiếng kêu to sắc nhọn không gì sánh được, đâm thần khư thiên giới đám người vừa mới lắng lại hỏa khí lại lần nữa bay lên, đồng thời trong lòng cũng không khỏi lộ bộ một chút. Thì thế nào, sẽ không phải lại là con lửa chọc kia đang làm sự tình đi. Trong lúc nhất thời, vừa mới còn náo nhiệt không gì sánh được trong đại điện yên tĩnh một mảnh, đều lặng lặng đợi tại nguyên chỗ, các loại người báo tin đến. Tam thúc tổ, thái tổ bất nói nhảm, chuyện gì xảy ra, nói thẳng. Có người không kiên nhẫn, lúc này mở miệng khiển trách. Người kia liên tục xưng là, sau đó lôi kéo một tấm mặt mướt đắng, giống như là chịu thiên đại ủy khuất giống như nói ra. Là thích giả, vị kia thiên đình sứ giả hắn. Hắn cái gì? Đừng lề mà lề mề, mau nói. Thần cư thiên giới một đám cao tầng đều bị cái này đứt quãng trả lời khiến cho tâm lực lao lực quá độ, tựa như là rớt xuống vách núi, nhưng lại bị chặt cây ôm lấy, lên không nổi cũng không thể đi xuống, phi thường tra tấn người. Hắn hướng chúng ta tổ tông từ đường trong lư hương đi tiểu không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ta xem cái kia thích giả đã bắt cảnh sinh linh, sớm đã không cần ngũ cốc luân hồi, làm sao lại đi tiểu? Nghe nói như thế, thần cư thiên tiêu cao tầng lúc này phủ nhận. Nhưng nhớ tới trên bàn cơm, cái kia thích giả mãnh liệt quát mạnh rượu dáng vẻ, trong lòng lại là lộn bộ một tiếng, thầm kêu đại sự không ổn. Thiên chân vạn sắc ga cô nãi nãi, hắn đái xong còn nói chính mình lạnh, hiện tại đang muốn bổ tổ tông bài bị sửa ấm à. À, muốn chết, hắn đang tìm cái chết. Tao toại triệt để điên cuồng, gầm thét, gào thét, giống như một đầu mất lý trí dã thú, trừng mắt thần khư thiên giới bọn người giống như là đang chất vấn giống như quát, ta muốn giết hắn, ta nhất định phải giết hắn. Đừng xúc động, đừng xúc động, ngươi cái này một giết ta toàn bộ thần khư đều muốn cùng theo một lúc xong đời. Hắn bất quá là một sứ giả, vẫn là bị thiên đình bắt giữ về với bụi đất thám tử biến thành tù binh, hắn tiện mệnh một đầu, chúng ta không có đạo lý cùng hắn đổi. Bất giận thần khư người của thiên giới cùng nhau xông lên, đem Tào Toại ôm thật chặt, sợ hắn một cái không cam lòng thật sự là phóng đi đem thích ra giết. Nhưng ngay lúc thần khư thiên giới đám người giam cấm Tào Toại lúc, lại đột nhiên cảm giác lực đạo trên tay buông lỏng. Tốt, vậy ta không đi. Sau đó liền gặp Tào Toại bình tĩnh đứng tại chỗ, ra hiệu đám người buông ra. Đám người thấy vậy tình huống, mặc dù lòng còn sợ hãi, nhưng vẫn là buông lỏng ra, đồng thời trong lòng thầm đều không tốt. Quả nhiên, mọi người ở đây buông ra Tào Toại trước tiên, Tào Toại toàn bộ đều hóa thành một đạo lưu quang, lấy suốt đời tốc độ nhanh nhất phóng ra ngoài. Chỉ bất quá, sông phương hướng cũng không là thích giả vị trí, mà là thế giới bên ngoài, chỉ để lại một câu tại mọi người bên thai quen quẩn. Lần này thiên đình thực sự quá phận, ta đi cùng chư giới thương nghị một phen, các ngươi cần phải ổn định cái kia thiên đình sứ giả. Nghe Tào Toại cái kia tràn đầy oán giận thanh âm, nhưng lại không chút do dự bóng lưng rời đi, thần thư thiên giới sinh linh cứ thế tại nguyên chỗ hồi lâu, thật lâu không nói gì. Sau đó chính là kịch liệt thảo luận. Tào Toại đem thích giả khoai lang bỏng tay này dứt bỏ, cái kia do ai tiếp nhận? Tự nhiên là ai cũng không nguyện ý dù sao tiếp nhận khoai lang bỏng tay này, thành công vô công, thất bại giải quyết xong lại thiên đại sai lầm, còn muốn nén giận. Thẳng đến cái thứ hai báo tin đến đây cáo chi đám người, thích giả đã bắt đầu bổ tổ tông của bọn hắn bài vị, lúc này mới có một người chủ động đứng dậy, ôm lấy phần trách nhiệm này. Mà hắn cũng nhất định tại xử lý xong thích giả sau, tiếp nhận thủ vệ tổ tông bài vị bất lợi, cái này thiên đại trách nhiệm. Mà đổi thành một bên bởi vì chư giới cũng rất tò mò thiên đình sứ giả đến tuột cùng muốn làm gì nguyên nhân, đều phái người tiềm phục tại thần khư thiên giới phụ cận, nhìn thấy Tào Toại một mặt suối quẩy lao ra, lập tức lòng hiếu kỳ nổi lên một phía, tiến lên hỏi thăm. Ú đây không phải muốn làm trận đánh chết thiên đình sứ giả Tào Toại đại nhân sao? Làm sao, hiện tại chạy đến, là muốn liên hợp chúng ta cùng nhau chống cự thiên đình đại quân. Bất quá tuyệt đại đa số người, đều là ôm loại này nhìn việc vui thái độ. Tựa như thần khư thiên giới suy đoán như thế, không có người sẽ thật trợ giúp bọn hắn đối kháng thiên đình. Bởi vì hôm nay nếu là đổi thành mặt khác chư giới gặp phải việc này, thần khư thiên giới cũng sẽ không rút. Hừ, hôm nay là ta thần khư thiên giới, ngày mai có lẽ liền sẽ là các ngươi. Mặc dù biết kết quả, nhưng Tào Toại hay là muốn thử một lần. Đây không phải còn chưa tới ngày mai sao? Nhưng tại sao ta cảm giác thần khư thiên giới đã chống đỡ không đến ngày mai? Chương 444, thúc dục chư giới. Chương 444, thúc dục chư giới. Hào hào hào, ta cảm thụ được chúng quanh âm thanh quen thuộc kia, cảm giác thích giả phí sức mở to mắt, lại phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào đã rời đi thần khư thiên giới, bây giờ đang ngồi ở Cửu Long Liễn bên trên, không biết tiến về phương nào. Xác suất lớn là trở về thiên đình thế giới phương hướng. Không chết. Cảm nhận được trạng thái của mình sau, thích giả Na hư nhược trong hai con ngươi nổ bắn ra không nên tồn tại tinh quang. Hắn rốt cuộc biết, đại thiên tôn nói tới một đường sinh cơ kia ở đâu. Phải biết, tại hắn mất đi ý thức trước thế nhưng là tại thần khư thiên giới đại náo một trận, hủy đi từ đường, bộ tổ tông bài vị lấy ra sưởi ấm cho chút, đã đạt đến một loại thích giả chính mình cũng cảm thấy quá phận trình độ. Có thể hết lần này tới lần khác, thần khư thiên giới những lao gia hỏa kia cùng nhau đến. Thích giả đều làm xong chịu chết chuẩn bị, dù sao tòa này hỗn độn hải sinh linh đều là cuồng tín đồ, chỉ bất quá đám bọn hắn tín ngưỡng cũng không phải là thần minh, mà là tiên tổ, hoặc là nói tiên tổ chính là bọn hắn tín ngưỡng thần minh. Đối với tín ngưỡng chịu nhục mang đến nhục nhã, không có người so thích giả nghiên cứu này tín ngưỡng, chuẩn bị dùng cái này dựng tinh thần quốc gia người càng có quyền lên tiếng. Có thể kết quả đây, thần khư thiên giới những kia tuổi trẻ bối phận ngược lại là từng cái lòng đầy căm phẫn muốn cùng thích giả liều mạng. Có thể những cái kia chân chính có thể nắm quyền lực, nhưng không có một cái đầu thủ, chỉ là một bên sắc mặt âm trầm giống như là muốn tích thủy, một bên lại đem thích giả bảo vệ, ngang nhau đuổi những cái kia chính là huyết khí phương cương thế hệ trẻ tuổi, khiến cho thích giả đều muốn quỳ bên dưới bọn hắn. Cuối cùng, khiến cho thích giả không thể không tự sát, lấy nục thân thành thánh chi pháp làm cơ sở, nhóm lửa tinh khí thần, băng tán bất diệt linh quang. Nếu là ở vạn năm trước, vậy cái này chính là hẳn phải chết tại cục, thần tiên khó cứu. Nhưng bây giờ, cũng không biết thần khư thiên giới dùng thủ đoạn gì, dù sao hắn là còn sống. Hơn phân nửa là dùng tới bọn hắn những năm này nghiên cứu nhục thân thành thánh pháp môn, còn phải tăng thêm một chút nghịch thiên đại dược, giá trị kia tuyệt sẽ không thấp, thậm chí nói là một bộ vô giới chi bảo đều không đủ. Dù sao bát cảnh cùng bát cảnh căn nguyên không có khác biệt về bản chất, có thể cứu sống bát cảnh sinh linh thuốc, liền cũng có thể cứu sống bát cảnh căn nguyên sinh linh. Mà một vị bát cảnh căn nguyên loại nội tình này cấp bậc sinh linh, giá trị bao nhiêu? Tự nhiên là vô giá. Tuy nói tại chư giới bên trong, bát cảnh căn nguyên tựa hồ cũng không hiếm thấy, nhưng trên thực tế bát cảnh căn nguyên cấp bậc sinh linh, thường ngày một cái kỷ nguyên đều chưa hẳn sinh ra một tôn. Đều là chư giới vô số cái kỷ nguyên tích lũy được. Bất quá, lệ cũ này bây giờ lại bị phá bỡ. Cái này không kỳ quái, bởi vì thường ngày có chư giới về với bụi đất tồn tại, thì tương đương với đặt ở hỗn độn hải toàn bộ sinh linh đỉnh đầu hai ngọn núi lớn, một mực áp chế hỗn độn hải sinh linh vật khởi, cũng áp chế hỗn độn hải tiềm lực. Mà bây giờ, theo thái nhất xuất hiện, tương đương với lập tức đốt lên cái này điên lặng vô số cái kỷ nguyên tiềm lực. Chắc hẳn kỷ nguyên này, thiên tiêu sẽ như cùng núi lửa bộc phát giống như phun ra ngoài. Nói lên một câu hoàng kim đại thế đều không đủ. Tích lũy ước vào năm, vô số cái kỷ nguyên, chỉ đợi hôm nay. Ân, Theo Thích Già Tô Tỉnh, hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình trở nên so trước đó càng thêm cường đại, tăng cường một mạng lớn. Thậm chí, không chỉ là thân thể, cái này hơn phân nửa là cái kia cứu mạng hắn gốc đại dược kia tạo thành, mà toàn bộ trong hỗn độn hải có thể đối với bát cảnh trở lên sinh linh tạo tác dụng, không nói không có, đó cũng là vạn thế khó tìm. Có khả năng nhất sản xuất loại này lịch tiên chi vật chính là tại siêu thoát đạo ngấn xuất thế thời điểm. Mặc dù trừ giới đều không rõ ràng những này siêu thoát đạo ngấn là như thế nào xuất hiện tại hỗn độn hải, nhưng đều không ngoại lệ, những này chân chính lịch tiên chi vật có thể thôi động toàn bộ hỗn độn hải, hình thành tuyệt vô cận hữu lịch tiên chi vật, chân chính vạn thế duy nhất. Cứu chữa Thích Giả gốc đại dược này, có lẽ là thần cư thiên giới thủy tổ đạt được siêu thoát đạo ngấn, hoặc là tại cái khác siêu thoát đạo ngấn khi xuất hiện trên đời, cùng với những cái khác thiên giới làm ra trao đổi. Nói tóm lại, không gì sánh được chân quý. Đồng thời, thần cư thiên giới chính mình cũng không nỡ dùng, cho dù là ngày xưa nhà mình bắt cảnh căn nguyên cấp bậc sinh linh bị thái nhất đánh chết lúc, bây giờ lại là tiện nghi Thích Giả. Không nghĩ tới, chuyến này lại còn có thể nhân họa đắc phúc. Vị kia đại thiên tôn, quả nhiên không phải tầm thường. Cảm thụ được tự thân biến hóa, Thích Giả mừng rỡ không thôi. Hán trượng 6 kim thân, lại có nhận thấy ngộ. Nếu như nói trước đây chỉ là căn cứ nhục thân thành thánh chi pháp cơ sở cải biên ra cơ sở bản, xem như tiểu thành. Như vậy bây giờ, Thích Giả nuốt một gốc do siêu thoát đạo ngấn diện hóa sở sinh đại dược, trượng 6 kim thân lần nữa đạt được hoàn thiện, được xưng tụng là đại thành. Là vì vô lậu, vô cấu, vô lượng thân. Chỉ cần lần này trở về, đạt được tín ngưỡng một đạo căn nguyên pháp tắc, tấn thăng đến bát cảnh căn nguyên, Thích Giả tất nhiên có thể đưa thân hỗn độn hải chí cường giả hàng ngũ. Cho dù là tự thành một giới, tại cái này thần thoại binh khí không ra thời đại, Phật môn cũng có thể coi là có thể cùng trời giới khiêu chiến thế lực lớn. Hô bất quá hồi tưởng lại vị kia hai vai chống lên nhật nguyện, bước đạp trên tinh hà vạn đấu thân ảnh, Thích Giả trường trường thở ra một hơi. Hắn cảm thấy hay là gia nhập thiên đình tốt, huống chi nhược vô thiên đình, hắn từ đâu tới phần cơ duyên này. Tuy nói đại thiên tôn mệnh lệnh gọi là hắn chết tại thần khư thiên giới, nhìn qua là thập tử vô sinh chi. Nhưng đó là đơn thuần lấy sứ giả góc độ đi xem, nếu là lại tăng thêm chư giới sinh linh tính cách, nhiều nhất xem như hai chết tạm sinh, chính là đại thiện chi cục. Đương nhiên, Thích Giả càng xem trọng hay là thiên đỉnh cái kia bao che khuyết điểm tính cách. Vì bảo hộ một cái khắp nơi có thể thấy được sứ giả, liền có thể đem chính mình cái này tiền đồ vô lượng thiên kiêu ném ra bên ngoài. Chỉ cần gia nhập thiên đỉnh, ngày sau nếu là dẫn xuất sự tình đến, thiên đỉnh cũng tất nhiên sẽ che chở với hắn. Ông ý nghĩ như vậy, Cửu Long Liễn ra tốc hướng thiên đỉnh chạy tới. Thần cư thế giới hô cuối cùng đã đi. Một đám sinh linh nhìn xem Cửu Long Liễn từ từ đi xa, âm thầm thở dài một hơi, rốt cục đem ôn thần này đưa tiễn. Nhà ai sứ giả đi lên liền cắt cổ cậu thêm tự bạo. Sợ mình có thể sống a thái tổ, vì sao muốn đem đại dược kia cho con lửa chọc kia dùng? Coi như con lửa chọc kia chết, chúng ta chỉ cần dâng lên đại dược, thiên đình vị kia cũng tất nhiên không gặp qua nhiều dây dưa. Theo đại phiền phái rời đi, phiền phái nhỏ liền nhảy ra ngoài, có thần cư thiên giới sinh linh mang theo không cam lòng mở miệng, đây chính là vạn thế duy nhất đại dược, cho dù là chư giới cũng không phải mỗi một nhà đều có theo bọn hắn nghĩ, coi như yếu thế đầu hàng, cũng nên là tương thái nhất, mà không phải thiên đình cái nào đó sứ giả. Dạng này quá thua lỗ. Thần cư thiên giới người chủ sự cũng không trả lời ngay, mà là liếc nhìn mọi người ở đây nửa ngày sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng, các ngươi đều là nghĩ như vậy. Đại đa số người đều gật đầu xưng là, chỉ có số người cực ít, như Tào Toại như vậy trầm mặc không nói. Tào Toại, ngươi có khác biệt cách nhìn, liền tại cái này nói một chút đi là. Tào Toại gật đầu đáp ứng, sau đó nhìn về phía mặt khác tức giận bất bình người, chậm rãi mở miệng, thiên đình vị kia cử động lần này nhìn như đang tìm kiếm khai chiến cơ hội, nhưng trên thực tế nên là bất mãn tại chúng ta tiến độ. Lúc trước đạt được lục thân thành thánh chi pháp lúc trừ giới liền nghiên cứu thảo luận qua việc này nguyên do, lúc đó tuyệt đại đa số người đều cảm thấy là thiên đình vị kia muốn giữ cổ, cũng mượn từ trong hũ trổ hết tài năng người lực lượng, trợ tự mình hoàn thành trung cực nhảy lên. Hắn chướng mắt các loại siêu thoát, bởi vậy muốn đi ra con đường của mình. Đây cũng là vì cái gì, Tào Toại bị tức thành như thế, nhưng cũng không có động thủ, mà là lựa chọn mắt không thấy tâm không phiền nguyên nhân. Đây bất quá là suy đoán của ngươi, lại nên như thế nào chứng minh? Có người không vui phản bác. Suy đoán? A, Tào Toại sắc là trên mặt buộc cận, chậm rãi mở miệng, trước đây xác thực chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ xem ra, lại không phải. Nói, Tào Toại ánh mắt nhìn về phía đã hoàn toàn biến mất không thấy Cửu Long Liễn. Cái kia Thích Giả phong cách hành sự tất cả mọi người rõ như ban ngày, thậm chí không tiếp tại giới ta tự sát, tất nhiên là đạt được tử mệnh lệnh, chính là muốn chết tại ta thần khư thiên giới. Có thể nếu là tử mệnh lệnh, vì sao hắn bây giờ lại muốn rời khỏi? Một người nếu thật tâm muốn chết, ai có thể ngăn cản? Đại khái có thể lại lần nữa tự sát, hoặc là sợ sệt chúng ta cứu hắn, có thể ở nửa đường tự sát. Dù sao thiên đình cần có bất quá là một cái tên tuổi, hắn chỉ cần không phải chết tại thiên đình cảnh nội, tên tuổi này liền đã tồn tại. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn rời đi. Chỉ có một lời giải thích, đó chính là đạo này tử mệnh lệnh phía sau còn cất giấu càng sâu thâm ý. Thiên đình bị kia, đây là đang thúc giục chúng ta a. Chương 445, hỗn độn quyền hành. Chương 445, hỗn độn quyền hành tại phái ra sứ giả thúc giục chư giới đồng thời, thiên đình trinh phạt về với bụi đất bộ pháp cũng không có mảy may đình trệ, song phương chiến đấu quy mô càng kịch liệt, tất cả thiên đình cường giả, thậm chí thái nhất đều bỏ ra ánh mắt, chăm chú chú ý về với bụi đất chiến trường từng màn. Về với bụi đất, đây là một cái tích chứa vô tận bí mật địa phương. Thiên đình đặt chân hỗn độn hải về sau, trước hết nhất tiếp xúc đến chính là về với bụi đất, cái kia bốn vị hỗn độn ma thần đi săn thế giới hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt. Cho tới bây giờ, thiên đình đã dần dần thăm dò rõ ràng trừ giới nội đình. Nhưng đối với về với bụi đất, lại cơ hồ có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí không chỉ là thiên đình, liền ngay cả từ về với bụi đất bên trong đi ra lão ngưu đều đối với về với bụi đất biết rất ít. Duy nhất xác nhận là về với bụi đất có được một bộ phận không thể tưởng tượng nổi quyền hành, có lẽ là từ hỗn độn thiên đạo quyền hành bên trong tháo rời ra. Chỉ cần có tọa độ, trong tầng về với bụi đất có thể liên thông chư giới bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách. Đây cũng là vì cái gì về với bụi đất có thể trở thành toàn bộ hỗn độn hải tất cả thế giới cùng chung định nhân, nguyên nhân căn bản nhất. Cho dù là thiên đình đều không làm được đến mức này, mà từ có ghi chép bắt đầu, chư giới cùng về với bụi đất tranh đấu đều chỉ giới hạn trong tầng ngoài về với bụi đất, hoặc là nói về với bụi đất chuyên môn mở ra chiến trường không gian. Trừ cái đó ra, cũng chỉ còn lại có thái nhất một cái suy đoán, về với bụi đất cùng thiên đình có lẽ là đi tại cùng một cái trên đường. Cái này quá mức kinh người. Phải biết, mảnh hỗn độn này biển vô hạn bao la, đỉnh phong nhất lúc cũng bất quá xây dựng nổi lỏng lẻo liên minh. Cũng là bởi vì cái kia khắp nơi có thể thấy được hỗn độn vật chất, có được cách trở hết thể sinh linh cảm giác năng lực, bất luận là đã từng trừ giới hay là bây giờ thiên đình, đều không thể đột phá tầng này cản trở. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cái kia nhìn như bình thường hỗn độn vật chất, về căn bản cực kỳ bất phàm, chỉ là bị pha loãng quá nhiều. Tựa như là thế giới, cũng có thể đang thu nạp hỗn độn vật chất sau, đem nó pha loãng là hỗn độn khí, đạt tới một số nhỏ sinh linh có thể trực tiếp lợi dụng trình độ. Duy nhất khác biệt chính là quyền hành, hỗn độn quyền hành. Ở thế giới bên trong là quyền hành cùng đạo tắc cung cấp, nhưng ở trong hỗn độn hải lại không phải chuyện như vậy. Dù là căn nguyên pháp tắc là hỗn độn hải nền tảng, cũng không giống với. Cái này giống như là một công ty, có được căn nguyên pháp tắc cùng mở căn nguyên pháp tắc, mặc dù đều là công ty không thể thiếu người, thu được không ít cổ phần. Làm sao công ty chủ nhân là cái cường ngạnh, chỉ cấp cổ đông quyền chia hoa hồng, nhưng không có quyền quyết định. Chia hoa hồng, cổ đông muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào, nhưng nếu là dính đến quyết sách, bỏ phiếu, vậy những thứ này cổ đông liền không có bất kỳ lời nói nào quyền, thậm chí không có khả năng đối với công ty sinh ra bất kỳ can thiệp nào. Chỉ có một cái ngoại lệ, về với bụi đất, là thời điểm khởi xướng tổng tiến công. Nhưng vào lúc này, có rõ ràng ngâm từ trên 9 tầng trời truyền lại mà đến. Thanh âm không lớn, nhưng lại không gì sánh được rõ ràng quanh quẩn tại mỗi một cái thiên đỉnh sinh linh bên hai, giống như là du dương vạn cổ tiếng vọng. Tùy theo mà đến là vô hạn quang huy hoàng ánh, theo sát quân tốt bước qua lưu lại dấu chân, đem mấy trăm tòa tầng ngoài về với bụi đất hắc ám cổ lục chiếu rọi giống như ban ngày. Tắm rửa lấy 9 ngày chi quang, các sĩ tốt đều rõ ràng, đó là đại thiên tôn chỉ dẫn. Đại quân sĩ khí phóng đại, liên đối thực lực cũng bay nhanh tăng trưởng. Nguyên bản cùng thiên đỉnh đại quân giằng co về với bụi đất đại quân trong nháy mắt bị đẩy ngược trở về. Thừa dịp sĩ khí chính thịnh, hoàng đế chỉ huy đại quân liên tiếp công phá trên trăm tòa lơ lửng tại tầng ngoài về với bụi đất hắc ám cổ lộ. Sibiu càng là lấy bắt cảnh chi thân, chém ngược 3 vị tọa chấn tầng ngoài về với bụi đất bắt cảnh căn nguyên cấp bậc về với bụi đất ma thần, trước hỗn độn hải chư giới một bước, hoàn thành bắt cảnh lịch phạt bắt cảnh căn nguyên hành động vĩ đại. Nghe cái kia mấy ngàn năm thái nhất giảng đạo cũng không phải phí công nghe. Tại vạn quân trong tiếng hoan hô, thiên đình sinh linh giống như là ngựa hoang mất cương bình thường, phi tốc công thành chiếm đất. Hoàng đế cùng Sibiu mặc dù là đối thủ một mất một còn, nhưng phối hợp thật là không chê vào đâu được. Tại quy khư một phương đã mất đi bắt cảnh căn nguyên, cho dù về với bụi đất ma thần áp trận sau, thiên đình đại quân tiến độ có thể nói là thế như trẻ tre. Rất có một bộ trực tiếp đánh xuyên qua tầng ngoài về với bụi đất, tiến vào chưa bao giờ có người bước chân qua trong tầng về với bụi đất tư thế. Vô số về với bụi đất sinh linh nên đón thanh toán. Ha ha ha. Sibiu càng là vác lên cự phủ, bước lên một viên đầu lâu to lớn, nên ngang tại hai quân trước trận uống đến. Đây là ngươi về với bụi đất bắt cảnh căn nguyên cấp sinh linh, bởi vì không phục vương hóa, ta phụng đại thiên tôn chi lệnh chém giết tầng này, nay truyền thủ tầng ngoài về với bụi đất, nhìn ngươi chấn đốt. Về với bụi đất sinh linh nhìn xem viên kia đã từng cao cao tại thượng, nhìn xuống toàn bộ tầng ngoài về với bụi đất to lớn thủ cấp, trong ánh mắt đều toát ra vẻ sợ hãi. Đối mặt bây giờ khí thế như hồng thiên đình đại quân, căn bản không có chút sức chống cự nào. Tôi thấy vậy tình huống, hậu phương đột nhiên vang lên hùng hậu, trầm thấp tiếng kèn, đó là tiếng công chỉ lệnh. Hắc Cửu Lê chư tướng, theo ta giết. Sibiu nét miệng cười một tiếng, lập tức đại phủ chỉ hướng về với bụi đất rối ra, ngồi cưỡi lấy cái kia trắng đen xen kẻ ăn sắt thú thủy tổ, giết vào trong trận địa địch, một thân sát khí càng ngày càng bàn bạc, càng ngày càng thịnh vượng. Cơ hồ muốn hóa thành một cây nhuốm máu chiến mâu, đâm rách về với bụi đất cái kia bầu trời đen kịt. Tựa như tùy thời đều có thể tấn thăng bắt cảnh căn nguyên bình thường. Không bao lâu, cái này một tòa hắc ám cổ lục liền bị đánh hạ, sau đó ngựa không ngừng vó tiếp tục xuất lĩnh đại quân, chinh phạt tòa tiếp theo hắc ám cổ lục. Nhưng cũng liền tại lúc này, hơn 10 đạo cường hành vô biên khí tức từ giữa tầng về với bụi đất bước lên mà ra, không chỉ bao gồm tầng ngoài về với bụi đất, càng là tại trong hỗn độn hải nhấc lên quét sạch trừ giới sóng lớn. Rất nhanh, hơn 10 vị bắt cảnh căn nguyên cấp sinh linh liền đi tới tầng ngoài về với bụi đất. Trong đó có hơn phân nửa đều mang theo bị hắc ám bao phủ vật, hơn phân nửa là thần thoại binh khí. Thân ảnh của bọn hắn đứng vững tại tầng ngoài về với bụi đất cùng trong tầng thân ảnh liên thông chỗ, so với cái kia so sánh đại giới hắc ám cổ lộ càng cao hơn lớn, nhìn xuống hoàng đế, Sibiu, cùng vượt qua ngàn vạn đại quân. Để bọn hắn cảnh giác, là phụ trách áp trận Hy Hòa, Thường Hy hai nữ. Các nàng tại Thiên Đình là thành danh đã lâu cao thủ, bây giờ trong hỗn độn hải nhục thân thành thánh chi pháp lưu truyền rộng rãi, không ai cảm thấy hai vị này không có tu thành. Nói cách khác, các nàng đã đứng ở đã từng thái nhất độ cao. Có thể tay không đón lấy thần thoại binh khí, nếu không triệt để khôi phục thần thoại binh khí, chỉ sợ sẽ là bọn hắn mười mấy người cùng tiến lên, đều chưa hẳn bắt được hai vị này. Thối lui đi kỷ nguyên này, về với bụi đất sẽ không xuất thế. Một vị bị ám nhật bao khỏa bắt cảnh căn nguyên sinh linh nhẹ giọng thở dài, lựa chọn yếu thế. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình, căn bản không có nghĩ đến, cường thế vô số cái kỷ nguyên, cùng cả tòa hỗn độn hải là địch về với bụi đất, vậy mà lại lựa chọn nội bộ, thậm chí là tự phong cả một cái kỷ nguyên. Trong lúc nhất thời, thiên đình sinh linh, về với bụi đất sinh linh, chư giới điều động đến thiên đình thám tử, tất cả chú ý một trận chiến sinh linh, đều không tự chủ ngẩng đầu. Ánh mắt tụ lại tại cửu trọng thiên đường phía trên, tại cái kia chiếu rọi tầng ngoài về với bụi đất 9 ngày chi quang đầu mượn, nơi đó ngồi ngay thẳng một vị tóc đen kim bảo, trong mắt phản chiếu lấy tinh hải, trong mắt quan sát hết thảy, vô hạn vĩ ngạn uy nghiêm thân ảnh. Có thể làm cho về với bụi đất lựa chọn nội bộ, cũng chỉ có hắn. Vạn cổ ung dung, Trường Hà vội vàng, nếu quả thật có một cái có thể làm cho thời gian ngừng chân, có lẽ chính là hắn đi chương 446, ta sẽ nên đón từ đầu đến cuối, bất luận là kết quả chương 446, ta sẽ nên đón từ đầu đến cuối, bất luận là kết quả trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đều lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Mặc dù lúc nào cũng có thể bộc phát kỷ nguyên này kịch liệt nhất chiến trường tại tầng ngoài về với bụi đất, nhưng toàn bộ sinh linh lực chú ý đều không hẹn mà cùng đặt ở trên 9 tầng trời đạo thân ảnh kia phía trên. Toàn bộ sinh linh đều đang đợi lấy hắn làm ra quyết định. Mảnh hỗn độn này biển, yên lặng quá lâu. Các ngươi chôn xuống một kỷ nguyên lại một kỷ nguyên, tự xưng là bất hủ, vĩnh hằng, lại chỉ biết là trốn tránh cốt tịch. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, cái kia đạo ngồi tại trên cựu trọng thiên vô thượng thiên đế chậm rãi đứng dậy, ta nói, hết thảy cũng phải có từ đầu đến cuối. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kinh hãi tại nguyên chỗ. Bất luận là về với bụi đất sinh linh, hay là những cái kia chuẩn bị chuyển về tin tức sinh linh, đều ngốc tại chỗ. Tuyệt đối không nghĩ tới, thái nhất như vậy tốn công tốn sức tại trong hỗn độn hải khoé gió nổi mưa, đến tột cùng là vì cái này. Kỷ nguyên chi kiếp, cái này bọn hắn tranh né vô số lần cấp tịch, đã trở thành khắc sâu tại đáy lòng chỗ sâu nhất bản năng, tựa như là thế giới diễn hóa quy luật, đại thế đấu đá phía dưới, tị kiếp người sinh, nên cướp người chết. Nhưng hôm nay, ngươi muốn lôi kéo toàn bộ hỗn độn biển chết chung, cho dù là về với bụi đất sinh linh đều bị chấn kinh tại nguyên chỗ, nửa ngày cũng không nói ra lời đến. Chết. Đây chính là các ngươi tị kiếp lý do. Ta coi là, giống như chúng ta chụp đạo người, khi không sợ chết, cũng chỉ có không sợ chết người, mới xứng sống thái nhất nhẹ nhàng nói ra. Nói thật, lời này để hắn đều có chút kinh ngạc. Hắn nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân, có thể là các loại siêu thoát giả lão tổ khuyên bảo, có thể là những sinh linh khác, nhưng duy chỉ có không có nghĩ qua những sinh linh này sẽ sợ chết. Dù sao trước đây tại đối phó thái nhất thời điểm, bọn hắn thế nhưng là chết không ít người, nhưng lại chưa bao giờ lùi bước qua. Làm sao, có sợ chết không, còn phân chết tại trong tay hay? Ngươi biết cái gì? Có vẻ với bụi đất sinh linh gần như sụp đổ, cùng loạn mở miệng trách mắng, ngươi là bản kỷ nguyên đản sinh sinh linh, ngươi thiên tư vô song a. Ngươi vạn cổ khó tìm a. Có thể ngươi nhưng lại chưa bao giờ đứng tại góc độ của chúng ta đi xem, ngươi biết cái gì là kỷ nguyên chi kiếp sao? Có tư cách gì ở chỗ này nói kia? Ta chắc chắn nên đón từ đầu đến cuối, bất luận kết quả. Đối với cái này, Thái Nhất chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không để ý tiếp tục nói, nếu như các ngươi không muốn, liền tới ngăn cản ta đi. Theo động tác của hắn, vô lượng quang huy hóng ánh tại trên 9 tầng trời bộc phát, giống như là muốn đem toàn bộ hỗn độn biển đều chiếu thấu, chư thiên hoàn vũ đều đang lắc lư, mang theo Thái Nhất cái kia tuyệt nhiên thanh âm, chuyển khắp hỗn độn biển. Cái gì? Thiên đình vị kia lại là quyết định này? Đáng chết, hắn đây là muốn đem chúng ta đều đẩy vào hủy diệt, bồi tiếp hắn cũng chết. Chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Không còn kịp rồi, ngươi coi như có thể ngăn cản hắn, còn có thể ngăn cản vô tận thế giới lòng người sao? Giới ta thế hệ trẻ tuổi cũng tu hành nhục thân thành thánh chi pháp, chính là bành trướng thời điểm, coi như tại bọn hắn tỏ rõ lợi hại, bọn hắn cũng chỉ sẽ cảm thấy là chúng ta giả tin tức này trước tiên liền tại trong hỗn độn hải nhấc lên ngập trời gợn sóng. Để Thái Nhất hình tượng trong lòng mọi người biến rồi lại biến. Từ ban đầu, người mang trọng bảo tiểu tử may mắn, đến bạn năm khó tìm thiên tiêu, lại đến áp đảo chư giới phía trên chí cao chi vương, cuối cùng là hiện tại. Sử thượng lớn nhất hát thủ, thôi động đại diệt tuyệt máu nghiệt người, vạn cổ ác nhất siêu cấp nhân vật phản diện. Có thể dự đoán đến, việc này qua đi, bất luận thiên đình được hay không được, đều đem đứng tại toàn bộ hỗn độn biển mặt đối lập. Thậm chí, đã có thật nhiều sinh linh bắt đầu phỉ nổ, chửi mắng, đem tất cả ác liệt nhất từ ngữ giao phó Thái Nhất. Nhưng Thái Nhất từ đầu đến cuối lạnh nhạt, chỉ là trong mắt nhìn chăm chú về với bụi đất, cũng không bởi vì người bên ngoài ngôn ngữ mà có bất kỳ cải biến. Ngươi, các ngươi đều nghe được đi. Hắn không chỉ là muốn đem các ngươi đưa vào hủy diệt, càng phải đem chọn tòa hỗn độn biển đều hủy diệt. Người như vậy, các ngươi chẳng lẽ còn muốn đi theo hắn? Gặp Thái Nhất nơi này nói không thông, về với bụi đất những người kia liền nhìn về hướng hoàng đế, Sibiu bọn người, thậm chí cả bình thường thiên binh. Các ngươi vì cái gì cảm thấy nhất định chết? Nếu như ta không có nhớ lầm, tại mấy ngàn năm trước, các ngươi cũng cảm thấy dùng thần thoại binh khí có thể nhất cử chu sát đại thiên tôn. Hoàng đế nhíu mày hỏi lại, các vô năng chính là vô năng, làm gì kéo nhiều như vậy? Sibiu đây là không gì sánh được trực tiếp mở miệng, làm sao? Chẳng lẽ thường ngày kỷ nguyên chi kiếp, những cái kia không có bắt cảnh sinh linh thế giới cũng không cần chết? Đơn giản ngay tại lúc này đến phiên các ngươi mà thôi, làm gì nhắc lên hôn độ biển? Làm như vậy sẽ chỉ làm ta xem nhẹ các ngươi. Thẳng đến lúc này, những này bị Thái Nhất lời nói làm choáng váng đầu óc sinh linh mới ý thức tới, cái này lớn như vậy thiên đình, đủ để cùng chư giới về với bụi đất khiêu chiến thiên đình, toàn bộ đều là do người trẻ tuổi tạo thành, trong đó lớn tuổi nhất cũng chính là đến từ về với bụi đất Long Nhu. Có thể cái này Long Nhu cũng là sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết nhân vật, mà tại cơ sở thiên binh trong quân thể, Thái Nhất đã sớm không phải một cái tên, một người đơn giản như vậy, sớm đã trở thành một loại biểu tượng. Tất cả thiên binh đều tin tưởng vững chắc, chỉ cần đi theo cái tên này, bọn hắn liền có thể nên đón một trận lại một trận thắng lợi. Thất bại, đó là Thái Nhất từ trái nghĩa. Phải biết, bây giờ tất cả thiên binh, kém cỏi nhất đều là lục cảnh. Mà lục cảnh cũng không phải ven đường rau cải trắng, một hạng trung thế giới đỉnh điểm, cũng chính là lục cảnh. Cho dù là thiên đình khổng lồ như vậy thế giới, cũng không có khả năng nói tự nhiên đản sinh ra hơn vạn vạn lục cảnh sinh linh, ở trong đó có rất nhiều đều là tự thân không cách nào chạm đến lục cảnh, tại thiên đình tài nguyên chút xuống hạ đã thành. Mà bọn hắn nếu gia nhập thiên binh bên trong, từ lâu làm xong chiến tử xa trường chuẩn bị. Cái này còn có cái gì dễ nói? Giết. Trong lúc nhất thời, về với bụi đất, chư giới sinh linh đều trở nên trầm mặc. Bọn hắn đều là các giới người cầm lái, là đùa bỡn quyền thế nhất đẳng cao thủ, vì lợi cho phe mình thế lực đồ vật, có thể không tiếc hết thảy, cho dù là sinh mệnh. Nhưng càng như vậy sinh linh thì càng cầu ổn. Bây giờ thái nhất hành vi chính là lôi kéo bọn hắn tất cả mọi người cùng một chỗ tiến hành một trận đánh cược. Mà tiền đặt cược này, bọn hắn cũng không dậy nổi. Nhưng hôm nay, cho dù là muốn bước vào bài, bọn hắn cũng làm không được. Bởi vì bọn họ trên bàn đánh bài đã đặt lên quá nhiều thẻ đánh bạc, thế hệ trẻ tuổi cơ hồ người người đều tại học tập đục thân thành thánh chi pháp, huống chi còn có thái nhất ở một bên mài đao xoèn xoèn. Một vị về với bụi đất sinh linh trong mắt lộ ra tuyệt nhiên, không chút do dự tế hiến tự thân, khôi phục thần thoại binh khí. Với anh, thần thoại binh khí uy thế ầm vang một phát, vô luận cảm thụ qua bao nhiêu lần, vẫn như cũng làm cho người cảm thấy rung động, cái kia uy thế vô cùng kinh người, trùng trùng điệp điệp hướng về tầng ngoài về với bụi đất thiên đình đại quân che mà đi. Đối mặt loại trình độ này uy thế, bất luận là thiên binh hay là hoàng đế, Sibiu, toàn bộ đều trong phút chốc bị áp đảo trên mặt đất, chỗ hắc ám cổ lộ đều phảng phất muốn sụp đổ. Muốn chết. Một mực tại hậu phương áp trận Hy Hòa, Thường Hy Chuẩn trong nháy mắt biết được về với bụi đất dự định. Đây là muốn bắt một tù binh, cùng thiên đình cái này từ trước đến nay bào che khuyết điểm đại thiên tôn bản điều kiện, rất hiển nhiên đây là đang dưới tình thế cấp bách biệt xuất tới biện pháp, không có chút nào cân nhắc qua tù binh đằng sau nên làm cái gì. Nhưng về với bụi đất đám người thật là không gì sánh được duy trì, còn không đợi Hy Hòa cùng Thường Hy tiến đến trợ giúp, liền có hai vị cầm trong tay thần thoại binh khí về với bụi đất sinh linh ngăn cản đi lên. Xoẹt. Ngay tại về với bụi đất sắp đắc thủ thời điểm, một đạo lăng lệ lưu quang, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị từ trên 9 tầng trời mà đến, phảng phất vượt qua thời không cách trở, trong chốc lát liền giáng lâm cái này tầng ngoài chiến trường. Một cỗ cử thế vô song, vắt ngang vạn cổ kiếm khí lăng lệ trong nháy mắt bay lên. Như gió thu quét lá vàng bình thường, cuốn lên đầy trời kiếm khí phong bạo, ngay cả bát cảnh căn nguyên cấp sinh linh đều muốn tránh né mũi nhọn. Hừ, một thanh kiếm mà thôi, ngươi còn không phải thần thoại binh khí đâu. Cái kia khôi phục thần thoại binh khí về với bụi đất sinh linh đã phù hộ tử trí, huy động thần thoại binh khí, bộc phát ra siêu thoát hết thể khí tức, chỉ một sát na liền đánh xuyên kiếm khí kia phong bạo, mục tiêu trực chỉ Sibiu, hoàng đế. Cái gì? Nhưng ngay lúc hắn đánh xuyên kiếm khí phong bạo một khắc này, lại thấy được một đạo không nên cảm thấy thân ảnh. Tới đi, tất cả muốn đánh cược, không muốn đánh cược hiện tại cũng có thể cùng tiến lên. Là thái nhất, hắn một tay cầm kiếm, điểm vào về với bụi đất cái kia khôi phục thần thoại trên binh khí, liền tựa như sơn hải chi tranh, khó mà dung chuyện, đồng thời chậm rãi mở miệng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi làm sao ngăn cả ta. Chương 447, kiếm chỉ trong tầng về với bụi đất chương 447, kiếm chỉ trong tầng về với bụi đất theo động tác của hắn, tại phía sau hắn, cái kia mênh mông nguy nga cựu trọng bờ bên kia chậm rãi dâng lên, mấy triệu tinh quân phi thăng chân trời, hóa thành tinh thần cùng đỉnh đầu tinh hải hô ứng. Huy hoàng sáng chói trật tự chi quang chiếu sáng cái này sâu không có tại hỗn độn hải trung yên chi địa. Ầm ầm, chỉ trong nháy mắt liền đem cái kia hơn 10 vị về với bụi đất bắt cảnh căn nguyên sinh linh chỗ bộc phát khí tức liên đối thần thoại binh khí toàn diện ngăn trở. Không, không đối, đây cũng không phải là sinh linh ở giữa chiến đấu, mà là thiên đỉnh cùng về với bụi đất va chạm. Tựa như một vòng mênh ngông sáng chói, vì thế thế mang đến ánh sáng cùng nhiệt huy hoàng đại nhật rơi vào cái này vĩnh hằng hư vô vạn thế trung yên chi địa. Cái này lừng lẫy chiêu liệt khí tức áp sập thập phương thiên địa, chấn động cổ kim tương lai. Vô lượng uy nghiêm hoành đãng thế này muôn vương. Giờ khắc này, bất luận khoảng cách bao xa, phải trang chú ý về với bụi đất bên trong tình huống, đều cảm nhận được cái này rung động lòng người va chạm. Cái này, đây là vô số sinh linh hét lên kinh ngạc, nhất là chư giới sinh linh. Bởi vì sống quá lâu, kiến thức xa không phải bình thường sinh linh nhưng so sánh, đối mặt cái này hai cỗ truyền khắp hỗn độn hải khí tức, càng là khiếp sợ thân thể cứng ngắc, tứ chi phát lạnh. Phải biết, cho dù là hoàn toàn khôi phục thần thoại binh khí, cái kia gần như tại các loại siêu thoát cấp bậc va chạm, đối mặt cái này vô ngần hỗn độn hải đều sẽ lộ ra nhỏ hẹp. Càng không cách nào như bây giờ về với bụi đất tại thiên đỉnh va chạm bình thường, uy hiếp chuyển khắp hỗn độn hải, dẫn tới từng mảnh tinh hải rung động, hỗn độn hải cuộn cuộn, dường như long hổ chi tranh. Về với bụi đất, về với bụi đất, trừ giới sinh linh tựa hồ liên tưởng đến cái gì, không thể tin nhìn về phía về với bụi đất bên trong chiến trường, thần sắc chấn hoảng sợ. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thái nhất lộ ra từng tia ý cười, bước ra một bước, vô tận phù văn bay tán loạn, mọi loại pháp thì đi theo, thời không đều phảng phất phát sinh sai chỗ, đem từng tòa huy hoàng không gì sánh được cựu trọng bờ bên kia trùng điệp cùng một chỗ. Trở nên càng mênh mông. Chỉ một sát na, thái nhất thủ đoạn ra hết, đem tự thân khí tức đẩy tới đỉnh phong. Và anh, trong chốc lát, từ trước tới nay kinh khủng nhất va chạm phát sinh, cựu trọng bờ bên kia ầm vang phóng đại, sinh sinh xé rách toàn bộ tầng ngoài về với bụi đất. Tại chúng sinh ánh mắt hoảng sợ ở trong, nhìn thấy hỗn độn hải phảng phất sôi trào lên. Bờ bên kia cùng trật tự biến thành sáng chói tiên quang từ nốt sần phía dưới nở rộ, cái kia khổng lồ cựu trọng bờ bên kia giống như là bị tiền sử tiên thần chuyển đến thiên hải quá cổ thần núi, khó mà dự đoán hỗn độn vật chất bị cựu trọng bờ bên kia mang theo, lại đang trong chốc lát bị luyện hóa. Cuối cùng như là thất thải tường vân thủy thiên, từ cái kia không biết cao bao nhiêu cựu trọng bờ bên kia phía dưới chậm rãi chảy xuống. Nhưng dù là như vậy, bước tiến của hắn cũng không có mảy may đình trệ, Mỗi tiến lên trước một bước, hắn đại biểu cửu trọng bờ bên kia liền huy hoàng một phần, đem cái kia trầm mặc cùng hỗn độn hải chỗ sâu về với bụi đất hung hăng phá tan, đem cái kia mênh mông như biển hào quang giải khắp thế này. Chúng sinh đều sững sờ nhìn xem một màn này, có chút nói không ra lời. Giống như rời núi, chấn hải, lại như đại nhật, khai thiên. Có sinh linh lên tiếng kinh hô. Tại mảnh hư vô này, lờ mờ, vạn cổ đến nay đều là đã hình thành thì không thay đổi hỗn độn hải, cái kia phá hải mà ra cựu trọng bờ bên kia, đúng như cùng đại nhật mới lên, rọi khắp nơi muôn phương. Cuối cùng, toàn bộ tầng ngoài về với bụi đất, có hơn phân nửa đều bị cựu trọng bờ bên kia sở chiếm cứ. Thái nhất lại là đứng tại cựu trọng bờ bên kia phía trước, trong mắt nhìn về phía thông hướng trong tầng về với bụi đất trước thông đạo, cái kia vô số về với bụi đất sinh linh cùng hơn 10 vị bát cảnh căn nguyên cấp sinh linh, nhẹ giọng mở miệng. Các ngươi muốn ngăn cản ta sao? Trong tay hắn nắm tứ hung kiếm, thân kiếm không cầm được tê run, giống như là tại khao khát một trận chiến. Kinh cùng ý sát phạt chút xuống khắp nơi, càng lộ vẻ lộ ra vô thượng sắc bén, mũi kiếm trực chỉ trong tầng về với bụi đất. Nhìn qua một màn này, trinh phạt về với bụi đất các thiên binh trong lòng lập tức dâng lên hào tình vạn trượng, có thể đi theo dạng này quân vương, tất nhiên có thể chiến thắng hết thể cường địch, khai cương thác thổ. Thiên binh tuyệt đối, giơ cao trong tay binh khí, thần sắc kích phấn hô to và thắng. Mà tại dạng khí thế này phát tiết phía dưới, là từng bước một tránh lui lấy về với bụi đất đại quân. Thái nhất mỗi tiến lên một bước, bọn hắn liền phải triệt thoái phía sau một mảng lớn, cái này còn không có chân chính đánh, liền đã rút lui đến trong tầng về với bụi đất cửa thông đạo. Đối mặt Thái nhất bọn hắn cơ hồ muốn đánh mất rút kiếm rút khí. Thái nhất, ngươi không nên ép người quá đáng. Ta về với bụi đất có thể sừng sững bạc cổ, tự có vĩnh hằng chi tư, ngươi thiên đỉnh tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào cam đoan không bị hao tổn thương. Cần gì phải đau khổ so sánh? Chúng thiên một trận chiến, về với bụi đất phạt thiên. Về với bụi đất phản ứng của mọi người đều có khác biệt, hoặc tỏ rõ lợi hại, hoặc đau khổ quên đủ, thậm chí mang theo thần thoại binh khí, tùy thời chuẩn bị tế hiến khôi phục. Về với bụi đất, đang run rẩy a. Thái nhất thật là chậm rãi đưa tay, tựa hồ là muốn tóm lấy cái gì. Sau một hồi khá lâu mới chậm rãi nói ra, ta biết, về với bụi đất bên trong cất giấu đại bí, bây giờ càng thêm xác định, ta vì thế mà đến. T. Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới quan chiến hỗn độn hải sinh linh hít sâu một hơi. Về với bụi đất bên trong cất giấu đại bí, chư giới mặc dù không biết cụ thể là cái gì, nhưng đại khái hiểu rõ. Nhưng nhìn Thái nhất tư thế này, rõ ràng là tìm tới cửa đánh nhau. Làm sao, chẳng lẽ về với bụi đất trung ẩn giấu đại bí là một vị tồn thế khác loại siêu thoát giả? Trừ cái đó ra, bọn hắn thực sự không rõ ràng, đến tột cùng là cái gì có thể để bây giờ Thái nhất nói ra những lời này. Mà về khư đám người lại là không giống nhau, duy nhất giống nhau, toàn bộ đều là sắc mặt tâm trầm. Không chỉ là bởi vì Thái nhất trước mặt mọi người đem về với bụi đất ẩn giấu đi vô số cái kỷ nguyên bí mật tung ra, càng là bởi vì Thái nhất lần này hành vi quá mức không kiêng nể gì cả. Rõ ràng là không nhìn ra lên bọn hắn. Thái nhất tuy mạnh, nhưng bọn hắn nhưng cũng không phải mì bắt bót. Chính là thần thoại binh khí, cũng có gần 10 cái, đây là về với bụi đất vô số cái kỷ nguyên đến nay tích lũy. Thái nhất, tốt bảo ngươi biết được, đây là cái gì? Tiếp theo một cái chớp mắt, liền có về với bụi đất sinh linh giống giận, đem trong tay mình mang theo thần thoại binh khí bung ra. Ông, đó là một cỗ quen thuộc, chấn động cổ kim tương lai, bàng bạc mà kinh khủng khí tức, quét sạch tòa này tại trật tự chi quang rọi khắp nơi hỗn độn hải, giống như là muốn khiên động cả tòa hỗn độn hải lực lượng, hung hăng vọt tới cựu trọng bờ bên kia. Bác âm đế tỷ, Thái nhất lông mày nhíu lại, sắc mặt thoáng nhiều chút nghiêm trọng. Lần trước, hắn nhưng là suýt nữa liền vẫn lạc tại một phương này đế tỷ phía dưới, dù là đến bây giờ, cái kia đế tỷ một góc, còn dính nhuộm Thái nhất vết máu. Tại bác âm đế tỷ lực lượng thôi động bên dưới, thậm chí buộc phát ra từng kia bờ bên kia cùng trật tự lực lượng. Hừ hừ, lần trước bảo ngươi may mắn bỏ chạy, hôm nay liền bảo ngươi táng thân tại cái này đế tỷ phía dưới. Cái kia điều khiển Bắc Âm đế tỷ sinh linh nổi giận nói, cũng tốt, liền gọi ta ước lượng một chút, cái này Bắc Âm đế tỷ cân lượng. Thái nhất nói như thế, trong hai con ngươi bắn ra hai đạo kiếm quang bén nhọn. Sau một khắc, hung kiếm vào tay, cả người không làm giữ lại chút nào lấn người mà lên, trong tay hung kiếm trở lại chém xoáy, bắn ra kiếm quang ước vạn giảm, dường như muốn đem toàn bộ tầng ngoài về với bụi đất chém xuống, thoát ly về với bụi đất chi thuộc. Bang. Thương thương thương, hung kiếm không giữ lại chút nào bổ đi lên, trận trận quanh quẩn thời không tiếng kiếm gieo hành đãng bắt hoang, cổ kim tương lai. Chương 448, thiên đỉnh cùng về với bụi đất. Chương 448, thiên đỉnh cùng về với bụi đất. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đã mất đi ý nghĩa, hung kiếm giống như lưu quang bình thường, vẹn vẹn một phần bạn trong chốc lát, liền chém ra không biết bao nhiêu kiếm, mỗi một kiếm đều thực sự cúi tại cái kia Bắc Âm đế tỷ phía trên. Chanh, chanh chanh chanh, chỉ Thái nhất một người, lại giết ra vạn quân chi thế. Cái kia tượng trưng cho sát phạt hung kiếm bộc phát ra vô hạn sắc bén, dọa người trong kiếm quang tựa hồ phản chiếu ra vô số cái cầm kiếm Thái nhất, phản phất là ở vào thời không khác biệt Thái nhất, nơi này khắc đồng thời xuất kiếm, cùng nhau chạm tại cái này Thái nhất thấy qua, mạnh nhất thần thoại binh khí Bắc Âm đế tỷ phía trên. Tốt một cái Bắc Âm đế tỷ, đáng tiếc lại bị hạng người vô năng chấp trưởng. Nếu ngươi chủ ở đây trong chốc lát, vạn quân hung kiếm đã toàn bộ đưa ra, chỉ còn lại Thái nhất bản thể nhìn xem cái kia lông tóc không hao tổn Bắc Âm đế tỷ, thấp giọng cảm thán. Tạch tạch tạch, Thái nhất thu kiếm vào vỏ, phát ra kéo kẹt chói tai thanh âm. Đó là trước đây chém ra quá nhiều kiếm. Cho dù là trùng luyện sau này hùng kiếm đều không thể tiếp nhận, như cánh ve giống như lời ít lưỡi kiếm, giờ phút này khắp nơi là dữ tợn của nhận. Những này quyền nhận chỗ cùng vỏ kiếm ma sát, lúc này mới phát ra loại thanh âm này. Thái nhất, ta cùng ngươi liều lời nói này, rơi vào cái kia điều khiển Bắc Âm đế tỷ sinh linh trong thai, lại là như thế chói thai. Hắn đã khôi phục Bắc Âm đế tỷ, tự thân ngày giờ không nhiều, làm sao lại cam tâm chịu đụng, lúc này thiêu đốt toàn bộ tinh khí thần, muốn buộc phát ra một kích mạnh nhất, không nói đánh giết thái nhất, nhưng ít ra cũng muốn kích thương hắn. Về với bụi đất sinh linh, đúng vậy giống như trừ giới bình thường. Phúc, nhưng còn không đợi hắn nói hết lời, chính là đột nhiên một ngụm lao huyết phun ra. Cái này giống như là đưa tới cái gì phản ứng dây chuyền bình thường, cả người anh bốc cháy lên, sáng chói không gì sánh được, lại giới hạn tại sát na phương hoa. Toàn bộ đều hóa thành lưu quang, vũ hóa quy mô. Đây là bởi vì, trước đây thái nhất mỗi một kiếm đưa ra, Bắc Âm Đế tỷ khí tức đều bị gọt sạch một bộ phận, cho đến triệt để trừ khử ở vô hình. Nếu là cái kia về với bụi đất sinh linh bất động thì cũng thôi đi. Một khi động, còn sót lại tại Bắc Âm Đế tỷ phía trên kiếm ý liền sẽ đem nó rào sát hầu như không còn. Hô làm xong đây hết thảy, thái nhất thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nhìn qua trước mắt Bắc Âm Đế tỷ. Hắn chậm rãi đưa tay, nhưng lại cũng không phải là chấn áp, chỉ là đập xuống, rơi vào trong tầng về với bụi đất. Hắn có một ít cảm giác, cái này Bắc Âm Đế tỷ cũng không phải thật đơn giản thần thoại binh khí đơn giản như vậy, có lẽ cùng về với bụi đất ẩn giấu đại bí có quan hệ. Phải biết, trung luyện sau này tứ hung kiếm mặc dù không phải thần thoại binh khí, nhưng cũng đầy đủ cùng khiêu chiến. Như vậy trước thời không cổ trung, cái kia không nói là trong chư giới mạnh nhất thần thoại binh khí, nhưng ít ra cũng là nhất lưu, cường hành không gì sánh được, nhưng tứ hung kiếm vẫn như cũ có thể ở phía trên chém ra vết tích. Nhưng cái này Bắc Âm Đế tỷ, bị thái nhất chém vô số kiếm, toàn thân trên dưới lại tìm không thấy mảy may tổn thương. Cái này không nên. Dù sao đều là thần thoại binh khí, gánh chịu siêu thoát đạo ngấn mà sinh, coi như siêu thoát đạo ngấn có mạnh có yếu, nhưng này cũng là đối với chân chính siêu thoát giả tới nói, đối với các loại siêu thoát giả hoặc là thần thoại binh khí tới nói, lại không phải như vậy. Dù sao tất cả siêu thoát đạo ngấn đều đến từ chân chính siêu thoát giả, hạn mức cao nhất ngay tại cái kia, là tòa này hỗn độn biển vĩnh viễn cũng tiếp xúc không đến vị trí. Cho dù có phân chia mạnh yếu, cũng không nên rõ ràng như vậy. Tựa như cái kia thời không cổ trung cùng tử điện truy, bói chữ kích, mặc dù cũng có khoảng cách, nhưng tuyệt không có thời không cổ trung cùng Bắc Âm Đế tỷ ở giữa chênh lệch như vậy lớn. Nhìn xem Bắc Âm Đế tỷ rơi vào trong tầng về với bụi đất, thái nhất lúc này mới thu hồi ánh mắt, bên cạnh mắt nhìn về phía đám kia ngăn ở trong tầng về với bụi đất sinh linh, nhẹ giọng mở miệng, tựa như là tại làm nhảm việc nhà bình thường, tùy ý ta muốn tiến về trong tầng về với bụi đất, có lẽ sẽ còn đi tầng sâu về với bụi đất, ai muốn cả ta. Trong hai con người đen nhánh kia, thiêu đốt lên vô địch ý chí, giống như là phản chiếu ra quần tinh chi hải, càng sáng chói. Đang đối mặt này đôi giống như là muốn đem bọn hắn cùng một chỗ nhóm lửa con người, về với bụi đất đám người không tự chủ lui lại nửa bước, không dám cùng thái nhất đối mặt, nhưng đây cũng chỉ là một lát, rất nhanh bọn hắn liền thu hồi lui lại bước chân, kiên định đứng tại thông hướng trong tầng về với bụi đất cửa thông đạo. Đây cũng là vì cái gì thái nhất đối với chư giới không có cảm tình gì, nhưng lại đối với về với bụi đất cảm quan rất tốt. Coi như về với bụi đất xâm lấn chư giới, nhấc lên náo động, giải sợ hai cùng tuyệt vọng, giết chóc vô số sinh linh, tạo thành nợ máu từng đống, dù sao đừng bảo là mảnh hỗn độn này biển, chính là chân chính chư thiên vạn giới, lại có phe mình thế lực không phải đạp trên núi thây biển máu bất khởi. Đương nhiên giác quan tốt về giác quan tốt, nhưng tha thứ bọn hắn lại không được. Thật giống như thái nhất có thể cùng không có cảm tình gì chư giới kết mình, đối mặt giác quan hơi tốt về với bụi đất lại một lần cử binh chinh phạt. Xoẹt, thấy không có người tránh ra, thái nhất chậm rãi rút kiếm. Không cần đại thiên tôn tự mình động thủ, tự có chúng ta mở đường. Nhưng vào lúc này, từng đạo tiếng xé gió vang lên, tại Phục Hy dẫn đầu xuống, một đám thiên đỉnh cường giả nhao nhao đổi tới. Bây giờ thiên đỉnh đã được xưng tụng binh hùng tướng mạnh, nhất là tại tứ hung tứ thánh tấn thăng bắt cảnh căn nguyên sau, đối mặt về với bụi đất thật là không chút nào sợ hãi. Tốt. Thái nhất trầm mặc một lát, lập tức đáp ứng, đồng thời thu kiếm trở vào bao. Bọn hắn sớm đã không phải hải tử, có thể một mình đảm đương một phía. Hừ, chỉ bằng các ngươi bọn tiểu bối này, cũng nghĩ cả ta. Nhưng đối mặt Phục Hy những người này, về với bụi đất sinh linh lại là duy trì một đám cao ngạo, thậm chí chưa từng trước tiên vận dụng thần thoại binh khí. Thằng đến ngắn ngủi tiếp xúc về sau, cảm thụ được mình bị đánh nổ thân thể, thần sắc kinh hãi không gì sánh được. Những người này, đơn giản chính là phiên bản thái nhất. Nhục thân mạnh đáng sợ, tay không tiếp thần thoại binh khí phảng phất đã thành trạng thái bình thường, nếu là muốn đánh bại bọn hắn cũng chỉ có thể khôi phục thần thoại binh khí, bây giờ bọn hắn đã mất đi nhân số ưu thế. Hôm nay có thể dựa vào khôi phục thần thoại binh khí vượt qua đi, cái kia lần tiếp theo đâu? Huống chi, thái nhất ngay tại bên cạnh, bọn hắn coi như thật khôi phục thần thoại binh khí, đoan chừng cũng phải không là cái gì chiến quả. Cứ như vậy, tại đây trời phủ văn bay tán loạn, pháp tác sáng chói dưới chiến trường, thái nhất bình tĩnh đi tới, tốc độ được xưng tụng chậm, mỗi một bước đều đi cực kỳ thận trọng, tại điều tước. Hắn có thể đoán trước đến, có thể làm cho về với bụi đất vạn thế vĩnh hằng, tuyệt sẽ không vẹn vẹn là trước mắt những này bắt cảnh căn nguyên cấp sinh linh. Trong tầng về với bụi đất, hoặc là tầng sâu về với bụi đất, tất nhiên có một trận kinh thế đại chiến đang chờ hắn. Thái nhất, chạy đâu? Có dám đánh với ta một trận? Chỉ là, có người cũng không nguyện ý nhìn như vậy lấy thái nhất rời đi, thoát khỏi đối thủ của mình sau, huy động thần thoại binh khí đánh tới hướng thái nhất. Đó là một kiện quen thuộc thần thoại binh khí, đã từng lão ngưu trở đi bia đá, giờ phút này lại là hiện hóa chân thân, trấn áp hết thảy, dòng sông thời gian đều phảng phất bị nó cắt đứt, như là thái sơn so với đất cát. Nhưng từ đầu đến cuối, thái nhất đều không có bất kỳ biến hóa nào, dường như đã tính trước. Người đang tìm cái chết. Ngay tại cái kia bia đen sắp ngăn chặn thái nhất lúc, một đạo hét to tiếng vang lên. La đao nột ra hỏa này, giờ phút này sắc mặt của hắn càng là kém đến cực điểm. Bởi vì cả tòa về với bụi đất chiến trường, mười mấy nơi giao chiến, duy chỉ có đối thủ của hắn đột phá chính mình, vọt tới thái nhất trước mặt. Liền ngay cả không thiện chiến trận thần nông đều chưa từng để đối thủ đột phá phòng tuyến. Có thể nghĩ đến, sau trận chiến này, hắn sợ là muốn biến thành thiên đỉnh trò cười, không biết muốn bị trò cười bao nhiêu năm. Giống. Càng là nghĩ như vậy, đạo nột càng là hung ác. một thân hỏa diễm màu máu ầm vang bộc phát, tích chứa trong đó lấy chính là thuần túy tà ác. Cái này cùng về với bụi đất hắc ám khác biệt, về với bụi đất hắc ám là nhìn qua giống, mà đào nột chỗ phóng thích ra hỏa diễm màu máu thì là thuần túy nhân tính nhược điểm, ngoan cố cùng tà ác. Loại thủ đoạn này rất là kỳ lạ, chấp trưởng bia đen về với bụi đất sinh linh còn không đợi phát giác tới, hai mắt liền đỏ bừng không gì sánh được nhìn chằm chằm đào nột. Bất quá ngươi tiểu bối ngươi, an cảm làm càn như vậy, ta đánh không lại thái nhất, chẳng lẽ lại còn không thu thập được ngươi? Trong lúc thoáng qua, cái kia chấp trưởng bia đen về với bụi đất sinh linh tựa như là quên đi mục tiêu bình thường, ngoan cố nhìn chằm chằm đào nột, trong tay bia đen càng là không lưu tình một chút nào đánh tới hướng đào nột. Đào nột vừa mới tấn thăng bát cảnh căn nguyên không lâu, dù là tu thành tám còn cựu chuyển chi pháp, nhưng cũng khó địch nổi thần thoại binh khí, thân thể mấy lần bị đánh bạo. Nhưng dù là như vậy, cái kia chấp trưởng bia đen về với bụi đất sinh linh lại không chút nào quay đầu ngăn cản thái nhất ý tứ, mà là tại không ngừng lấy roi đánh thi thể, một lòng muốn chấn sát đào nột. Nếu không có tứ hung đồng nguyên, lại có thể từ lâm vào ngoan cố trạng thái về với bụi đất sinh linh trên thân hấp thu lực lượng, chỉ sợ thật muốn bị chấn sát. Nhưng không thể không nói, đây tuyệt đối là cái cực kỳ bất phàm trào phúng năng lực. Tại thiên đình đám người kiềm chế bên dưới, thái nhất rất nhanh liền tới đến tiến về trong tầng về với bụi đất trước thông đạo. Chương 449, tiên đài phía dưới, tất có hung thú. Chương 449, tiên đài phía dưới, tất có hung thú. Tại thiên đình, về với bụi đất, chư giới, toàn bộ sinh linh nhìn soi mói, thái nhất đi tới trước đó đi đến tầng về với bụi đất trước thông đạo, không chút do dự, một bước bước vào, vượt qua hơn phân nửa tầng ngoài về với bụi đất, đi vào thông đạo trước mặt. Giống. Nhưng vào lúc này, một đạo thạch phá thiên kinh thú giống từ trong tầng về với bụi đất truyền ra. Thanh thế vô tận uy nghiêm, trong chốc lát truyền khắp cả tòa chiến trường, những cái kia trôi nổi tại tầng ngoài về với bụi đất hắc ám cổ lục đều giống như không thể thừa nhận, bắt đầu kịch liệt chấn động đứng lên, sơn hải sụp đổ, cổ lục băng liệt. Cái kia như lô đen thâm thúy trong thông đạo, một cái cực lớn thú chảo dò xét tới, che khuất bầu trời, vô cùng kinh khủng. Tại nó thăm dò qua tới trong quá trình, thiên khung sụp ra, hư không đứt thành từng khúc, từng tòa lô đen như vậy hình thành, nhấc lên một trận trước nay chưa có khủng bố phong bạo, cảnh tượng dọa người. Đó là tối cổ ma thần, nó lại còn sống. Có sinh linh kinh hãi lên tiếng. Mặc dù chỉ là một cái thú chảo, nhưng nó mang tới chấn kinh thậm chí muốn so thái nhất còn phải mạnh hơn mấy phần. Nên bởi vì thú chảo này lai lịch quá lớn, chiến lược càng là cường đại vô biên. Tại quá khứ xa xôi, tại các loại siêu thoát đẳng cấp này còn chưa bị chư giới biết rõ, tràn lan thời đại, tòa này hỗn độn biển cũng vẫn tồn tại sinh cơ bừng bừng, chư giới cũng còn không có trầm luân tại hư giả vĩnh hằng bên trong. Thậm chí chư giới còn tổ chức mấy lần đối với về với bụi đất quy mô lớn chinh phạt. Nhưng cho dù là thời đại kia, chư giới cũng chưa từng chân chính bước vào trong tầng về với bụi đất. Mà cái này đều là bởi vì trước mắt cự trảo này chủ nhân chỉ là quá lâu chưa từng lộ diện, xa xưa đến chúng ta đều nhanh muốn quên đi nó tồn tại. Vị này chính là so chúng ta còn cổ lão hơn tồn tại, như thế nào lại chết? Ngắn ngủi kinh hãi qua đi, rất nhanh liền có sinh linh phải mái đạo. Cái này cự trảo chủ nhân sở dĩ được vinh dự tối cổ ma thần, cũng là bởi vì nó đã từng cùng về với bụi đất chủ nhân làm bạn đồng hành. Bây giờ tại tầng ngoài về với bụi đất cùng thiên đình đám người đại chiến những cái kia về với bụi đất sinh linh, cùng cái này cự trảo chủ nhân so sánh, cũng bất quá là về sau sống nhờ người. Thời đại kia thậm chí có truyền ngôn nói, cái này cự trảo chủ nhân đã đến gần vô hạn tại các loại siêu thoát. Tóm lại chính là các loại siêu thoát phía dưới vô địch tồn tại. Ngược lại là cùng bây giờ thái nhất có chút cùng loại. Xoẹt, đối mặt cái kia đối diện chụp tới, một viên lợi trảo đều muốn còn to hơn núi cự trảo, thái nhất nhưng không thấy mảy may vẻ sợ hãi, đột nhiên rút kiếm chém ngang, quyển kia lưới đao hung kiếm cùng cự trảo kia ma sát, mang theo một chuỗi so thái dương càng chói mắt hỏa tinh. Từ đầu đến cuối, thái nhất đều không có lui lại nửa bước. Thật có lỗi, ta hiện tại không có một cái nào cái đi đánh quái vượt quan kiên nhẫn. Hung kiếm cùng cự trảo nhất thời giằng co, lại nghe thái nhất thanh âm chậm rãi vang lên. Ông, ông ngong ngong. Lời này vừa nói ra, dẫn tới chu thiên rung mạnh, tinh hải lay động, cái kia treo cao tại chúng sinh đỉnh đầu đại tinh từng viên rơi xuống, xé rách tầng ngoài về với bụi đất. Giống. Tinh tú tứ thánh giáng lâm, sinh sinh đem cự thú kia từ giữa tầng về với bụi đất lôi kéo đi ra. Bọn hắn bất kỳ một cái nào đơn đấu ra, đều không phải là mạnh nhất, nhưng nếu là tập hợp một chỗ, phóng nhãn toàn bộ thiên đỉnh, không có người nào dám nói có thể chắc thắng bọn hắn. Nhìn thấy năm cái khổng lồ muốn che nhật nguyệt tinh biển cự thú tranh đấu, chư giới sinh linh tràn đầy phấn khởi, nhưng lại có chút thất lạc. Cho đến lúc này, mọi người mới thấy rõ cự thú kia hình dáng. Mọc ra một viên to lớn đầu hổ, màu đỏ lông tóc rất là nồng đậm, giống như máu nhuộm, thái dương sinh trưởng hai cây bốn lượn hướng phía dưới sừng châu, lóe ra ung tùm hạt quang. Thần dị nhất chính là sau lưng cự thú cái đuôi, lại là một viên giữ tận dao long đứng đầu. Hai tấm như huyết chỉ gào thét lớn lấy, giống như linh trí chưa mở giá thú, hỗn độn xung doanh cùng trật tự hoàn toàn tương phản man hoang, gia tính, khí tức cuồng bạo, cùng tinh tú tứ thánh triển khai huyết tinh chém giết. Khó có thể tưởng tượng, cái này tối cổ ma thần vậy mà nắm giữ lấy gia tính một đạo căn nguyên pháp tắc sao? Đây chính là cùng trật tự đối lập cao đẳng căn nguyên pháp tắc, nhưng cùng trật tự khác biệt chính là một sinh ra chính là mạnh nhất, không cần diễn hóa, tu hành, có lẽ có thể xưng là nguyên sơ chi linh thủy tổ. Vậy mà không phải thái nhất tự mình xuất thủ sao? Tuy nói như thế, nhưng cũng đầy đủ đặc sắc, đây chính là do siêu việt đạo ngấn dựng dục ra thành thú. Mau nhìn, thái nhất muốn đặt chân trong tầng về với bụi đất đối mặt cái này đủ để hấp dẫn chư giới toàn bộ sinh linh tầm mắt đại chiến, thái nhất lại ngay cả một ánh mắt đều không có cho, chỉ là nhấc chân vào trong tầng về với bụi đất đi đến. Cự thú này xác thực cường đại, nhưng lại thiếu khuyết vài thứ, cũng không phải là hoàn toàn thể. Tiên đài phía dưới, tất có hung thú. Giống nhau Côn Luân Chi Lục Nô, giống nhau Vu Sơn Chi Vũ Sư. Nói đơn giản, nó cũng không phải là thái nhất mong đợi đối thủ. Thấy cảnh này, tất cả sinh linh trong lòng đều đột nhiên trầm xuống, một cỗ khó nói nên lời cảm giác tràn ngập ở trong lòng. Có chư giới sinh linh nhìn xem cái kia đã trở nên trống rỗng, lại tìm không được thái nhất thân ảnh, thông hướng trong tầng về với bụi đất thông đạo, song đồng rung mạnh, ấy ấy mở miệng nói, hắn thật tiến vào. Cái kia chư giới sinh linh cố gắng vô số cái kỷ nguyên, đều chưa từng đặt chân địa phương. Bây giờ, lại bị thái nhất dễ như trở bàn tay như vậy đánh vào trong đó. Trong lúc nhất thời, quan chiến chư giới sinh linh lập tức cảm thấy mình trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác lạ, nói chán ghét đi, đó là bởi vì thiên đỉnh tác phong làm việc vấn đề, nói là ưa thích đi, trong lòng lại chát chát chát. Tóm lại rất quái lạ, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Phanh, thằng đến tầng ngoài quỳ xuống đại chiến nhấc lên ba đảo, hư không nổ tung, hỗn độn vật chất kịch liệt mãnh liệt. Lại có tiên quang chợt thả, điên cuồng tản mạn ra, tại bên trong chiến trường này sẽ lẫn, trùng kích, hình thành đại đạo vận sóng. Đây là pháp tắc va chạm, là đại đạo quyết đấu, thanh âm, hình ảnh đều trở nên hết sức mơ hồ, tựa như không gian bị bóp méo, lại phản phất đến từ ước vạn năm trước đó. Cấp độ này của chiến, không thể tưởng tượng. Thiên đỉnh có chư giới sinh linh ngữ khí trầm trọng nhị non đạo. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, nguyên lai thiên đỉnh không chỉ có thái nhất, chỉ là trước đây bọn hắn đều giấu ở 9 ngày chi quang bên trong, bây giờ triển lộ tài hoa, cũng cùng thái nhất bình thường, trở thành cần bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Hô, va chạm ở giữa, hình thành hỗn độn cương phong, xé rách về với bụi đất mái vòm, lơ lửng hắc ám cổ lục liền như là giấy đồng dạng yếu ớt, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, bay là tả, trực tiếp tiêu tán không thấy. Chúng ta chư giới sinh linh gian nan mở miệng, rốt cục bắt đầu nghĩ lại, như không còn tiến bộ, còn như thường ngày bình thường, có lẽ rách nát chỉ là chuyện sớm hay muộn. Không, chúng ta cũng không so thiên đình kém, điểm xuất phát cao hơn, cất bước sớm hơn, là khác loại siêu thoát huyết duệ có lẽ, chúng ta nên sáng chói chết đi, dù là chỉ là sát na. Tuế nguyệt quá mức vô tình. Chúng ta tuy là bất hủ, nhưng còn lâu mới được xưng là vĩnh hằng, thân thể sớm đã mục nát, trái tim đều nhanh ngưng đập, thật sự có chút không cam tâm. Thanh âm khàn khàn tại hỗn độn biển vang lên, mang theo cô đơn, còn có đáng sợ nhất tàn nhẫn. Thanh âm không tính mãnh liệt, lại như là ngàn năm lão quỷ kêu khóc. Chương 450, trong tầng về với bụi đất chương 450, trong tầng về với bụi đất trong tầng. Hắc cá mô thận, giống như là hỗn độn hải mở trước đó, ngay cả thời gian, không gian đều chưa từng tồn tại thời khắc, phản phất vô biên vô hạn, lại tốt giống như giữa gang tấc. Thật mạnh uy áp sức đẩy. Thái nhất ở trong đó cất bước, tựa như một bước liền phóng ra một cái kỷ nguyên. Cảm thụ được cái kia toàn bộ về với bụi đất đều đặt ở trên người mình loại cảm giác này, muốn đem cái này khách không mời mà đến để ép ra ngoài, nhưng thái nhất cũng không đình trệ, thời gian phản phất tại ngực dòng, hắn tại hướng về xa xôi thái cổ xuất phát. Ầm ầm, giống như thiên lôi vành mình, lại phản phất đại đạo ù ù, cả tòa về với bụi đất đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Không hiểu pháp tắc chấn áp xuống. Thái nhất rất rõ ràng, đây cũng không phải là ảo giác. Cái này về với bụi đất thật tựa như là một cái, còn tại thai nghén bên trong, chưa hoàn thiện, cũng đã có 3000 pháp tắc hình thức ban đầu hỗn độn hải. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt, Thái nhất đều cảm thấy mình lịch hành dòng sông thời gian, đi tới khai thiên tích địa trước đó. An tĩnh dị thường. Đây là Thái nhất tiến vào trong tầng về với bụi đất sau, duy nhất cảm giác. Thái nhất có chút nhíu mày, lập tức một cước đạp đất. Giống như cái kia hỗn độn trứng gà bên trong khai thiên cự nhân, muốn xua tan dị thường này an tĩnh, nương theo lấy vô cùng kinh khủng tiếng oanh minh. Giống như hai tòa thế giới tại va chạm, không ngừng mãi. Theo cựu trọng bờ bên kia chậm rãi dâng lên, quang mang xuất hiện ở đây tầng về với bụi đất, nhưng cũng nhận lấy một chút áp chế, nguyên bản nhất trọng một ngày giới cựu trọng bờ bên kia, bây giờ lại chỉ còn lại to như núi. Theo bờ bên kia cùng trật tự chi quang lan tràn, thái nhất cảm giác dần dần khôi phục, lập tức liền phát giác được nơi này tầng về với bụi đất cũng không phải là bản thân như vậy, chỉ là tại bài xích thái nhất, hơn nữa còn có sinh linh tồn tại. Không, không đối, cũng không phải là sinh linh. Càng giống là thái nhất có chút nhíu mày, đã nhận ra không đối, chết đi bắt cảnh căn nguyên cấp sinh linh. Hay là ngay tại thai nén bên trong hỗn độn ma thần. Ôm hoài nghi, Thái Nhất dương mắt đi xem. Nơi này tầng về với bụi đất bên trong, ẩn chứa từng cái kẻ lớn, rộng lượng sinh cơ bị rút lấy, rót vào những này trong kẻ lớn, tiêu hao chi khủng bố, thậm chí vượt qua Thái Nhất nhận biết. Lấy bình thường thiên giới làm thí dụ, trăm vạn năm liền sẽ bị bọn hắn hút khô. Cho dù là lấy về với bụi đất thể lượng, cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn cũng là cực kỳ gian nan. Nhưng cổ quái là, những này mỗi thời mỗi khắc đều đang phun ra nuốt vào rộng lượng sinh cơ kẻ lớn, trong đó lại là tử khí nồng hậu dày đặc. Giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ đi đến tuổi thọ cuối cùng, triệt để hóa đạo. Thậm chí xuyên thấu qua quang kén có thể nhìn thấy bọn hắn cái kia gầy còm đến cực hạn thân thể, khí huyết đều đã khô cạn. Có thật nhiều nửa cái thân thể đều đã hóa đạo tiêu vong, nhưng như cũng như thai nghén bên trong hỗn độn ma thần, bản năng phun ra nuốt vào lấy rộng lượng sinh cơ. Không nhúc nhích ngốc tại đó, không biết dạng này vượt qua mấy cái kỷ nguyên. Thằng đến thái nhất đến, những này trong kén lớn sinh linh. Đồ bật, phút chốc mở ra con ngươi, nhìn chăm chú thái nhất, giống như là đói bụng không biết bao lâu hấp huyết quỷ, thấy được huyết thực. Nhưng lại kiêng kỵ lấy cái gì? Không dám động thủ. Một vị kinh khủng cường giả, hắn không sợ về với bụi đất uy áp sức đẩy, từ về với bụi đất bên ngoài mà đến. Chúng ta nơi này thủy biến, quá lâu không có đặt chân hỗn độn hải, chư giới đã ra đời dạng này kinh diễm sinh linh. Hắn là niên đại nào cường giả, vì sao có một loại làm ta run sợ cảm giác các bách? Những này trong kẻ lớn, đã không biết không tính là sinh linh đồ vật, thần sắc rất là phức tạp, có bị đánh thức không kiên nhẫn, có nhìn thấy thái nhất chấn kinh, còn có thể rõ ràng cảm nhận được thái nhất khí tức sợ hãi. Thủy biến sao? Có thể đem chính mình làm thành bộ dáng này, cũng là bất phàm. Tại bọn hắn nhìn chăm chú thái nhất lúc, thái nhất cũng đang quan sát bọn hắn, mà lại càng thêm không kiêng nể gì cả. phản phất nơi đây chủ nhân cũng không phải là những này trong kén lớn đồ vật, mà là vừa mới bước vào nơi này thái nhất. Đạo hữu, ngươi quá lô mãng, cũng quá làm càn. Có trong kén lớn sinh linh không vui nói ra. Làm sao, ta nói sai sao? Thái nhất lườm vật kia một chút, từ tốn nói. Sinh linh một khi tu thành bất hủ, chính là thọ nguyên vô tận, bất hủ bất diệt, đặt chân bắt cảnh đằng sau càng là có thể xương vĩnh hằng. Giới này bên trong, ngoại trừ cái kia không biết kỷ nguyên chi kiếp bên ngoài, lại khó có cái gì có thể làm cho bọn hắn vẫn lạc. Cho dù thật đứng trước vẫn lạc, cũng chỉ là trong một chớp mắt, mà không phải giống những vật này, nói sinh không sinh, nói có chết hay không, ngay cả sinh linh cũng không tính. Bất quá cái bộ dáng này, cũng có thể tính là vượt qua ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Nói cho ta biết, các ngươi là thế nào làm thành cái bộ dáng này, đầu nguồn ở đâu? Không đợi đối phương phản bác, chỉ thấy Thái Nhất mở miệng hỏi thăm. Hắn có dự cảm, chính mình vị đối thủ kia nên là tạo thành những vật này bây giờ cảnh tượng này đầu nguồn. Sẽ là vị kia không sống không chết đại la sao? Dù sao, bọn gia hỏa này cùng bị kia đại la trạng thái quá giống, đều là không sống không chết tồn tại. Nhưng này vị đại la không phải hẳn là tại thiên đỉnh thế giới cổ lộ bên trong, cùng còn lại đại la đánh cờ, an tĩnh chờ đợi kết quả cuối cùng xuất hiện sao? Không quan trọng, làm càn. Xoẹt, không đợi những cái kia trong kén lớn đổ bật mở miệng nói hết lời, liền nghe được một đạo vô hạn sắc bén tiếng xé gió vang vọng vào cổ, càng có quần quần kiếm ý như tảng sáng bình thường bay lên, thế gian này lại tìm không đến cái gì so đạo kiếm quang này càng sáng chói đổ bật, dường như muốn đem toàn bộ trong tầng về với bụi đất đều một kiếm chặt đứt. Sông dài thời gian quấy động, tuế nguyệt vô tình chảy xuôi, nơi này trong nháy mắt hỗn loạn. Thời khắc này Thái Nhất phản phất vô số cái thời gian đoạn cùng nhau giáng lâm nơi này lúc, cộng đồng chém ra một kiếm này. Nơi đây hỗn loạn, những cái kia trong kén lớn đồ vật cũng cấp tốc đi hướng tử vong. Nếu không có nơi này tầng về với bụi đất năng lực khôi phục kinh người, chỉ sợ một kiếm này cũng đủ để dẹp yên toàn bộ trong tầng về với bụi đất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong tầng về với bụi đất một lần nữa bình tĩnh lại. Hiện tại, có thể hay không nói cho ta biết, các ngươi làm sao làm thành cái bộ dáng này, đầu nguồn ở đâu? Nhìn xem những vật này hẳn là có thể kiên trì nghe chính mình nói chuyện, Thái Nhất liền lên tiếng lần nữa. Trong kén lớn những vật kia trầm mặc. Bọn hắn có thể cảm nhận được Thái Nhất cường đại, thậm chí chỉ là khí tức cũng có thể làm cho bọn hắn cảm thấy run rẩy. Chỉ là bởi vì nơi đây là trong tầng về với bụi đất, bất luận cái gì kẻ ngoại lai đều sẽ nhận cực mạnh áp chế, một thân thực lực có thể còn lại 2 3 phần 10 đều xem như bất phàm. Mà Thái Nhất quả thật bị áp chế, hữu trọng bờ bên kia, cũng chính là Thái Nhất thế giới, từ nguyên bản lớn nhỏ có thể cùng về với bụi đất, trở nên chỉ còn lại quá cổ thần núi lớn nhỏ. Nhưng cổ quái là, thực lực lại không chút nào yếu bớt. Cái này vượt ra khỏi trong kén lớn những vật kia đằng trước. Ở nơi đó, chỗ sâu nhất, thông hướng tầng sâu về với bụi đất trên con đường phải đi qua trong kén lớn những vật kia mở miệng nói ra. Đối với cái này, Thái Nhất nhẹ gật đầu, lập tức chuẩn bị rời đi, nhưng vừa mới giơ chân lên liền lại thu hồi lại, quay đầu dò hỏi, các ngươi cái này, thuế biến, có sinh linh thành công qua sao? Có. Để Thái Nhất khiếp sợ là, vậy mà thật sự có thành công thuế biến. Chính là trước đây tại tầng ngoài về với bụi đất tập kích Thái Nhất con cự thú kia, cũng nguyên nhân chính là như vậy, nó mới có thể cường đại như vậy, đủ để so sánh do siêu thoát đạo ngấn thai nén mà ra tinh tú tứ thánh. Bất quá Thái Nhất không phải rất để ý, vạn cổ đến nay đều chỉ có một cái thành công hoàn thành thuế biến, cái này cùng tuyệt lộ cũng không có gì khác biệt. Huống chi, cho dù là cái kia thành công thuế biến, cũng không có lại bước ra một bước, vẫn tại bắt cảnh căn nguyên đảo quanh. Chương 451, người mở đường chương 451, người mở đường chấn nhiếp một đám trong kén lớn đồ vật, Thái Nhất mới có lòng dạ thanh thản cẩn thận quan sát bốn phía. Nơi này tầng về với bụi đất, là danh xứng với thực hắc ám chi địa, giống như là ngăn cách hết thể ánh sáng biển sâu, chỉ còn lại hư vô, u ám, nhìn không thấy cuối cùng, lại có lẽ tiến lên trước một bước chính là cuối cùng. Phản phất đi tới hỗn độn biển dưới đáy. Ở chỗ này không có sinh cơ, cũng không có tinh lực lưu chuyển, nhìn qua một mảnh tử khí, giống như là một tòa người chết chi quốc, chỉ có Thái Nhất một người ở trong đó đi từ từ. Loại cảm giác này càng rõ ràng, nhất là những cái kia trong kén lớn đồ vật bị chấn nhiếp, không còn dám phát ra động tĩnh sau. Đáng sợ nhất chính là đại đạo, pháp tắc đều phát sinh biến hóa không rõ, cùng hỗn độn biển giống như là cùng một cái cây hai cây chặt cây, hướng về phương hướng khác nhau sinh trưởng mà đi. Nếu là bình thường bắt cảnh căn nguyên sinh linh tới nói, sẽ có đại phiền toái. Muốn thích ứng nơi này, liền cần tiếp nhận nơi này tầng về với bụi đất đại đạo phát tắc. Nếu không, liền sẽ giống như là phạm nhân không mặc trang phục phòng hộ tiến vào bầu trời cao, không nói đến có hay không sinh tồn nhất định dưỡng khí, chính là thể nội áp lực cũng có thể vừa thân thể sụp ra. Nhưng nếu là tiếp nhận nơi này đại đạo phát tắc, lại rất có thể sẽ biến thành những cái kia trong kén lớn đồ vật như thế. Có lẽ, thế này ở giữa chỉ có Thái Nhất không sợ. Bởi vì hắn rơi chân đạp trên bờ bên kia, tự thành một phương thiên địa, dung nạp vạn đạo, mặc cho thiên địa thay đổi, kỷ nguyên luân hồi, hắn đều không sợ, chỉ ngồi xem đây hết thảy, chôn xuống một kỷ nguyên lại một kỷ nguyên. Tiếp nhận tán đồng hắn sinh linh. Và anh, cựu trọng bị ngạn chuyển động, tựa như một tòa cực lớn đến không có biên giới máy móc, phát ra trầm một đủ âm thanh, giống như là đang thu nạp, luyện hóa cái gì. Ngàn vạn thịnh kim sắc quang mang lưu chuyển, xét qua trời cao, sáng chói mà lóa mắt, chiếu sáng hơn phân nửa tòa trong tầng về với bụi đất. Nhưng trừ cái kia trải rộng cái lớn, tựa hồ không có cái gì. Ở chỗ này, hắc ám trở thành vĩnh hằng, hết thảy quang mang đều đem mất diệt. Thái Nhất không hề từ bỏ, lại lần nữa chuyển động cựu trọng bị ngạn, hắn muốn nhìn ra xa hắc ám cuối cùng. Cũng chính là những cái kia trong kén lớn đồ vật nói tới, thông hướng tầng sâu về với bụi đất con đường. Tại ngoại giới, khổng lồ hơn nữa thế giới, cho dù là thiên giới, tinh hải, Thái Nhất cũng có thể nhất niệm vượt qua. Nhưng ở nơi này tầng bực sâu, lại là khó khăn, cái kia hắc ám phảng phất lại thực chất, bản năng ăn mòn bước vào nơi này hết thảy, tựa như là cả người bị đầm lầy thôn vệ, ở mức lạnh, ô trọc, tựa như là cái đã chết đi vô số năm tuế nguyệt, lại có người sống xâm nhập trong đó, đã quấy rầy đây hết thảy, cuối cùng biến thành loại bộ dáng này. Cũng không biết đi qua bao lâu, có lẽ một lát, có lẽ trăm vạn năm, có lẽ mấy cái kỷ nguyên, Thái Nhất rốt cục dò xét đến cuối cùng. Nhưng ngay lúc dò xét đến cuối cùng thời khắc đó, Thái Nhất ngừng rất ít đỉnh trệ bước chân. Hắn thấy được, nhất trọng ô quang, thôn vệ hết thảy ô quang, nhưng lại tràn đầy tính trơ, chỉ bao trùm phiến khu vực kia, chưa từng lại hướng phía trước. Ở trong đó, hết thảy đều lộ ra mông lung mà mơ hồ có thể nhìn thấy một cái đại khái hình dáng. Bang! Tựa hồ là bởi vì Thái Nhất ánh mắt đem nó quá nhiều, ô quang kia phát sinh biến dị đáng sợ, hình thành từng đạo trận tự thần liên nhấp nhô, ma sát, tại trong lúc thoáng qua đem Thái Nhất đạo kia ánh mắt từng bước xâm chiếm. Như là kiên nhẫn độc dao, tất cả ô quang thần liên đều kéo căng thẳng tắp, mang theo cực hạn ma tính, ô quang chớp động ở giữa, cực tốc hướng về bốn phía xuyên qua mà đi. Giống như là đang tìm kiếm con mồi, lại như là tái diễn khi còn sống hình ảnh, cùng kinh khủng đại địch giao chiến. Một ngọn núi. Thái Nhất hơi kinh ngạc, tuy nói sơn nhạc cũng không phải là cái gì vật hiếm thấy, nhưng có thể ở chỗ này nhìn thấy, lại là không gì sánh được ngạc nhiên, có lẽ ẩn giấu đi trung cực đại bí. Ầm ầm, không do dự, lúc này sử xuất tất cả của liếng, toàn thân đều bắn ra ánh sáng vô lượng, cửu trọng bị ngạn rung động, đem tự thân khí tức tăng lên tới cực hạn, giống như là muốn lật tung nơi này tầng về với bụi đất. Rốt cục, hắn nhìn ra một chút manh khỏe. Cái kia bị ô quang nơi bao bọc trên sơn nhạc, tồn tại một chút bị tạo hình, rèn luyện, thậm chí phá hư qua vết tích. Về với bụi đất tất cả hắc ám, đều đến từ ngọn núi này. Cái kia lại là người nào khiến cho rách nát Thái Nhất nhẹ giọng nỉ non, nuốt từ ở giữa là không che giấu được chân kinh. Đây chính là về với bụi đất trung cực đại bí sao? Đối với cái này Thái Nhất rất rõ ràng, coi như ngọn núi này cất giấu về với bụi đất trung cực đại bí, cũng không thể nào để cho hắn hái, tất nhiên sẽ có một trận đại chiến, mà đây cũng là Thái Nhất đến từ căn bản mục đích. Lập tức đưa tay, giống như là rút lấy thế gian ánh sáng vô lượng, hội tụ thành một đôi do pháp tắc ngưng tụ mà thành rực rỡ kim đại thủ. Ngay nào nào cái kia một đôi rực rỡ kim đại thủ xuyên thấu nồng đậm hư vô cùng u ám, mò về cái kia duy nhất đứng vững ở trong đó tầng về với bụi đất núi, muốn xé mở trên đó ô quang, thấy rõ đây hết thảy bản chất. Ông. Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm đang vang vọng, rung động ầm ầm, cả tòa về với bụi đất đều đang lắc lư, liên đối ô quang phóng đại, lộ ra càng thần thánh, trang nghiêm, không thể xâm phạm. Như có một tôn yên lặng vô số kỷ nguyên cổ lão giả nơi này khắc khôi phục, lại lần nữa giáng lâm nhân thế, uy áp chúng sinh. Thái Nhất nhíu mày. Đối phương rất mạnh, siêu việt dĩ vãng tất cả đối thủ, làm hắn thần hồn đều đi theo run rẩy. Nhưng lại không phải Thái Nhất trong dự liệu đối thủ. Vâng. Đối với cái này, Thái Nhất cũng không chậm trễ, đấm ra một quyền, khí huyết phô thiên cái địa, giống như là muốn lấp đầy cái này toàn bộ trong tầng về với bụi đất, trật tự chi quang cực điểm sáng chói, càng là bá đạo tuyệt luân, như thao thiên cự lãng giống như che đậy hướng ố quang kia chạy xuôi chi sơn, muốn trực tiếp chấn sát. Ai tại làm cản? Đương theo Thái Nhất hét to truyền văn mở, như là một tôn hành tẩu nhân gian tiên đế tại hạ xuống pháp chỉ, luôn xuất pháp ủy, vô lượng đại đạo pháp tắc bay tán loạn, bám vào tại cặp kia thịnh kim sắt trên đại thủ, xé nát hết thảy, cũng đi theo hướng quyền quang kia cùng nhau đánh phía trong tầng về với bụi đất chỗ sâu, muốn đi hướng vậy liền ngay cả về với bụi đất sinh linh đều không thể chạm đến tầng sâu về với bụi đất bên trong. Loại uy thế này quá mức cường thịnh, toàn bộ trong tầng về với bụi đất đều bị chiếu sáng, cũng làm cho Thái Nhất có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Bị theo một đạo vật nặng rơi xuống đất tiếng vang lên, phản phất cái này về với bụi đất bên trong thần dị đều tại biến mất, đồng thời cũng nương theo lấy một khối vương bức ấn tỷ lăn xuống đến Thái Nhất trước mặt. Bác âm đế tỷ, làm sao lại ở chỗ này? Thái Nhất hoảng hốt, nhìn trước mắt phương này quen thuộc ấn tỷ. Trước đây nó chỗ buộc phát ra uy năng, cần phải so hoàn toàn sau khi khôi phục còn phải mạnh hơn mấy phần, có thể nơi đây cũng không người tế tự. Chẳng lẽ, cái này về với bụi đất chỗ sâu vậy mà cất giấu một tôn khác loại siêu thoát giả không thành? Ngay tại Thái Nhất túi đầu trầm tư thời khắc, có một đạo uy nghiêm mà thần thánh thanh âm vang lên, lạnh lùng ép hướng Thái Nhất. Đặt vào ta chi đạo đồ kẻ đến sau, thoát khỏi hiến tế người vận mệnh, nhưng cuối cùng tại đi hướng tiêu vong cái này đột ngột sinh linh lộ ra cổ lão, tăng thương, nhưng lại bức nhân tâm thần, quá mức dọa người. Như là cổ lão thời đại cái thế vô song kẻ thành đạo, cách xa nhau vô tận tuế nguyệt quan sát hiện thế đang chất vấn, đang ai thán, đủ để cho thế gian vạn vật tàn lụi, thương thịnh cũng sẽ ở cái này mỗi chữ mỗi câu ở giữa hóa thành một miệng. Con đường của ngươi, ngươi là ai? Chương 452, Khư Tổ chương 452, Khư Tổ con đường của ngươi. Ngươi là ai? Thái Nhất thần sắc lạnh nhạt, tâm thần đều tại kinh ngạc. Hai con ngươi bắn ra ước vạn ánh sáng, dường như muốn xông ra về với bụi đất hạn chế, thấy rõ ràng nơi đây người mở miệng chân diện mục. Đã bao nhiêu năm, từ hắn sinh ra đến nay, vẫn chưa có người nào như thế đánh giá hắn. Cho tới bây giờ đều là hắn giảng đạo thiên hạ, rộng truyền đại pháp, người nào dám nói hắn là kẻ đến sau? Cho dù là những cái kia khác loại siêu thoát giả đều không được. Đối mặt Thái Nhất đặt câu hỏi, người này tựa hồ lâm vào hoang mang bên trong, trải qua cực kỳ lâu dài trầm mặc, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói ra. Khư, chỉ là một chữ, nhưng lại lộ ra đỉnh thiên lập địa uy nghiêm, ẩn ẩn có chạm đến siêu thoát sau mới có thể đạt tới uy áp cùng khí cơ. Thanh âm kia hùng vĩ, đồng quy khư của mình, chấn vô ngần hỗn độn hải đều tại kịch liệt run rẩy. Phản phất có một tôn vô thượng vĩ ngạn tồn tại khôi phục, từ hỗn độn hải chỗ sâu nhất leo ra, chỉ lộ ra một cái hôi bại xương bàn tay, chậm chạp mà nặng nề, mang theo ngập trời siêu thoát uy thế. Cũng không chỉ là khôi phục, vẫn là phải đem toàn bộ hỗn độn hải đều chìm vào về với bụi đất chỗ sâu nhất. Cái kia có sinh linh run rẩy kinh đảo, là một vị thành danh đã lâu trừ giới cao thủ, sớm tại tuế nguyện trước đó liền tấn thăng bắt cảnh căn nguyên, nhưng cảm nhận được cố khí cơ này sau, ẩn ẩn có hóa đạo xu thế. Một đạo khí cơ liền muốn tan đi một tôn bắt cảnh căn nguyên cấp bậc sinh linh, thực sự cực kỳ kinh người. Thái Nhất trầm mặc, hắn có thể cảm thụ được trên người của đối phương phát sinh qua biến dị đáng sợ, có lẽ đã chết đi. Nhưng dù là như vậy, nhưng như cũng có thể cảm nhận được sự kinh khủng của hắn, không gì sánh được khiếp người. Về với bụi đất chủ nhân sao? Ông, ông ngong. Sau một khắc, theo một đạo rung mạnh, cho dù là Thái Nhất đều khó mà trầm ổn, thần sắc kinh hãi, con người tại rung động. Bởi vì Thái Nhất dưới thân cửu trọng bị ngạn không có bất kỳ cái gì báo hiệu cộng hưởng đứng lên, giống như là tại nên hợp đối phương, phản phất muốn cùng về với bụi đất hòa làm một thể, chỉ là bởi vì cả hai mặc dù bản nguyên tương tự, nhưng cuối cùng khác biệt. Vâng. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt, về với bụi đất cùng cửu trọng bị ngạn liền tự chủ bộc phát ra trước nay chưa có xung đột kịch liệt. Điên cuồng, bất kể đại giới va chạm đứng lên, phản phất chỉ có trong đó một phương sụp đổ sau, trận này xung đột mới có thể kết thúc. Cuối cùng vẫn là Thái Nhất xuất thủ trấn an, lúc này mới dần dần ổn định. Ngươi là về với bụi đất chủ nhân? Thái Nhất mở miệng hỏi thăm. Hắn thật không nghĩ tới, mảnh hỗn độn này trong biển, thật sự có sinh linh tại lúc trước hắn, liền mở ra cùng cửu trọng bị ngạn đồng nguyên đại đạo, đồng thời tồn tại cực kỳ dài dòng buồn chán tuyến nguyệt. Như vậy xem ra, đối phương nói hắn là kẻ đến sau, xác thực như vậy. Đại đạo trung quy là trăm sông đổ về một biển, tuy nói đi qua đường đi khác biệt, nhưng cuối cùng tại hướng về cùng một cái phương hướng tiến lên. Đối với Thái Nhất tới nói, cái này còn chưa đủ lấy để hắn thất thố như vậy. Chân chính để Thái Nhất kinh ngạc, là Khư Tổ ban đầu nói lời nói kia. Đặt vào ta chi đạo đồ kẻ đến sau, thoát khỏi hiến tế người vận mệnh, nhưng cuối cùng tại đi hướng tiêu vong. Trong những lời này bao hàm tin tức rất nhiều, nhiều đến đủ để lật tung toàn bộ hỗn độn hải. Về với bụi đất chủ nhân con đường, nói hẳn là thiên đỉnh, về với bụi đất bực này đặc thù lĩnh vực, tương đương với tại trong hỗn độn hải mở một chỗ khác có thể gánh chịu hỗn độn pháp tắc vị diện. Cuối cùng là đi hướng tiêu vong. Ý là, giống như về với bụi đất, mở bên kia bực này vị diện lĩnh vực, vẫn như cũ không phải chính xác đường sao? Nếu không có như vậy, cái này về với bụi đất chủ nhân làm sao lại tiêu vong, rơi vào trước mắt bộ dáng này? Đương nhiên, Thái Nhất để ý nhất hay là cái kia hiến tế người, nói hẳn là bắt cảnh căn nguyên. Không đối, khẳng định có vấn đề. Mặc dù giải thích như vậy thông, nhưng Thái Nhất vẫn cảm thấy trong đó có chút vấn đề, dù sao giống như Khư Tổ hẳn là sẽ không để ý bắt cảnh căn cứ cấp bậc sinh linh. Nhất là, cái kia Bắc Âm Đế tỷ thế nhưng là tại còn tại Khư Tổ đỉnh đầu treo lấy đâu. Hai đầu đạo đồ có thể đồng thời tiến lên sao? Ở trong đó vấn đề, mà lại là có vấn đề lớn. Khư Tổ cũng không lập tức trở về nói, chỉ là tại Bắc Âm Đế tỷ cùng Âu Quang Lưu chuyển chi sơn cộng minh bên dưới, thân thể càng ngày càng ngưng thực. Mà không phải ban sơ mông lung một mảnh, giống như là thời không bị bóp méo sau, Khư Tổ tại vô tận tuế nguyệt trước kia giáng lâm, như trong nước ánh trăng giống như hư ảo. Có thể nhìn thấy, đó là một bộ thân thể tàn phế, giống như là một loại nào đó vĩ lực xé rách. Thỉnh thoảng có chất lỏng sền sệt rủ xuống, nhìn kỹ lại mới hiểu, đó chính là tại trên ngọn núi lưu chuyển Âu Quang. Toàn thân đen kịt, thân thể đều mục nát, tản mát ra nồng đậm sương mù màu đen ai. Đó là tràn ngập vô quy khư mỗi một tấc vật chất, càng là tạo thành về với bụi đất cơ sở. Thân thể vô cùng to lớn, Ô Quang Tiên lưu chuyển chi sơn cũng bất quá là dưới người hắn một thanh chỗ ngồi, hai tay đạp tại Ô Quang lưu chuyển chi sơn bên trên, tàn phá đầu lâu vô lực rủ xuống. Toàn bộ thân hình đều tại biểu đạt hai chữ, chẳng lành. Nhân lực khó khai thiên, thành đạo không hy vọng, cho dù ta thuật pháp vô tận diệu, đại đạo nạp chư tiên, cũng khó có thể đạo thoát bại vòng vận mệnh. Kẻ đến sau, ngươi, vì sao mà đến? Khư Tổ u u thở dài, kéo lấy thân thể tàn phá kia, nhìn về phía Thái Nhất. Giả thần giả quỷ. Thái Nhất nhíu mày, lúc này cầm kiếm mà lên, giống như một vòng phát sáng đại nhật, xua tan hắc ám, chiếu sáng cái này về với bụi đất chỗ sâu. Tựa như không bao giờ rơi bình thường, áp đảo chư thiên phía trên, 9 ngày pháp tướng ra hết, thần uy cái thế, muốn cải biến nơi này hết thảy. Hắn tin tưởng đối phương là người mở đường, nhưng lại xưa nay không cảm thấy đối phương là người tốt. Bất luận là trước đây thấy những cái kia kẻ lớn, hay là về với bụi đất phong cách hành sự, đều tại chứng minh, gia hỏa này tuyệt không phải người lương thiện. Nếu là bởi vì đối phương người mở đường thân phận liền buông lòng cảnh giác, đó mới là nhất đẳng ngu xuẩn. Huống chi, Thái Nhất đặt chân nơi đây, vốn là vì một trận chiến. Làm càn. Đúng lúc này, cái kia nằm theo tại sơn nhạc trên vương tọa Khư Tổ thân thể chấn động, chuyến ra dạng này quát to một tiếng, mang theo tức giận, sát ý, còn có bóng tối vô cùng vô tận vật chất. Đó là một cái hôi bại bàn tay, phía trên còn kèm theo một giọt cơ hồ vết máu khô khốc, chậm chạp mà nặng nề hướng về Thái Nhất đánh ra mà đến, mang theo vô biên siêu thoát uy thế. Trong lòng bàn tay đường vân đều có thể thấy rõ ràng, như vĩnh hằng lưu chuyển lên đại đạo phát tắc. Càng có hỗn độn đang lượn lờ, một cỗ nồng hậu dày đặc khí tức luân hồi ở trong đó, như ẩn như hiện, nhưng thủy chung không cách nào xuất thế. Ta tại vạn cổ chi tiên mở về với bụi đất, là chúng sinh tìm được thoát khỏi hiến tế người vận mệnh khác loại siêu thoát chi pháp. Há lại cho ngươi làm càn, ta đích thân tay trấn sát chi. Như thế tốt lắm, ta khao khát một trận chiến. Thái Nhất ánh mắt băng hàn, nhìn chăm chú Khư Tổ cái kia khô bại thân thể, khen một tiếng tứ hung kiếm tùy theo xuất hiếu. Kiếm quang sáng chói chiếu phá trong mảnh hắc ám này, quanh thân có thần thánh hào quang đang chạy, làm hắn không gì sánh được uy nghiêm, như thiên tôn lâm trận, xuyên qua hết thảy lịch sử vết tích. Hắn xem như đã nhìn ra, Khư Tổ thực lực kinh người, siêu thoát Thái Nhất dĩ vãng tiếp xúc tất cả cường địch. Nhưng đổi như bức năng lực so với hắn thực lực càng kinh người hơn. Hôm nay, bốn miệng hung kiếm khi uống khác loại siêu thoát cấp sinh linh máu, tôi phong mang của nó. Chương 453, là rút kiếm mà đến chương 453, là rút kiếm mà đến đối mặt Thái Nhất cái kia đáng sợ kiếm quang, Khư Tổ lại là không phản ứng chút nào. Chỉ chậm rãi đưa tay hư không một nắm, liền nghe một tiếng tỉ đến, Bắc Âm Đế tỉ rung động, phát ra kêu khẽ, bộc phát ra sán lạn ám mang, tựa hồ là đang kích động, lại như là thương cảm. Đối mặt cái này Khư Tổ kịch liệt rung động, Theo rung động, đế tỷ bốn bách tường vết dỉ tuôn rơi bắt đầu thoát ly, tựa như là có một đôi tay đang vì nó lau tích rơi xuống vô số tuế nguyệt cho tàn, nơi này khắc thể hiện ra hắn nguyên bản diện mục. Toát ra chúng huyền chi sắc, cũng không phải là đơn thuần đen kịt, mà là thiên chi sắc. Chanh! Đế tỷ âm vang, giống như xâm la vật tượng, tận nạp trong đó. Nó là khư tổ binh khí, khư tổ dùng một thế mở về với bụi đất, nó tận vạn kỷ chấn áp về với bụi đất, giờ phút này giống như là về tới cái kia chấn áp hoàng vũ, huyết chiến bát hoang thời đại. Bây giờ một lần nữa bị khư tổ chấp trưởng, giơ cao trong lòng bàn tay. Giống như là cái hài tử bướng bỉnh bình thường, tùy ý phát tiết lấy vốn thuộc về hắn uy năng. Đối mặt ngang nhiên chém tới tứ hung kiếm, nó cũng không sợ chút nào. Đây đã là đến gần vô hạn khác loại siêu thoát cấp va chạm, bắn tung tóe ra hỏa tinh giống như ngàn vạn tiêu dương, giữa hai bên bộc phát ra phù văn pháp tắc quá mức thần bí, phảng phất muốn cắt đứt thời gian, tại thế này bao phủ hết thảy, mở lại một kỷ nguyên. Cảm thụ được tứ hung kiếm truyền lại mà đến chấn động, thái nhất bất diệt linh quang đều tại theo run rẩy, như trong gió ánh đến bình thường. Hiển nhiên, thời khắc này Bắc Âm Đế tỷ cùng trước đây do bắt cảnh căn nguyên cấp bậc sinh linh hiến tế khôi phục, có trên bản chất khác biệt, cường đại vô số lần. Rõ rệt nhất đặc thù chính là, lực lượng kia không còn bừng hữu, mà là toàn bộ thông qua tứ hung kiếm truyền lại đến thái nhất trên thân. Bắc Âm Đế tỷ hay là cái kia Bắc Âm Đế tỷ, chỉ là trong đó nhưng lại có khác nhau một trời một vực. Tựa như là hài đồng cùng suốt đời đều đang luyện tập kiếm khách. Dù vậy, thái nhất cũng không có khiếp đảm chút nào, ngược lại là trong tay tứ hung kiếm càng hung lệ, vô song. Ngươi không giống với thái nhất điên cuồng, cư tổ từ đầu đến cuối ổn thỏa tại cái kia ô sơn trên vương tọa, một tay vác lên Bắc Âm Đế tỷ, cái đầu túi thấp sọ chậm rãi nâng lên, giống như là một tôn không giận tự uy quân vương, để lộ ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ, duy ta đỉnh cao nhất khí thế. Cho tới giờ khắc này mới chú ý tới thái nhất tồn tại, lần thứ nhất chính là vị này xâm nhập nơi này, cũng hướng hắn rút kiếm kẻ đến sau. Hắn không thèm để ý nơi này phát sinh hết thảy, bởi vì quân vương từ trước tới giờ không sẽ đem ánh mắt lưu cho những cái kia may mắn leo đến vương tọa trước đó, liền tuyên bố muốn thi quân sâu kiến, có thể là tại vương tọa trước mặt đánh nhau côn trùng trên thân. Thân là quân vương, con đường của hắn chỉ có một đầu. Đó chính là ngẩng đầu đỡ ngực, nhanh chân hướng về phía trước, mà không phải cúi đầu, đi lãng phí tinh lực chú ý tại dưới chân làm ầm ĩ côn trùng. Cái này, không phải quân vương cách làm, còn dám rút kiếm. Khư tổ trong thần sắc mang theo hoang mang, cùng mơ hồ phẫn nộ. Hắn không quan tâm côn trùng như thế nào làm ầm ĩ, càng sẽ không bởi vì côn trùng làm ầm ĩ mà cảm thấy phẫn nộ, bởi vì thật sự là quá mức nhỏ bé, côn trùng cũng vô pháp lý giải quân vương vĩ lực. Nhưng nếu là hắn đã tỏ rõ hết thảy, côn trùng này vẫn còn dám rút kiếm. Ta là rút kiếm mà đến. Thái nhất lù lù không sợ, muốn trôi hung kiếm trong khi vung lên, mang theo từng đạo to lớn lừng lẫy kiếm quang, lôi cuốn lấy vô thượng ý chí, muốn chém đứt hết thảy hư vô, xuyên qua bát hoàng, quét ngang cổ kim tương lai. Huy kiếm, chấn sát, kết thúc hết thảy. Lúc này thái nhất khí tức càng cường hành, tựa như một bầu dần dần sôi trào nước. Đương theo lấy hỏa diễm càng ngày càng mãnh liệt, chỗ bộc phát lực lượng cũng ngày càng mạnh mẽ, thậm chí ngay cả vị kia khư tổ đều không thể không nâng lên cái kia yên lặng vạn cổ đầu lâu. Hắn đình trệ quá lâu, bao giờ cũng không còn hướng về tiến thêm một bước, bây giờ bất quá là cho những cái kia dừng lại vạn tái sức mạnh của năm tháng, ý chí một cái chỗ tháo nước, tựa hồ chính là muốn dạng này, nhất phi trùng thiên, bước ra cái kia vạn cổ đến nay đều không người chân chính thành công mấu chốt một bước. Liền ngay cả tứ hung kiếm, giờ phút này đều là toàn thân đỏ tươi, đẫm máu. Trên mũi kiếm càng là hiện đầy khe, to to nhỏ nhỏ, thậm chí đều có thể làm thành cái cưa, tựa như là một giây sau liền sẽ bẻ gãy bình thường. Nhưng thái nhất nhưng không có mảy may dừng tay ý tứ, ngược lại xuất thủ càng thêm hung mãnh, đem chất chứa trong đó cái kia cố, có thể cùng tình tu tứ thánh tranh phong hung sát chi khí cho kích phát ra đến. Tứ bạn sợi kiếm quang hình thành lồng giam, đem Bắc Âm Đế tỷ, khư tổ, Ô Sơn Vương tọa đều bao phủ trong đó, muốn xoắn nát hết thảy. Có chút ý tứ, bao nhiêu cái kỷ nguyên, chưa từng có sinh linh đứng ở nơi đây nhìn xem cái kia đầy trời kiếm quang, khư tổ ánh mắt rất lạnh, hắn đứng dậy. Từ cao cao tại thượng Ô Sơn Vương tọa đi xuống, từng bước một tới gần thái nhất. Sau đó, đưa tay vung lên, như là chấp trưởng vạn phương đế giả, thao túng cấp tốc phóng đại Bắc Âm Đế tỷ, hướng về thái nhất chấn áp tới. Cảnh tượng kia vô cùng kinh khủng, đế tỷ lôi cuốn lấy trung yên, lượn lờ lấy trí cường siêu thoát khí cơ, đánh phía phía trước. Cơ hồ muốn hóa thành một ngụm lỗ đen. Trong đó phun ra nuốt vào bản vật, hiện hiện chư thiên quy tắc, hướng về cái kia đầy trời kiếm quang ép đi. Đế tỷ đập xuống lúc, mạn thiên kiếm quang xen lẫn mà thành lồng giam đều đang lay động, mang theo vạn pháp bất xâm uy năng, đem nó đẩy ra. Giống như lời nói này, ta nghe qua không giới trăm khắp, cuối cùng đều trở thành ta dưới chân thi hải đường. Thái nhất đáp lại đơn giản mà trực tiếp, phản phất tràn ngập đẫm máu thi hải. Khao khát một trận chiến. Hắn chờ đợi dạng này một trận đại chiến quá lâu, giống như thái nhất, khư tổ sinh linh như vậy, cái nào không phải từ khi ra đời bắt đầu, liền một đường hát vang tiến mạnh, bình định một thế anh hùng. Đến cấp bậc kia, bọn hắn đều đã tìm không thấy có thể cùng bọn hắn đối thoại sinh linh. Lẫn nhau chênh lệch quá mức cách xa, từ một loại nào đó góc độ đến xem, bọn hắn cùng với những cái khác sinh linh có lẽ không tính một cái giống loài. Đáng tiếc, người giáng sinh thời đại quá muộn, khư tổ thở dài. Làm người mở đường hắn có thể lý giải thái nhất, đó cũng không phải kiêu ngạo, mà là thật vô địch cô tịch, tả hữu không người có thể cùng nó sánh vai bi thương, không có khả năng tự tay đánh chết ngươi, cảm thụ máu của ngươi cùng hồn tại đầu ngón tay lờ lờ. Giết! Thái nhất sắc mặt tâm trầm, huy kiếm chém giết. Hắn phát hiện, cái này khư tổ là có hay không khao khát bại một lần khó mà nói, nhưng thật mẹ hắn có thể trang bức, so với chính mình còn có thể trang. Vô luận như thế nào, từ song phương chạm mặt một khắc kia trở đi, trận chiến này liền đã không cách nào tránh khỏi, hai người khí huyết, pháp tắc không ngừng hiện hiện, đó là đủ để phá vỡ hỗn độn biển lực lượng. Chấn sát vạn giới sinh linh, liền ngay cả ánh sáng âm đều đã không cách nào ngăn cản bọn hắn. bọn hắn nếu là không cố kỵ gì đại chiến, mảnh hỗn độn này biển không có bao nhiêu sinh linh có thể sống sót. Dù là Thái Nhất cũng không chân chính bước ra một bước kia, Khư Tổ cũng bất quá là mượn nhờ một ít thủ đoạn tái hiện ngày xưa chi lực, nhưng cùng bây giờ hỗn độn biển chênh lệch, vẫn như cũ khó mà đánh giá. Đây là một trận tiếp cận với các loại siêu thoát cấp đại chiến. Đại chiến như vậy, từ trước tới nay đều chưa từng xuất hiện qua, càng không người gặp qua. Tối thiểu nhất, mảnh hỗn độn này biển cổ trong sử chưa bao giờ ghi chép qua, chúng sinh càng không thể nào nhìn thấy. Cho dù giờ phút này ngay tại phát sinh, mảnh hỗn độn này biển cũng không có người có thể nhìn trộm, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Giờ phút này, thời gian quấy động, trường hà ngăn nước, tuế nguyệt vô tình nghiền ép mà đến, cho dù là Khư Tổ, Thái Nhất nhân vật bực này đều muốn gặp phản vệ, cái tiêu cơ hồ vĩnh hằng thân thể đều xuất hiện rõ ràng già yếu vết tích. Thân ảnh của bọn hắn pháp tắc tung hoành tại dòng sông thời gian phía trên, kịch liệt chém giết lấy. Chương 454, rõ ràng con đường phía trước, hôn nguyên đặc tính. Chương 454, rõ ràng con đường phía trước, hôn nguyên đặc tính. Ầm ầm. Hỗn độn hải triệt để sôi trào, về với bụi đất đều tại bành trướng, thỉnh thoảng có kiếm quang sáng chói tiết ra, giống như là một cái tràn ngập nước khí cầu, lúc nào cũng có thể vỡ tan. Liền ngay cả dòng sông thời gian đều đến nay thế hiển hóa, toàn bộ sinh linh đều có thể nhìn thấy, hai tôn như man hoang thần sơn giống như thân ảnh đứng vững tại đương thời dòng sông thời gian phía trên, đang chém giết, huyết quang lộng lẫy, có kinh thế chi lực đang kích động, trung yên chi ý tại lan tràn. Trang cảnh này không gì sánh được đáng sợ, thậm chí đương thời sinh linh đều chỉ có thể nhìn liếc qua một chút, không cách nào lâu dài nhìn chăm chú. Cho dù là dạng này, bọn hắn vẫn như cũ cảm giác được lạnh cả người, tê cả da đầu, nguồn gốc từ bất diệt linh quang sợ hai khiến thần hồn đều đang run sợ không ngừng. Cấp độ này chém giết, chỉ có thể dùng kinh dị để hình dung. Chân chính người quan chiến, đến từ trên dòng sông thời gian du lịch, có thể nhìn thấy bị mịt mở thủy khí bao phủ thân ảnh, hướng đương thời bỏ ra ánh mắt. Bất quá song phương đều rất có phân tức, cũng không vì cảnh tượng này mà mất trí, chỉ là áp đảo dòng sông thời gian phía trên, cũng không ảnh hưởng như thế. Nhưng dù là như vậy, cũng có chút hứa phù văn, pháp tác tiết lộ. Thân ảnh của bọn hắn xuất hiện tại quá khứ, tương lai, phản phất trận đại chiến này bọn hắn sẽ từ mở đầu đánh tới trung mạng. Bởi vậy chỉ là nhận một chút phản vệ, để bọn hắn thân thể già yếu, khô cạn. Tung hành cổ kim tương lai vô địch, cuối cùng cùng trời cuối đất khó tìm một vị cường địch, ta một mực đang mong đợi ngươi xuất hiện, ta chắc chắn tái nhập, dọn sạch trên trời dưới đất, kết thúc vạn cổ chi họa cầu đạo giả, khi dập đầu leo núi, ngươi vì sao không bái? Khư Tổ thanh âm 10 phần kéo dài, xuyên thấu dòng sông thời gian, giống như là đến từ vạn cổ trước đó than nhẹ, liền ngay cả ánh sáng âm gào thét, gần như các loại siêu thoát cấp va chạm đều không thể che giấu. Khư Tổ vẫn còn giả bộ bức. Giống. Thái Nhất sắc mặt có chút dữ tợn, trong mắt càng là sát cơ ngập trời. Nhưng không có mảy may tác dụng, những lời kia vẫn như cũ như là vô cùng bất nhập côn trùng như vậy, không ngừng hướng Thái Nhất trong lỗ tai chui. Vô lượng pháp tắc vận chuyển, thân thể trong chốc lát trở nên khô gắt, giống như là ép khô toàn thân khí huyết, hóa thành ngập trời khí diễm, trong hai con ngươi tinh hải va chạm, khỏa khỏa băng diệt vừa trọng tổ. Nương theo lấy một tiếng kia gào thét, trăm ngàn cái về với bụi đất phạm vi hỗn độn hải giạn nước, hỗn độn vật chất đều muốn ngâm chìm, hạ xuống, vô địch khí khái tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Thẳng đến cuối cùng, một đạo kiếm quang che giấu tất cả. Giống như là có vô thượng tồn tại cầm trong tay cái này huyết sắc thiên kiếm, muốn giữ lại đoạn thời gian này trường hạ. Liền ngay cả Khư Tổ đều bị đinh trụ, thân thể từ dòng sông thời gian phía trên rơi xuống, khỏa khỏa bị nồng đậm vật chất hắc ám bao vây huyết châu tóe lên, sau đó lại cấp tốc nổ tung, giống như là xưa nay không từng tồn tại. Gọi, lại gọi a. Ngươi gọi nói thật, Thái Nhất thật phá phòng. Khư Tổ, cái này Khư Tổ, tựa như là đêm hè con muỗi, vừa mới để điện thoại di động xuống chuẩn bị đi ngủ, ngay tại ngươi bên tai con không ngừng. Hắn nào có một chút về với bụi đất chi chủ dáng vẻ a. Hôm nay Thái Nhất không phải dùng hắn ruột đem hắn ghìm chết không thể. Ta nhớ kỹ, Thái Nhất. Lao thiên sao mà tàn nhẫn, kết quả là ngươi cuối cùng muốn máu vẩy chư thiên, nhưng danh hào của ngươi thế nhân sẽ không quên. Đã từng Khư Tổ gặp đại địch bất quá đến cấp bậc này, đã là chân chính bất tử bất diệt, cho dù là chính mình muốn chết cũng khó khăn, bị Thái Nhất chém thành bại khúc, tàn mát huyết châu đều bị chôn vùi Khư Tổ, lại tại trong chốc lát khôi phục lại. Đồng thời, Bác Âm Đế tỷ lôi cuốn lấy một cỗ nồng hậu dày đặc khí tức mang tính chất hủy diệt, phô thiên cái địa mà đến, muốn đem Thái Nhất chấn giết tại đương thời bên trong. Đây là Trung Yên pháp tắc. Là Khư Tổ lập bên dưới về với bụi đất pháp tắc, cũng là để Khư Tổ so sánh các loại siêu thoát căn bản. Ông Thái Nhất mỗi một tấc máu thịt đều đang phát sáng, toàn thân tinh huyết bành trướng, giống như nội trống. Từ trong miệng phun ra một đạo ngân mang, hóa thành chân long xoay quanh, lượn lờ tự thân, sáng chói vô biên. Một ý niệm, bàng bạc sinh cơ hiện lên, hình như có vô số sinh linh huy động binh khí, phát xuất chiến giống. Đây là đại diễn chi thuật. Cùng Khư Tổ mở về với bụi đất, muốn thôn phệ cả tòa hỗn độn hải, mở lại một tòa thuộc về Khư Tổ thế giới khác biệt. Thái Nhất cựu trọng bờ bên kia từ vừa mới bắt đầu chính là muốn siêu thoát, mở ra một phương thoát ly hỗn độn hải gông cùng xiềng xích thế giới, cũng chứng được cử giới phi thăng chi quả. Cả tòa cựu trọng bờ bên kia, tựa như một máy siêu máy tính, là ấn tất cả leo lên thiên đỉnh sinh linh trên người đạo ngấn. Dùng rộng lượng đạo ngấn đến thôi động cựu trọng bờ bên kia diễn hóa. Và anh. Sau một khắc, song phương bộc phát ra ánh sáng chói mắt, đừng bảo là về với bụi đất, liền ngay cả hỗn độn hải hư vô đều phảng phất bị đổi tảng ra, đem mảnh thế giới này chiếu rọi ánh sao điểm điểm. Cả hai chém giết. Từ giữa tầng về với bụi đất đánh tới dòng sông thời gian phía trên, lại từ hỗn độn hải giết vào địa thủy hỏa phong bên trong. Trong thời gian này, Khư Tổ cái miệng đó cơ hồ không có ngừng qua, dù là cả người đều bị đánh thành một đám huyết vụ. Thời gian cứ như vậy một chút xíu trôi qua, song phương đã không biết chém giết bao lâu. Thú vị là, càng là về sau, Khư Tổ thì càng trầm mặc, bởi vì hắn phát hiện Thái Nhất tên này căn bản không nói đạo lý, mặt ngoài một bộ tức hồn hẹn phá đại phòng dáng vẻ, nhưng trên thực tế chém giết ở giữa nhưng không có nhận chút nào ảnh hưởng, đồng thời càng lớn càng mạnh, rõ ràng đã khí huyết gần như khô cạn, cả người đều chỉ còn lại một bộ da bọc xương, nhưng mỗi lần đều có thể lại ép ra một phần lực lượng. Phải biết, Khư Tổ chính mình không chỉ thành tựu khác loại siêu thoát, hay là bây giờ Thái Nhất đi chi lộ người mở đường, dù là đã trải qua một loại nào đó đáng sợ dị biến, bây giờ thân thể chỉ là ngày xưa máu kết hợp Bắc Âm Đế tỷ bên trên lưu lại khí tức, pháp tắc ngắn ngủi tái hiện. Nhưng hắn cuối cùng muốn so bây giờ Thái Nhất cao nửa cái cấp độ, lực lượng cũng gần như dùng đến có vội hay không. Nhưng Thái Nhất lại không được. Nhưng bây giờ, hắn hoài nghi song phương lại như thế dông dài, sẽ là chính mình trước tiêu vong. Khi, ngay tại Khư Tổ suy nghĩ thời điểm, đã thấy Thái Nhất lần nữa không quan tâm rút kiếm chém đi lên, cái kia tứ hung kiếm kinh quá dài thời gian va chạm, sớm đã tổn hại không còn hình dáng. Bây giờ lại một lần va chạm, triệt để đạt tới cực hạn, lập tức cắt thành hai đoạn. Đây cũng không phải là vô dụng công, chí ít bây giờ cái này thực sự thần thoại binh khí Bắc Âm Đế tỷ bên trên, trải rộng từng đạo như đao khắc dịu đục giống như vết tích. Hắc. Ha ha. Còn không đợi Khư Tổ cao hứng xong, chỉ thấy Thái Nhất giống như là không có chút nào phát giác bình thường, dẫn theo kiếm gãy, đón đầu liền hướng Khư Tổ chán đâm vào. Khư Tổ cũng không phải người chịu thua thiệt, lúc này điều khiển Bắc Âm Đế tỷ, đem Thái Nhất hơn phân nửa thân thể lệnh thành một đám thịt nát. Nhưng Thái Nhất hoàn toàn như trước đây không có cảm giác, giống như là một lòng một dạ muốn cùng Khư Tổ đổi mệnh, còn sót lại tay gắt gao nắm chuôi kia cắm vào Khư Tổ chán kiếm gãy, chính là một trận loạn ấy. Khư Tổ có thể rõ ràng cảm nhận được, óc của chính mình con đều bị rào đều đạn. Không đối, tên này tại thủy biến. Từ Khư Tổ giáng lâm đến nay, lần thứ nhất hoàng hồn, đã thấy Thái Nhất mặc dù tại cùng Khư Tổ đại chiến, thậm chí là liều mạng, nhưng này đôi mắt lại không biết khi nào đã đóng chặt lại, tự thân lực lượng cũng đang thong thả ra tăng lấy. Trong tổ thân thể che kín huyết sắc vết dạng, như cái cương ép bị dán lại cùng một chỗ đồ sứ. Nhưng nếu là nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện, vết dạng ở giữa là trước đây đại chiến chảy xuống tạp huyết, phế huyết, vỡ ra dưới làn da có trong suốt như bạo thạch huyết đục đang lóe lên, cả người khí thế đều tại tùy theo cải biến. Đó cũng chưa là mạnh lên, ngược lại có thể nói là biến mờ nhạt, dùng để đổi lấy chỉnh thể khuyết trương, cho người ta một loại huyền diệu khó giải thích hùng vĩ cảm giác. Tựa như Thái Nhất đã nhảy ra giới này gông cùng xiềng xích, tại một cái khác vĩ độ quan sát nơi này hết thảy. Hôn Nguyên, Hôn Nguyên, hỏng, thật gọi tên này ngộ ra tới. Khư Tổ nhìn thấy một màn này, càng là thầm kêu không ổn. Chương 455, Hôn Nguyên đặc tính. Chương 455, Hôn Nguyên đặc tính. Khư Tổ gào thét, dẫn động điện tiềm lôi buộc, mưa máu đầy trời, giống như là muốn hủy diệt mảnh hỗn độn này biển, ngăn cản Thái Nhất thủy biến. Hắn thật gấp, không tiếc liều mạng. Giống như tồn tại bực này, một khi liều lĩnh bung ra chém giết, cảnh tượng ngày xưa đều sẽ hiện hiện, nhất là những cái kia bị Khư Tổ chấn giết cường địch, các loại diệt thế chẳng cảnh đều hiện lên đi ra, giống như là muốn từ dòng sông thời gian rẽ rùa đi ra, tái chiến một thế. Mỗi một vị đều vô cùng cường đại, dù là chỉ là Khư Tổ ánh soi sáng ra cảnh tượng, nhưng cũng có thể cùng Thái Nhất giao thủ. Làm cho Thái Nhất buông tay, thả ra tứ hung kiếm, tùy ý bọn chúng làm giữ, cùng Khư Tổ ánh soi sáng ra cường địch va chạm. Mà chính hắn nhưng như cũng là hai mắt nhắm nghiền, động tác trong tay không thấy mảy may đình trệ, ngược lại càng lăng liệt, như là cái kia khai thiên tích địa tự thần, một cước đạp đất, chấn động đến cả tòa về với bụi đất đều không cầm được lay động, hai tay lại là nhoáng một cái, tại trong hỗn độn hải nhấc lên khó mà lắng lại phong bạo. Nắm nuốt một đôi quyền lớn, cùng Khư Tổ triển khai thảm thiết nhất chém giết. Xé. Thái Nhất bắt lấy Khư Tổ cánh tay, ra sức thoáng dây rủa, đem một đầu cánh tay xinh xinh kéo xuống đến, rơi xuống nước huyết châu hóa thành biển cả, ba đảo bành trướng, huyết quang mãnh liệt. Kẻ đến sau, còn không ngừng tay. Khư Tổ sắc mặt dữ tợn, một thanh mỏ lên Bắc Âm Đế tỷ, ầm vang đệm xuống. Nhưng Thái Nhất lại giống như là đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác, dù là đầu lâu bị nện lõm, chỉ còn một mảnh tối nát, xương cặn bã ung tùm, huyết dịch không cầm được chảy xuống. Phản phất cố này thân thể trừ chiến đấu bản năng bên ngoài, lại không bất luận cái gì năng lực. Bởi vì Thái Nhất lực lượng đang thong thả tăng trưởng, một loại nào đó khó mà phát giác biến hóa đang phát sinh, nguyên bản khô bại nhục thân, khô cạn khí huyết đều giữa bất chi bất giác tràn đầy, cường thịnh đứng lên. Ở vào dưới loại tình huống này, Thái Nhất tại các địa chính mình nhận biết, tiền tam cảnh luyện thể, trung tam cảnh ngộ đạo, mỗi một cái giai đoạn đều có kỳ chủ tinh nghiên phương hướng, như vậy sau tam cảnh đâu? Nếu là nhất định phải nhảy ra một cái, như vậy đáp án này không hề nghi ngờ, đã tính. Trong thoáng chốc, hắn ký ức nó lúc trước lần thứ nhất tiếp xúc hỗn độn ma thần thời điểm, lời nói những lời kia, sinh linh đường, là đoạn. Cho tới giờ khắc này, Thái Nhất mới hiểu rõ đạo lý trong đó. Mà lại, cũng không phải là bị người chặt đứt, mà là từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại bất hủ phía trên. Nói như vậy, sinh linh cao nhất cũng chỉ có thể đạt tới thất cảnh bất hủ trình độ, bất hủ sau này bắt cảnh, can nguyên, đều chỉ có thể xem như một đường, tá thiên diễn chi đạo, mượn hỗn độn chi pháp. Đây cũng chính là vì cái gì, cái này lớn như vậy hỗn độn hải, tự nhiên đản sinh ra sinh linh cao nhất cũng bất quá là bất hủ cấp độ. Bởi vì từ một loại nào đó góc độ tới nói, bất hủ trở lên tồn tại, đã tính không được sinh linh. Bởi vậy, từ thất cảnh bắt đầu, chính là một đầu con đường hoàn toàn khác, mới có đặc tính tồn tại. Bát cảnh cũng giống như vậy, cũng có một loại đặc tính kỳ dị tồn tại. Hôn Nguyên, cái gọi là bát cảnh căn nguyên, kỳ thật cũng không tại bát cảnh trên cơ sở chân chính phóng ra một bước, liền như là năm đó cùng Thường Hy một trận chiến sau vừa mới khôi phục Thái Nhất. Khi đó hắn đã tu thành bất hủ, nhưng hệ thống cho hắn định vị lại là nửa bước kim tiên. Vì cái gì? Bởi vì khi đó Thái Nhất cũng không chân chính làm đến linh quang nở rộ, làm ngàn vạn thế giới đều sinh ra hắn ta chiếu ảnh. Bát cảnh căn nguyên cũng giống như vậy, nếu là hệ thống cho nó định vị, cũng chỉ sẽ là nửa bước Hôn Nguyên. Không thể không nói, cái kia hệ thống mặc dù hiệu quả bình thường, nhưng đến cùng là xuất từ con đường cổ xưa kia, tầm mắt phi thường bao la, cho tới bây giờ Thái Nhất mới miễn cưỡng đổi kịp, cùng hệ thống nhìn thấy cùng một cấp độ thiên địa. Như vậy, hiện tại Thái Nhất phải đối mặt vấn đề cũng không phải là nên như thế nào bước ra nửa bước, thành tựu chân chính hôn nguyên đặc tính, mà là hiểu rõ, như thế nào hôn nguyên. Mặt chữ ý là chỉ thiên địa nguyên khí, thiên địa bản thân, hoặc cực kỳ thời đại cổ lão. Nó nhấn mạnh là khởi nguyên cùng vạn vật bản chất, là nguyên khí chưa phân, hỗn độn duy nhất trạng thái. Đối với cái này Thái Nhất lý giải là, hết thảy đi qua, hiện tại, tương lai, giống như xem vân tay trên bàn tay, tại trong mắt lại không bất luận cái gì huyền bí, có thể nói chi, hôn nguyên. Nếu như là bất hủ đặc tính là sơ bộ ở trên không gian làm đến ở khắp mọi nơi. Như vậy tiếp xuống hôn nguyên đặc tính chính là sơ bộ tại về thời gian làm đến quan sát vạn cổ. Một khi tu thành, liền có thể xưng là hôn nguyên kim tiên. Tại các loại siêu thoát giả ở vào cùng một cấp độ. Đương nhiên, vẫn như cũng ở vào đệ bát cảnh, cũng không chạm đến cái kia chí cao vô thượng siêu thoát chi cảnh. Chỉ là nghe miêu tả này liền biết có bao nhiêu khó, vừa mới Thái Nhất cùng Khư Tổ chiến đấu bất quá là một chút dư ba truyền lại đến thời gian trường hạ, liền bị khó có thể tưởng tượng phản vệ, nếu là thật sự đi quan trắc, thậm chí quan sát, cái kia chắc chắn là vạn kiếp bất phục. Khó trách vạn cổ đến nay, thời gian như nước, luân hồi thay đổi, đi đến con đường này cũng bất quá hai vị, chân chính thành công còn một vị đều chưa từng tồn tại. Cùng so sánh, dung luyện siêu thoát đạo ngấn không thể nghi ngờ muốn đơn giản quá nhiều. Dù sao muốn quan sát dòng sông thời gian, nhất định phải có được các loại siêu thoát cho dù năng lực. Lại là một cái kinh điển đứt gây nan đề, lúc trước Thái Nhất muốn tu thành bất hủ lúc đã từng gặp được, khác biệt chính là bây giờ Thái Nhất lại sẽ không lại có hệ thống xuất phẩm đại la khí cơ tương trợ. Cho dù biết được con đường phía trước, cũng không nhìn thấy mảy may tu thành hôn nguyên đặc tính khả năng. Nạp mạng đi. Ý niệm tới đây, Thái Nhất thanh âm trầm thấp, cơ hồ là từ trong cổ họng đặt ra, giống như là dã thú tại gầm nhẹ, tràn đầy uy hiếp, điên cuồng ý tứ. Rõ ràng con đường phía trước, nhưng lại vô lực đặt chân, loại này chênh lệch cảm giác cơ hồ khiến hắn nổi điên, càng là cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng. Lại thêm hắn bây giờ đang đứng ở một loại trạng thái kỳ lạ bên trong, bất luận cái gì nỗi lòng đều sẽ bị vô hạn phóng đại, như là nhập ma. Đối với cái này, Thái Nhất cách làm tiếp tục hành hung Khư Tổ. Trước đây có thể nhờ vào Khư Tổ một trận chiến rõ ràng con đường phía trước, bây giờ tự nhiên cũng có thể dùng biện pháp này. Về phần có thể hay không, cái kia muốn đánh qua mới biết được. Oanh! Sóng lớn quần trời, hỗn độn bạo liệt, về với bụi đất cũng không còn cách nào ngăn cản sau khi va chạm sinh ra năng lượng tiêu tán. Trực tiếp làm cho cả hỗn độn hải toàn bộ sinh linh đều nhìn thấy, cái này đắm chìm tại hỗn độn hải chỗ sâu địa phương, có ngàn vạn ánh sáng ngút trời, cực độ tinh liệt, chính là dư ba đều đủ để chiếu thấu cổ kim tương lai. Ngươi nổi điên làm gì? A lập tức hỗn độn hải chúng sinh liền nghe được xa lạ kêu rên. Lại là Thái Nhất lại lần nữa kéo xuống Khư Tổ một đầu khác cánh tay, thậm chí liên đối xương bả vai đều bị ngạnh sinh sinh rút ra, máu me đầm địa, đem trọn tòa hỗn độn hải đều nhuộm dần một mảnh thịnh liệt quang hoa. Bất quá, ở trong quá trình này, Thái Nhất cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Lồng ngực bị Khư Tổ há mồm phun ra một đạo thần hoa thất luyện xuyên thủng, một thân tinh khí thần đều bị Khư Tổ thi triển thủ đoạn nhóm lửa, cả người đều tắm rửa tại sáng chói trong ngọn lửa, phảng phất giống như hóa đạo. Thái Nhất vẫn như cũ giống như là không có chút nào cảm giác bình thường, liên tục thi triển sát chiêu, quyền kiếm song hành, sát na xẹt qua chỗ, mang theo vô tận rườm rà phù văn, giống như đại dương hiện lên, hình thành khắp nơi nóng rực phù văn chi hải, cơ hồ muốn mở ra vĩnh hằng, ngay cả dòng sông thời gian đều lộ ra ảm đạm, thế gian hết thảy cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, giống như là muốn bị phù văn này chi hải cho dựa đi. Dừng tay, mau dừng tay a, ngươi thật chẳng lẽ muốn hủy đi hết thảy mới cam tâm sao? Chương 456, Khư Tổ đi qua. Chương 456, Khư Tổ đi qua. Dừng tay, mau dừng tay a, ngươi thật chẳng lẽ muốn hủy đi hết thảy mới cam tâm sao? Khư Tổ thật gấp, hắn vốn cho rằng Thái Nhất bất quá là vừa mới tiếp xúc đến hỗn nguyên đặc tính, muốn tấn thăng nhưng vẫn là xa xa khó đợi. Bởi vì hắn của ban đầu cũng là dạng này, tại cùng cường địch phân chiến trông được gặp con đường phía trước, lại vô lực tu thành. Thẳng đến thật lâu về sau, lúc này mới có thể tu thành hỗn nguyên. Nhưng, rõ ràng chính là, Thái Nhất cùng hắn cũng không giống nhau, một thân thực lực ở trong chém giết lẫn nhau không ngừng tăng trưởng, phảng phất không có cuối cùng. Đến mức Khư Tổ thật sợ sệt, Thái Nhất ngay tại cùng hắn đại chiến trong lúc đó, nhất cổ tác khí tu thành hỗn nguyên đặc tính. Nếu thật đến lúc đó, liền hết thể đã trễ rồi. Khư Tổ muốn ngăn cản, lại là bất lực. Phanh! Đã thấy Thái Nhất lại lần nữa đánh tới, một quyền nện ở Khư Tổ trên mặt, như thần trung mộ cổ, chấn động vùng biển này, ngạnh sinh sinh đem Khư Tổ ngũ quan đều nện nó vào. Toàn thân trên dưới đều tràn ngập vô biên sắc cơ, nguyên bản uy nghiêm áo đều phá toái không còn hình dáng. Duy chỉ có cặp mắt kia, sáng rọi người, như luân hồi lộ bên trong dẫn dắt chúng sinh hai ngọn kim đăng. Thần thánh, uy nghiêm, không thể khinh nhẫn. Cho dù là con mắt bị kiếm nứt, từng kia vết máu một chỗ, đều có chút ít pháp để đôi mắt này nhiễm phải chút nào hung sát, liền tốt thiên đạo đang quan sát chúng sinh. Thấy cảnh này, Khư Tổ phi nhưng không tiếp tục bạo khởi, ngược lại là thở thật dài nhẹ nhõm một cái, chậm rãi đứng vững. Thái Nhất lấy lại tinh thần. Ngay tại lúc đó ngoại giới cứ việc hai người đại chiến phát sinh ở trong hỗn độn hải, không người nào có thể nhìn thấy trong đó kinh hỉ, nhưng như cũng làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều dừng lại ở chỗ này. Toàn bộ hỗn độn biển đều lâm vào lâu dài tĩnh mịch ở trong, theo bản năng ngừng thở. Tất cả mọi người không nghĩ tới, về với bụi đất bên trong vậy mà ẩn giấu đi dạng này một vị tồn tại. Chư giới sinh linh đều đội vàng đi lật sách, cuối cùng mới tại không gì sánh được xa xưa thời đại bên trong tìm kiếm được một chút ghi chép Khư Tổ đoạn ngắn, cứ việc chỉ có trích ngôn tiến tự, nhưng như cũng giống như là mạ vàng bình thường, không gì sánh được lóa mắt. Liêu chấp và tiếp cận hồi lâu, lúc này mới cho ra miễn cưỡng xem như hoàn chỉnh lý lịch.
Khư tổ hoạt động thời đại, ở vào vạn cổ trước đó, xa xưa đáng sợ, khi đó chư giới đều chưa từng thành lập. Cả tòa hỗn độn biển lần lượt bị kỷ nguyên chi kiếp hủy diệt, kế tiếp kỷ nguyên đản sinh sinh linh, vĩnh viễn không biết kỷ nguyên trước đến tuột cùng có bao nhiêu huy hoàng, chỉ có thể đi theo bản năng khu động, một chút xíu từ man hoang diễn hóa ra khác biệt văn minh. Đó là thuộc về man hoang kỷ nguyên, lại là lâu dài nhất kỷ nguyên. Gần nhất những ngày kỷ nguyên, bình thường sẽ duy trì trên 100 ức năm. Mà khi đó, mỗi một cái kỷ nguyên chỗ duy trì tuổi tác thật là bây giờ mấy chục, thậm chí gấp mấy trăm lần. Cái số này, cho dù là đối với những cái kia đạt tới bắt cảnh căn nguyên sinh linh tới nói, đều là một đoạn vô cùng dài tuế nguyệt. Nhưng này lúc sinh linh cũng không coi là cường đại, bất hủ chính là hỗn độn biển cường giả đứng đầu, những sinh linh này thậm chí cũng không biết kỷ nguyên chi kiếp tồn tại. Cả tòa hỗn độn biển đều tại loại này mông muội bên trong, tiến hành một lần lại một lần tuyệt vọng luân hồi. Đó là một đoạn ngay cả ghi chép đều chưa từng lưu lại thời đại, không có ai biết đến tuột cùng kéo dài bao lâu. Thẳng đến Khư Tổ xuất hiện. Ngay từ đầu, Khư Tổ cũng chỉ có thể xem như bình thường thiên tiêu, có lẽ có thể thống ngự một cái kỷ nguyên, nhưng lại tuyệt đối không cách nào đánh vỡ cái này tuyệt vọng luân hồi. Hắn quật khởi, bắt đầu tại một tấm bia đá. Không biết ra sao chất liệu bia đá, phía trên ghi chép một cái phát triển đến đỉnh phong kỷ nguyên tin tức. Chẳng biết tại sao, đối với để toàn bộ sinh linh đều giữ kín như bưng kỷ nguyên chi kiếp, lại chỉ là sơ lược. Nhưng Khư Tổ lại nhạy cảm phát hiện kỳ hoặc trong đó, căn cứ chư giới nhiều như vậy kỷ nguyên tổng kết, cho ra một cái suy đoán, nên là tạo thành kỷ nguyên chi kiếp đồ vật, không cho phép quá mức thâm ảo tin tức truyền bá ra. Bây giờ chư giới đại khái biết được, đó là một vị lâm vào không sống không chết trạng thái chân chính siêu thoát giả. Mà đối với chân chính siêu thoát giả tới nói, hết thể đối với bọn hắn ghi chép, cũng chờ cùng với nhìn trộm, muốn sửa, hủy diệt cũng không phải là việc khó gì. Những thời đại kia sinh linh nhưng lại không biết, bọn hắn trong đó có lẽ có đối mặt kỷ nguyên chi kiếp lúc cảm thấy tuyệt vọng, cũng ghi chép xuống tới, truyền lại ở hậu thế tồn tại. Nhưng những ghi chép này đều sẽ bị vị kia dẫn phát kỷ nguyên chi kiếp tồn tại sửa, có thể là phá hủy. Bởi vậy, cái này đến cái khác dài rằng giặc kỷ nguyên không ngừng luân hồi, lại vĩnh viễn không cách nào đạt được tiến bộ. Cho đến ngày nay, tất cả mọi người không biết, lưu lại Khư Tổ đạt được phần kia phiến đá văn minh, là ý thức được cái gì, hay là cố tình làm. Thậm chí ngay cả cái kia văn minh danh xưng đều đã di thất. Nhưng này tất nhiên là một cái không gì sánh được vĩ đại kỷ nguyên. Đạt được phiến đá sau, Khư Tổ căn cứ kỷ nguyên kia tin tức, chỉ dùng thời gian cực ngắn liền cấp tốc vượt khởi, lại đã trải qua mấy trăm vạn năm chinh chiến, thành lập được một cái bao quát non nửa tòa hỗn độn biển thế lực to lớn. Nếu như cố sự chỉ thế thôi, cái kia Khư Tổ nhìn qua cũng bất quá là cái vận khí không tệ kẻ may mắn. Bất quá Khư Tổ lại là cái cẩn thận, hắn cũng không vì vậy mà bành trướng, ngược lại lúc đối với trên bia đá kia, chỉ sơ lược kỷ nguyên chi kiếp 10 phần coi trọng, thậm chí nghiên cứu ra tránh né kỷ nguyên chi kiếp phương pháp. Tại trên bia đá kia ghi lại kỷ nguyên chi kiếp giáng lâm đoạn thời gian, lựa chọn sớm tránh họa. Cũng chính là phần này cẩn thận, cứu được hắn một mạng, đồng thời cũng phát hiện kỷ nguyên chi kiếp cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là sẽ căn cứ một loại nào đó tiêu chuẩn phát động. Tựa như là định kỳ thanh tẩy mảnh hỗn độn này biển. Nhưng cái này tránh họa chi pháp lại có cái thiếu hụt, đó chính là không cách nào tự chủ thức tỉnh, cần bản kỷ nguyên sinh linh tu hành đến trình độ nào đó, bị động đem nó tỉnh lại. Sau đó thật lâu, Khư Tổ mỗi lần khôi phục đều ở vào kỷ nguyên chi kiếp giáng lâm trước giờ, cái gì cũng không kịp làm, vừa khôi phục liền phải tiếp tục tránh họa, cái gì đều không làm được. Mặc dù chư giới bên trong không có minh xác ghi chép trong đó đến tột cùng có bao nhiêu cái kỷ nguyên, nhưng này nhất định là cực kỳ dài lâu, đủ để bức điên sinh linh. Thẳng đến Khư Tổ nghiên cứu ra một loại thần bí thuật pháp, lúc này mới phá vỡ lần lượt này khôi phục, tránh họa. Đằng sau vì đối kháng kỷ nguyên chi kiếp, Khư Tổ bắt đầu không tiếc bất cứ giá nào mạnh lên. Các loại siêu thoát chi pháp chính là tại đoạn thời gian kia bị Khư Tổ nghiên cứu ra được, đồng thời không có của mình quý, mà là lựa chọn rộng chuyển thiên hạ, lúc này mới mở ra trừ giới thời đại. Cái kia thần bí bia đá là một đạo siêu thoát đạo ấn, càng là Bắc Âm Đế tỷ tiền thân. Nhưng chẳng biết tại sao, Khư Tổ cũng không giống còn lại các loại siêu thoát giả như vậy, tại kỷ nguyên chi kiếp sau biến mất không thấy gì nữa, mà là tại đã trải qua mấy cái kỷ nguyên sau, lại lần nữa quật khởi, cũng mở ra về với bụi đất. Khi đó, trải qua hơn cái kỷ nguyên phát triển, chư giới đã ẩn ẩn có khởi thế hiện ra, cho dù Khư Tổ mở ra về với bụi đất, chư giới cũng có năng lực cùng đối kháng. Từ đó về sau, liên quan tới Khư Tổ cái kia vốn là không nhiều ghi chép liền trở nên càng thưa thớt, cơ hồ thành cấm kỵ. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, đây là một cái toàn thân trên giới đều tràn đầy bí mật tồn tại, đồng thời cũng là một cái tràn ngập sát thái truyền kỳ nhân vật. Bất quá bây giờ, chư giới sinh linh quan tâm hơn một vấn đề khác. Kết thúc rồi hả? Không biết là ai lên tiếng trước nhất, giống như là ném một viên tạc đạn nặng ký, triệt để phá vỡ cái kia lâu dài tĩnh mịch ở trong. Người nào thắng? Sẽ quá một sao? Thái nhất xác thực bất phàm, nhưng Khư Tổ lại thành danh tại vô tận tuế nguyệt trước đó, càng là một tay thành lập được bây giờ cục diện này, thái nhất trung quy là thiếu đi mấy phần thời gian tích lũy. Chờ xem, hết thảy đều sẽ có kết quả. Nhưng chúng sinh không biết, thời khắc này Khư Tổ cùng thái nhất đã bắt đầu ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với nhau. Chương 457, trọng thể đăng tràng. Chương 457, trọng thể đăng tràng. Trong tầng về với bụi đất chém giết, cũng không có để trừ giới sinh linh chờ đợi quá lâu. Hoặc là nói, căn bản không có người có thể nghĩ đến, vừa mới bình tĩnh cũng không phải là kết thúc, mà là khởi đầu mới. Phanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đắm chìm tại hỗn độn hải chỗ sâu, vĩnh viễn bị hắc ám tràn đầy về với bụi đất bên trong, truyền ra một đạo kinh thế ba chạm mạnh, cả tòa hỗn độn hải đều tại thời khắc này lay động, gào thét, giống như là hỗn độn ý chí tại tức giận, cuốn lên sắc cơ, nơi này khắc xuất thủ, trấn áp hết thể kẻ ngỗ nghịch. Liền ngay cả về với bụi đất đều bị xé nứt, tinh thần vô tận, nhật nguyệt luân chuyển, còn có ước vạn đạo phát tác, giống như mở như vũ trụ phun ra ngoài. xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Thái Nhất chấn áp cường địch, chuẩn bị triệt để san bằng về với bụi đất? Cái này, đây không phải khác loại siêu thoát thủ đoạn. Chẳng lẽ Thái Nhất, Khư Tổ đã đặt chân tầng thứ cao hơn lực lượng? Tất cả chờ đợi sinh linh đều bị bất thình lình cảnh tượng chấn kinh đến, thực sự quá mức dọa người. Một bóng người từ trong đó nổ bắn ra mà ra, trong hỗn độn hải dâng lên kinh đảo, phảng phất là chân chính biển, lại đang trong nháy mắt hóa thành mây khói, không ngừng chôn bụi. Giới sinh giới diệt đều tại bọn hắn xuất thủ một ý niệm. Hỗn độn đang kích động, phảng phất một đầu vĩnh viễn không cách nào dập tắt lửa giận công ưu. Hắc ám tàn phá bừa bãi, lại bị sáng chói kiếm quang xen lẫn mà thành thiên la địa vong xé nát, chỉ còn lại có một mảnh mờ mịt hào quang, mông lung mà chói lọi, nhưng lại không gì sánh được đáng sợ. Cho đến giờ phút này, chúng sinh mới gặp được Khư Tổ vị này có thể ngăn cản Thái Nhất bộ pháp cường địch chân diện mục. Nhưng hắn cuối cùng bị đánh ra trong tầng về với bụi đất, giống như là một đầu chó nhà có tang, bị kẻ ngoại lai đuổi ra khỏi chính mình địa bàn, giờ phút này chỉ có thể dựa vào gào thét phát tiết phẫn nộ trong lòng. Giống. Theo gào thét, Khư Tổ từ trong miệng phun ra tòa kia Bắc Âm Đế Tỷ. Cho dù là tòa này tại thần thoại trong binh khí đều là bán hết hàng giống như đệ nhất đế tỷ, cũng lúc trước trong trận đại chiến kia lưu lại đạo đạo khắc đục vết tích. Bây giờ tắm rửa tại thần hoa thất luyện bên trong, cấp tốc phóng đại, hướng về trong tầng về với bụi đất oanh kích mà đi. Cảnh tượng kia quá mức khủng bố, đế tỷ phảng phất chấn áp tuyết nguyệt, quanh quẩn lấy chi cường pháp tắc lực lượng, cho dù là ước bạn cái thái dương đều không đủ lấy cùng tranh nhau phát sáng. Ầm ầm, cái kia nối thẳng trong tầng về với bụi đất chỗ tổn hại, đột nhiên hiện ra cựu trọng bị ngạn thân ảnh. Nó quay tròn chuyển động, không giờ khắc nào không tại diễn hóa vạn đạo pháp tắc, chư thiên vạn giới như đám mây giống như hiện, quanh quẩn ở tại bốn phía, liền ngay cả về với bụi đất đều không thể chống cự, chỗ tổn hại tại bị xé rách lấy không ngừng xoắn nát, khó khôi phục. Thương hực, sáng chói, cực điểm huy hoàng. Ngay tại Bắc Âm Đế tỷ giáng xuống thời điểm, cựu trọng bị ngạn đang lắc lư, phun ra ra vô lượng ý sát phạt, cuối cùng hội tụ thành một đạo như ngân hà bình thường, không chỉ nó ước vạn dặm xa, muốn đem cả tòa hỗn độn hải đều một phân thành hai kiếm quang, đem nó đập bay. Trong thoáng chốc, chúng sinh phảng phất nhìn thấy có vô số sinh linh tề tụ cựu trọng bị ngạn phía trên, cùng nhau chém ra một kiếm này. Một kiếm đưa ra, vạn pháp im lặng, thế giới hết thảy huyền náo đều tại thời khắc này ngừng, cho dù là quan chiến chúng sinh đều có một loại huyết dịch muốn đình chỉ lưu động cảm giác. Tựa như là một kiếm này đem đương thời từ trong dòng sông thời gian cắt đứt, thoát ly đi qua, tương lai chỉ còn hiện tại. Thời gian phảng phất đã mất đi tác dụng, để giờ khắc này trở thành vĩnh hằng. Trong lúc nhất thời, nguyên bản phi thường náo nhiệt hỗn độn hải lâm vào một loại quỷ dị trong bình tĩnh. Không chỉ là sinh linh ở giữa nói chuyện với nhau, liền ngay cả thế giới vận chuyển, pháp tác chảy xuôi, hỗn độn quần quần đều ngừng lại. Đây hết thảy đều tại xin đợi lấy cái gì? Cái kia nên là một vị quân vương, chúa tể hết thảy, bệ nghệ vạn cổ quân vương. Tại vị kia quân vương xuất hiện trước đó, hết thảy thanh âm đều sẽ được coi là đại bất kính. Ngỗ nghịch, đập, đập, đập. Thẳng đến một trận rất nhỏ, lại đặc biệt rõ ràng tiếng bước chân vang vọng tại chúng sinh bên hai. Thanh âm kia phảng phất mang theo cái gì không thể tưởng tượng nổi ma lực, để sinh linh không nhịn được cúi đầu. Liền ngay cả bọn hắn trong lồng ngực trái tim đều tại dần dần gần sát trận kia tiếng bước chân, giống như là tại nên hợp. Là Thái Nhất. Ưng ngực dù là sớm coi đoán trước, nhưng lại lần nữa nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, chúng sinh vẫn như cũ cảm nhận được hoảng sợ. Hắn vẫn như cũ là cái kia vạn năm không đổi bộ dáng. Bàn tay tứ hung kiếm, thần tình lạnh nhạt, như là một tôn chân chính thiên đế tại trần thế xuất hành, cho dù đối mặt điên cuồng Khư Tổ hắn cũng lù lù bất động, chỉ là không ngừng hướng về phía trước. Tơ vàng ngân tuyến sen lẫn mà thành y giáp phần phật, màu đen màu tóc đã mất đi phát quan nước thuốc, tại tùy ý rối tung, phất phới, nhưng lại nhìn không ra mảy may lộn xộn. Phản phất, cái kia vốn là liền nên như vậy. Cho người ta một loại, đại đạo, pháp tắc, thế giới luân chuyển, đều nên phù hợp loại quy luật này mới là đúng cảm giác. Phản phất thế gian này, sẽ không có gì là có thể để cặp kia như ngân hà sáng chói con mắt dung hạ. Giấu im miệng. Khư Tổ cảnh giác nhìn chằm chằm chậm rãi đạp tới Thái Nhất, một loại nào đó mang theo như giá thú cảnh giác, muốn phát ra nguy hiểm gào thét, cuối cùng lại bị Thái Nhất quát lớn ở chỉ là đơn giản quát lớn. Không mang theo bất luận cái gì thần dị, rơi vào chúng sinh, bao quát Khư Tổ trong hai, lại như là thiên địa pháp tắc bình thường không thể làm trái, không cần bại hoại Khư Tổ hình tượng. Thái Nhất đỡ kiếm mà đứng, nhìn xem cái kia kéo lấy hư thối thân thể Khư Tổ. Không, nó vốn cũng không lại là Khư Tổ, chỉ là một đầu bị mục nát cùng chẳng lành chỗ chi phối quái vật. Đây là Khư Tổ. Theo Thái Nhất mở miệng, chúng sinh lúc này mới đưa ánh mắt về phía Khư Tổ, phát hiện chỗ không đúng. Tuy nói chư giới đối với Khư Tổ ghi chép không nhiều, thậm chí khả năng xuất hiện có mang bôi đen, lừa dối hiểm nghi, nhưng chỗ công nhận là Khư Tổ là một vị vĩ đại tồn tại, anh quả bất phàm, kết thúc ban đầu tuyệt vọng luân hồi. Tuyệt sẽ không là giống bây giờ bộ này, bị Thái Nhất bốn chỗ xua đuổi lấy giá thú bộ dáng. Thái Nhất lại mạnh lên, chẳng lẽ hắn thật bước ra một bước kia? Có lẽ, hắn thật có thể kết thúc cái kia di hại vạn cổ chi họa. Nhưng rất nhanh, chúng sinh ánh mắt liền một lần nữa chuyển rời đến Thái Nhất trên thân. Tuy nói bây giờ trừ giới chủ lưu là khác loại siêu thoát chi pháp, nhưng tuyệt đại đa số sinh linh đều có thể ẩn ẩn cảm giác được, đó cũng không phải con đường đúng đắn. Nhất là tại lần này Khư Tổ sau khi xuất hiện, bọn hắn đọc qua điển tịch sau, càng thêm xác nhận điểm này. Bởi vì ngày xưa mở ra các loại siêu thoát chi pháp Khư Tổ, hư hư thực thực tu hành cũng không phải là các loại siêu thoát chi pháp, mà là cùng về với bụi đất có quan hệ. Sở dĩ chỉ là hư hư thực thực, đó là bởi vì Khư Tổ thực đánh thật có được Bắc Âm Đế tỷ cái này thần thoại binh khí. Nhưng bây giờ bọn hắn nhìn thấy Thái Nhất, trong lòng đã đại khái xác nhận. Nghĩ thông suốt điểm này, tất cả mọi người là sắc mặt phức tạp nhìn về phía chính từng bước một hướng về Khư Tổ phương hướng đi đến Thái Nhất. Không thể không thừa nhận, Thái Nhất là có hy vọng nhất kết thúc kỷ nguyên chi kiếp, gọi tòa này hỗn độn hải từ cái kia vĩnh viễn luân hồi thay đổi bên trong cứu thoát ra tồn tại. Chỉ là có chút không cam tâm. Tất cả mọi người là người xuyên việt, vậy tại sao cuối cùng đứng ra kết thúc hết thảy không thể là bọn hắn? Đúng lúc này, một đạo uy nghiêm bên trong xen lẫn bất đắc dĩ thanh âm truyền đến, Thái Nhất cùng Khư Tổ chém giết lại lần nữa bắt đầu. Lời nói xong, nhận lấy cái chết đi. Nhìn trước mắt cái này như dã thú Khư Tổ, Thái Nhất trong mắt mang theo một chút bất đắc dĩ, cùng nặng nề. Nỗi lòng không khỏi quay lại đến trước đó, hắn vừa mới minh ngộ hôn nguyên đặc tính, tỉnh lại sau, Khư Tổ cùng hắn nói những lời kia. Chương 458, Hôn Nguyên Thiên Tâm chương 458, Hôn Nguyên Thiên Tâm thời gian trở lại hai người ở đầu tầng về với bụi đất lần thứ nhất giao thủ sau, Thái Nhất hiểu rõ Khư Tổ quá khứ sau, còn tham khảo một phen liên quan tới hôn nguyên đặc tính vấn đề. Ý của ngươi là nói, Hôn Nguyên chi đạo là tuyệt lộ? Thái Nhất rất là kinh ngạc. Như ngươi thấy, Khư Tổ bất đắc dĩ giật giật khóe miệng, khiên động cái kia hư thối thân thể, lộ ra 10 phần đáng ghét, vừa đáng thương, chẳng qua nếu như tồn tại khả năng, vậy nhất định so các loại siêu thoát giả khả năng càng lớn. Ngươi biết Hôn Nguyên đặc tính bản chất sao? Biết được một chút. Thái Nhất theo bản năng gật đầu, hắn biết rõ trước mắt vị này là đã từng đặt chân Hôn Nguyên đặc tính tồn tại, nếu là có thể từ trên người hắn lấy được một chút tin tức, sẽ để cho hắn thiếu đi rất nhiều đường quân cơ, hết thảy đi qua, hiện tại, tương lai, giống như xem vân tay trên bàn tay được rồi được rồi. Ý của ta là, tu thành Hôn Nguyên đặc tính phương pháp, mà không phải Hôn Nguyên đặc tính bản thân. Khư Tổ lộ ra một bộ sớm biết như vậy dáng vẻ, đánh gãy Thái Nhất tự thuật. Đối với cái này, Thái Nhất không có lời oán giận, chỉ là chân thành nhìn chằm chằm Khư Tổ, chờ mong lấy hắn có thể đưa ra một đáp án. Đầu tiên, suy nghĩ của ngươi tiến nhập một cái lầm lẫn. Khư Tổ cũng không tàng tư, mà là từ đầu chí của nói, liền giống với xây phòng ở khẳng định cần tu nóc phòng, nhưng này cũng không có nghĩa là muốn ngươi trước đứng trên không trung đem nóc phòng sửa chữa tốt. Cái gọi là xem qua đi, hiện tại, tương lai như xem vân tay trên bàn tay cái này cũng không sai, nhưng thật là đối với đã sửa chữa tốt nóc phòng, đứng tại nóc nhà nhìn thấy đồ vật. Ngươi phải biết, Hôn Nguyên cùng Đại La khác biệt, Đại La ý nghĩa chính là siêu thoát, cần trung cực nhảy lên, nhưng Hôn Nguyên lại khác. Bởi vậy, muốn đặt chân Hôn Nguyên, kỳ thật cũng không có ngươi tưởng tượng khó như vậy. Nói đến đây, Khư Tổ dừng lại một lát, cũng không có trực tiếp tiếp tục nói đi xuống. Có cái gì là ta có thể đến giúp ngươi? Nhìn thấy Khư Tổ bộ dáng này, Thái Nhất lập tức hiểu rõ, lập tức mở miệng hỏi. Hắc Yên Tâm, cũng không khó, chỉ cần ngươi giúp ta làm hai chuyện. Khư Tổ cười hắc hắc, trong lòng âm thầm cảm thán, cùng người bình thường giao lưu chính là nhẹ nhõm, lập tức sửa sang lại bộ mặt biểu lộ, tận khả năng trang trọng mở miệng. Thứ nhất, đi trong tầng về với bụi đất. Thứ hai, giết ta. Thái Nhất nhíu mày, có chút không hiểu. Hai chuyện này đều vô cùng ngắn gọn, cũng rất chịu tượng. Đang chuẩn bị mở miệng truy vấn lúc, Khư Tổ giống như là sớm có đoán trước bình thường, trực tiếp mở miệng, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng có một số việc là không thể nói. Lời này vừa nói ra, để Thái Nhất chân mày nhíu sâu hơn. Thằng đến Khư Tổ cầm Bắc Âm Đế Tỷ tại Thái Nhất trước mặt lung lay, mới chợt hiểu ra. Liên như là Khư Tổ nói như vậy, có một số việc là không thể nói, nếu không sẽ nên đón chẳng lành. Tại Khư Tổ trước đây cùng hắn nói qua lại bên trong, đề cập tới điểm này, liên quan tới kỷ nguyên trước lưu lại tin tức. Hết thể liên quan tới Đại La ghi chép đều sẽ bị suy tạc, thậm chí ma diệt, dù là chỉ là một chút cạnh cạnh góc góc. Cũng chính là bởi vì vị kia Đại La gặp họa, ở vào một cái không sống không chết trạng thái, lại có đại địch tại âm thầm lưu đồ. Này mới khiến bọn hắn có cơ hội mịt mở truyền lại một chút tin tức. Nếu không, bọn hắn ngay cả mịt mở truyền lại tin tức đều làm không được. Đại La phía dưới tồn tại, bất luận mạnh bao nhiêu, nhiều người tiên, tại chính thức Đại La trước mặt, đều không có bất luận sức phản kháng gì. Cái gọi là nghịch phạt, càng là tuyệt đối không có khả năng tồn tại. Tốt, ta đáp ứng. Trầm mặc hồi lâu, Thái Nhất nhìn về phía Khư Tổ, trịnh trọng điểm đầu. Đồng thời, trong lòng cũng dâng lên một cỗ tuyệt đối bất an, bởi vì bọn hắn muốn phản kháng, chính là một vị Đại La. Khư Tổ, có thể nói là Thái Nhất biết được sinh linh bên trong, mạnh nhất vị kia. Nói đúng sự thật nói, dù là đem Thái Nhất đặt ở Khư Tổ vị trí kia, hắn tuyệt đối không có khả năng so Khư Tổ làm tốt hơn, thậm chí hơn phân nửa không thể nào làm được Khư Tổ có thể làm được những chuyện kia. Nhưng chính là dạng này một vị tồn tại, bây giờ lại rơi đến một kết quả như vậy. Quả nhiên, ngươi so với ta mạnh hơn. Ở giữa Thái Nhất chỉ đơn giản như vậy đáp ứng, Khư Tổ vừa cười vừa nói, muốn tu thành Hôn Nguyên đặc tính kỳ thật rất đơn giản, ngươi chỉ cần trước thể nghiệm một lần Hôn Nguyên trạng thái dưới thị giác ngươi. Nghe được Khư Tổ cái kia cố ý kéo dài ngữ điệu, Thái Nhất sắc mặt tối sầm, muốn đánh người. Gia hỏa này, chẳng những ưa thích trang bức, còn thiếu đánh. Không, phải nói là tất cả ưa thích trang bức đều thiếu nợ đánh, trừ phi trang bức người kia là chính mình. Ngươi gấp cái gì? Ta còn chưa nói xong đâu. Ở giữa Thái Nhất cái phản ứng này, Khư Tổ lộ ra một cái không gì sánh được nụ cười chân thành, đáng tiếc hắn răng sắp rơi sạch, không có thanh kia chỉnh tề, trắng loãng răng cửa, trong Hỗn Độn Hải là tồn tại dạng này một cái thị giác, ta đem nó xưng là Hôn Nguyên Thiên Tâm. Hôn Nguyên Thiên Tâm. Thái Nhất nao nao, điểm này hắn xác thực không nghĩ tới. Không sai, ngươi hẳn phải biết vũ trụ nổ lớn lý luận đi. Thời gian, không gian, vật chất hoặc là năng lượng đều là tại nổ lớn đằng sau mới hình thành, không nên hỏi ta không có thời gian, cũng không có biến hóa, làm sao lại phát sinh nổ lớn, bởi vì ta cũng không rõ ràng, có lẽ chỉ có đạt tới Đại La mới có thể chân chính làm rõ ràng. Nếu như là lấy vũ trụ nổ lớn trong nháy mắt đó thị giác đi xem, tất cả thời gian, không gian đều sẽ như là trong lòng bàn tay xem văn bình thường, không có chút nào huyền bí. Mà trong Hỗn Độn Hải vẫn tồn tại như cũ như vậy một điểm, tựa như là cả tòa Hỗn Độn biển ảnh thu nhỏ. Nói đến đây, Khư Tổ lại dừng một chút. Nhưng lần này cũng không là cố lộng huyền hư, tương phản thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng, thâm trầm, treo đến Thái Nhất trái tim đều đi theo treo lên. Nhớ kỹ, ngươi cần chính là hôn nguyên đặc tính, mà không phải thân cùng thiên tâm. Tại lấy hôn nguyên thiên tâm góc độ đi xem, ngươi sẽ xuất hiện hoảng hốt, thậm chí châm luân. Nhưng ngươi nhất định phải bảo trì thanh tỉnh, bởi vì ngươi chỉ có một lần cơ hội, nếu không thể thành, cũng chỉ có thể vĩnh cửu châm luân. Đơn giản tới nói liền giống với làm người ngươi sẽ thấy thần thị giác, hoặc là nói, làm côn trùng ngươi thấy được người thị giác. Ngươi sẽ phát hiện, đã từng ngươi là bực nào nhỏ yếu, ngươi đã từng hành động là bực nào ngu xuẩn, ngươi đã từng muốn ngừng mà không được sung sướng lại là cỡ nào buồn nôn. Bởi vậy, ngươi nhất định phải trong nháy mắt đăng lâm hôn nguyên. Chỉ là nghe được Khư Tổ miêu tả, Thái Nhất liền đã cảm thấy nguy hiểm trong đó. Thượng đế thị giác thật sự đẹp được không? Chí ít đối với côn trùng tới nói, cái kia tuyệt sẽ không mỹ hảo. Nhưng rất nhanh, những này phân tạp suy nghĩ liền bị Thái Nhất đè xuống, sau đó trịnh trọng nhìn về phía Khư Tổ, việc này liên quan hắn muốn đi giúp Khư Tổ làm hai chuyện kia. Ngươi, thật vẫn là sao? Đúng vậy, nhưng còn cần ngươi tới giúp ta hoàn thành một bước cuối cùng. Khư Tổ nhẹ gật đầu, hắn hiển nhiên là biết Thái Nhất muốn nói điều gì, lập tức tiếp tục mở miệng, chúng ta vừa mới lúc gặp mặt ta liền vì ngươi giải đáp qua vấn đề này. Đó là thoát khỏi hiến tế người bận mệnh, nhưng cuối cùng rồi sẽ đi hướng biến mất con đường. Chỉ là đó cũng không phải Thái Nhất muốn hỏi thăm sự tình, Khư Tổ Luân hoàn thành hiện tại cái bộ dáng này, liền đã nói rõ hết thảy, dù sao có thể làm cho một vị Hỗn Nguyên Kim Tiên biến thành hiện tại cái bộ dáng này, Thái Nhất nghĩ không ra vị thứ hai. Hắn chân chính muốn biết nhưng thật ra là, nếu Khư Tổ đã từng tu thành qua Hỗn Nguyên, cái kia tại Khư Tổ trong mắt, tương lai của hắn là thế nào? Bất quá rất nhanh hắn liền bỏ đi ý nghĩ thế này, bởi vì vị kia đại la tồn tại, cho dù là Hỗn Nguyên Kim Tiên, cũng không có khả năng chân chính thấy rõ tương lai. Huống chi, đến bọn hắn cấp độ này, chấp nhất tại một góc tương lai là không có bao nhiêu ý nghĩa. Ta còn có một vấn đề. Chương 459, giết chết đại la. Chương 459, giết chết đại la. Kỳ thật Thái Nhất vấn đề có rất nhiều. Tỷ như Khư Tổ là như thế nào biến thành dạng này, lại tỷ như Khư Tổ là như thế nào tránh thoát ra ban sơ man hoang luân hồi, Khư Tổ là như thế nào làm đến song hành khác loại siêu thoát chi đạo, hôn nguyên đặc tính chờ chút. Nhất là một vấn đề cuối cùng, khác loại siêu thoát chi đạo cùng hôn nguyên đặc tính song hành. Tuy nói Thái Nhất chưa từng đặt chân cấp bậc kia, nhưng cũng có thể phát giác một vài vấn đề. Đơn giản tới nói chính là, một đầu dòng thời gian bên trong chỉ có thể tồn tại một vị chân chính siêu thoát giả, bất luận dòng thời gian này phân hóa ra bao nhiêu chi nhánh, mãi mãi cũng chỉ có một người có thể chân chính siêu thoát hết thảy, áp đảo dòng sông thời gian bên ngoài, quan sát và cổ. Đối với Đại La tới nói, hết thảy thời gian, không gian, nhân quả, vận mệnh, ước vạn pháp tắc đều chẳng qua là hư ảo, là có thể tùy tiện xuyên tạc đồ vật. Không khách khí nói, tồn tại Đại La cái kia cả một đầu dòng thời gian, trong đó hết thảy đều có thể tính là Đại La phân thân. Bất luận là sinh linh, thế giới, vật chất chờ chút. Thái Nhất suy đoán, cũng là bởi vì loại nguyên nhân này, sinh linh mới có thể có được bất diệt linh quang. Cái gọi là nở rộ bất diệt linh quang, chiếu rọi chư thiên vạn giới, cũng bất quá là kích hoạt lên trong đó vốn là tồn tại đại la vật chất. Phải biết, bất hủ đặc tính cũng không phải một câu nói xuông. Cho đến tận này, Thái Nhất còn không biết nên như thế nào triệt để mẫn diệt một điểm kia bất diệt linh quang, nhiều nhất chỉ có thể đem nó đánh tan, vậy hướng hỗn độn biển mỗi một hẻo lánh, vô kỳ hạn kéo dài nó phục sinh thời gian. Thời gian này sẽ vô cùng dài dằng dặc, thậm chí có thể tiếp cận vĩnh hằng, nhưng tuyệt sẽ không là chân chính vĩnh hằng. Có thể chứng vĩnh hằng người, chỉ có đại la. Trừ cái đó ra, Thái Nhất nghĩ không ra còn có cái gì khác có thể làm được điểm này. Mà thành tựu khác loại siêu thoát giả, đổi thân phận, tương đương với chuyển đầu một vị khác đại la môn hạ. Tương đương dòng thời gian này mãi mãi bị mất một ít gì đó, có lẽ sẽ không nguy hiểm cho đến bản dòng thời gian đại la tồn tại, nhưng khẳng định có mặt khác thai hoàng ẩm, thậm chí tương đương bị làm đủ. Đối với bản dòng thời gian vị kia đại la tới nói chẳng khác nào phản bội, mà lại là từ đầu đến đuôi phản bội. Mà Hôn Nguyên, hẳn là thuộc về là người phản loạn thân phận. Tu thành Hôn Nguyên mặc dù có chút ít pháp siêu thoát, nhưng cũng có được quan sát hết thể thị giác. Nếu như vị kia đại la chưa từng xuất hiện biến cố, Hôn Nguyên hẳn là nó trung thành nhất người ủng hộ. Dù sao, vị kia đại la nếu như không có xuất hiện biến cố, cho dù là Hôn Nguyên cũng bất quá là lớn hơn một chút côn trùng, tựa như là bẩn thỉu, trốn ở trong khe hẹp, không giờ khắc nào không tại ngửa đầu thăm dò cái kia duy nhất vương tọa hèn hạ côn trùng. Mà bây giờ, cái kia trí cao duy nhất vương tọa chống chỗ, để côn trùng cũng có được thí thần năng lực. Đương nhiên, đám côn trùng này lại thế nào ti tiện, cũng là có được đại la bản chất, cho dù là bình thường nhìn qua lại bẩn thỉu côn trùng, cũng có được kế thừa cái kia trí cao duy nhất vương tọa tư cách. Chỉ là chúng ta ai cũng không cách nào xác định, giả thiết bọn hắn côn trùng này chân chính cướp cái kia trí cao duy nhất vương tọa. Lần nữa mở mắt người, đến tột cùng là ta, hay là vị kia đại la? Đây không thể nghi ngờ là cái vấn đề thâm ảo, giống như tại nghiên cứu thảo luận triết học. Bất quá những vấn đề này đầu mâu đều trực chỉ vị kia đại la, coi như Khư Tổ biết được, coi như Thái Nhất đặt câu hỏi, cũng tuyệt không có khả năng đạt được đáp án. Cho nên, Thái Nhất vấn đề, hay là truy tìm Khư Tổ? Ta còn có bao lâu thời gian? Vấn đề này, chợt nghe chút cảm giác không đầu không đuôi, giống như là tại hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng Khư Tổ lại là trong nháy mắt liền sáng tỏ hết thảy, liệt ra thanh kia thất linh bắt là đầu, mục nát, nước ra trên đầu lâu nổ bắn ra hai đạo giống như là muốn xuyên thủng về với bụi đất tinh quang, nguồn gốc từ Khư Tổ con mắt đục đầu kia. Dương nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say. Coi ngươi hiểu rõ hôn nguyên đặc tính một khắc này, ngươi liền đã không có thời gian. Khư Tổ nói như thế. Rất hiển nhiên, Khư Tổ hung hăng hố Thái Nhất một thanh. Khó trách bọn hắn ở giữa không thân chẳng quen, Khư Tổ lại nguyện ý đem có quan hệ hôn nguyên đặc tính hết thảy đẩy ra nhu thoái, từng chút, không rõ chi tiết cáo chi Thái Nhất. Thì ra là thế. Thái Nhất cũng không có cái gì cử động khác thường, chỉ là âm thầm gật đầu. Đáp án này trong lòng của hắn đã có đoán trước. Thế cục bây giờ đã phi thường sáng suốt, đây là một trận nhằm vào đại la, từ đầu đến đuôi sát cục. Chân chính thao bàn thủ là cái kia giờ cao hỗn độn hải chi bên ngoài đại la, cái kia đem toàn này hỗn độn biển làm đến sôi sùng sục lên khác loại siêu thoát giả bất quá là trên mặt nổi quân cờ, ngày xưa khư tổ, bây giờ thái nhất, mới thật sự là đao. Chống đỡ tại vị kia đại la chẳng tâm, có thể thí quân đao. Loại cảm giác này, thật là khiến người ta khó chịu á, còn có cái gì vấn đề sao? Thấy vậy tình huống, khư tổ lên tiếng lần nữa. Không có, ngươi chuẩn bị đi chết đi. Thái nhất bất đắc dĩ liếc mắt. Nói thật, hắn rất thưởng thức khư tổ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn chán ghét ra hỏa này, cũng đem nó nghiền xương thành cho. Đây là một cái mặt ngoài khiến người chán ghét, nội tâm càng thêm làm cho người ta ngại ra hỏa, trong lòng tràn đầy tính toán, cũng chính là sớm đã vất lạc, nếu không Thái nhất tuyệt đối sẽ không cứ như vậy cùng hắn đứng chung một chỗ. Ân khư tổ sau đó lên tiếng. Thân thể cấp tốc bắt đầu mục nát, từng lùm tràn ngập chẳng lành lông tóc mọc ra, xa xa nhìn lại tựa như là một khối mốc meo, lông dài đậu hũ. Lại như là sinh linh có trí tuệ tại hướng về nguyên thủy nhất dã thú thoái hóa. Không hề nghi ngờ, đây là nhận lấy một loại nào đó đáng sợ nhất nguyên rủa, cặp kia tràn ngập khôn khéo thần sắc trong con mắt, lý trí tại lui tán, thay vào đó là u mê, giá tính tại sinh sôi. Đối với cái này, khư tổ tựa hồ tịnh không để ý, chỉ là kéo lấy cái kia dần dần không bị khống chế thân thể tàn phế, một lần nữa ngồi về cái kia ô sơn vương giả phía trên. Một lần nữa biến thành thái nhất ban đầu nhìn thấy hình dạng của hắn. Cùng tương phản chính là thái nhất, bởi vì khư tổ chỉ cần đi chết liền tốt, mà hắn sau đó phải suy tính coi như nhiều dù sao. Đó là một vị khác loại siêu thoát, hỗn nguyên đặc tính song hành, còn nhận lấy đại la thực hiện chẳng lành nguyên rủa, chỗ thai nghén mà ra ra hỏa. Xoẹt quá. Một, ngươi nói chúng ta có thể thành công sao? Để thái nhất không có, hắn đều đã rút kiếm, chuẩn bị lấy roi đánh thi thể cho hạ giận, khư tổ thế mà lại lần nữa mở to mắt, thanh âm trầm trọng, gian nan mở miệng hỏi thăm. Không trách hắn sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy. Dù sao bọn hắn sau đó phải làm thế nhưng là giết chết đại la. Điên cuồng như vậy sự tình, tuyệt đối là khai thiên tích địa lần đầu tiên, thậm chí không chỉ là tòa này hỗn độn biển, dù là nhảy ra dòng thời gian này, đem ánh mắt đặt ở cái kia đại la tụ tập địa phương, cũng cực lớn, có thể là lần thứ nhất. Thái nhất cũng không mở miệng, chỉ là chậm rãi lắc đầu. Không có khả năng, hay là không biết. Khư tổ bị khơi gợi lên cảm xúc, giáng chống đỡ suy nghĩ bên trong cuối cùng một tia thanh minh, mở miệng hỏi thăm. Không biết, ta chỉ cần huy kiếm liền tốt. Thái nhất nhìn thẳng khư tổ cặp kia đục ngầu như cầu pha lê con mắt, nói thẳng, bất luận dưới kiếm của ta là ai, kết cục không cách nào chỉ có hai cái, hoặc là kẻ phản địch chém xuống cựu vương đầu lâu, đang lâm cái kia chí cao duy nhất vương tọa, hoặc là vị kia quân vương bóp chết kẻ phản địch, trở về trên vương tọa, kéo dài huy hoàng. Như vậy phải không? Khư tổ mỉm cười, chậm rãi hé miệng ra, tiết hầu như ống bê rách bình thường, còn muốn nói điều gì, giống. Nhưng để thái nhất không có nghĩ tới là, khư tổ gia hỏa này tại trước khi chết, còn muốn hô hắn một chút. Tại thái nhất chờ đợi khư tổ đoạn dưới thời điểm, một đạo tràn ngập giá tính tiếng gầm gừ mãnh liệt mà lên, lôi cuốn lấy chẳng lành cùng thịnh vượng như biển lực lượng, vang một tiếng đạp vỡ ô sơn vương tọa, thẳng hướng thái nhất. Khư tổ. Đại gia ngươi chương 460, chẳng lành cùng nguyền rủa chương 460, chẳng lành cùng nguyền rủa trong hỗn độn hải thái nhất lấy lại tinh thần, nhìn về phía khư tổ di hải, trước đây bất đắc dĩ, nặng nghề giết hết, chỉ còn lại có cái kia ba thước phong mang, bệ nghệ chư thiên, kiếm áp cổ kim. Ông. Ông ngong ngong, bốn chuôi hung kiếm tựa hồ cảm nhận được chủ nhân cảm xúc, cứ việc lần này đại chiến đã để nó không chịu nổi gánh nặng, thậm chí có một thanh đã bị bẻ gãy, nhưng vẫn là điên cuồng rung động. Thương hư kiếm y sáng chói chói mắt, giống như phong bạo, di thái một nơi sống yên ổn làm tâm, hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Cương đại đến cho dù là bắt cảnh căn nguyên sinh linh đều không thể ở đây đặt chân, xoắn nát hỗn độn hải, nổ tung chư thiên, giống như là muốn triệt để kết thúc kỷ nguyên này. Giống đối mặt thần uy như vậy, cho dù là khư tổ di hải triệt để u mê, như là dã thú, nhưng cũng bản năng cảm nhận được uy hiếp, liền ngay cả hung lệ tiếng gầm gừ đều kẹt tại trong cổ họng, nuốt cũng không phải, tiếp tục giống lại không dám. Lấy cái này khư tổ di hải đầu óc, hoàn toàn không làm rõ ràng được vì cái gì thái nhất sẽ như thế. Ngươi cũng xứng quan khư tổ tên. Không đợi khư tổ di hải kịp phản ứng, chỉ thấy thái nhất đã huy kiếm tới gần. Cứ việc cầm trong tay tàn phá không chịu nổi kiếm, nhưng này đẩy trời phù văn, pháp tắc đều đã bị thái nhất diễn hóa đến cực hạn, ẩn ẩn có vượt qua bắt cảnh căn nguyên uy năng, cơ hồ muốn trở thành vô thượng hôn nguyên chi pháp. Bang! Một kiếm này quá nhanh, không ai có thể thấy rõ, cho dù là khư tổ di hải. Thẳng đến thân thể bị một phân thành hai, nửa cái thân thể bị cái kia hừng hực kiếm quang xoắn nát, cho đến chôn bụi, lúc này mới phản ứng lại. Khư tổ di hải, có chút yếu đi. Bất quá cũng đối. Hỗn nguyên chi cảnh liền đã có thể trở thành kẻ phản địch, vị Tiêu đại la không có khả năng chống dông cho mình sáng tạo ra một cái không thể làm gì kẻ xoắn bị. Bởi vậy, dù là khư tổ di hải là tại chẳng lành nguyền rủa phía dưới thúc đẩy sinh trưởng đi ra, cũng sẽ không có được hôn nguyên lực lượng. Mà bây giờ thái nhất, khách khí một điểm nói là hôn nguyên phía dưới vô địch. Không khách khí nói, lao tử muốn làm ai liền làm ai. Như thế nào lại bị một bộ khư tổ hải cốt ngăn trở con đường? Bất quá, gia hỏa này thật sẽ tốt như vậy đối phó. Không đối nhưng rất nhanh, thái nhất thật là lông mày cau lại, cấp tốc kéo ra cùng khư tổ di hải ở giữa khoảng cách. Đồng thời nhìn hướng cổ tay của mình chỗ, nơi đó tại trong bất chi bất giác sinh trưởng ra một túm như máu đỏ tươi, cùng loại dã thú lông tóc. Đây chính là nguyên rủa cùng chẳng lành. Thái nhất cảm thụ được trong cơ thể mình tình huống, chân mày nhíu rất sâu. Cửu trọng bờ bên kia lay động, hừng hực mà sáng chói, bờ bên kia cùng trật tự chi quang như là ngân hà đổ ngược, chút xuống nhập thái nhất trong thân thể, không ngừng cọ rửa. Rất nhanh, chỗ cổ tay bộ lông màu đỏ ngòm liền rút đi. Chính mình đây là lại bị khư tổ bày một đạo. Không, cũng không phải là. Thái nhất rất nhanh liền bác bỏ ý nghĩ này, bởi vì tự thân chỗ nhận được chẳng lành cùng nguyền rủa cùng khư tổ di hải tán phát khí tức hoàn toàn khác biệt, hẳn là tại thoát ly trong tầng về với bụi đất sau liền như phải. Vị kia đại la thức tỉnh, ý niệm tới đây, Thái Nhất chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng đứng lên, cho dù đã chạm đến hôn nguyên, nhưng cũng cảm nhận được một cỗ không rét mà run cảm giác. Nhưng rất nhanh, cỗ này bất an liền biến mất. Nếu như vị kia đại la thật sự có thể thức tỉnh, dù là chỉ có một tia ý thức, hắn liền có thể quấy nhiễu như thế, vậy bất luận là khư tổ vẫn là hắn, thậm chí là những cái kia khác loại siêu thoát giả, thần thoại binh khí cũng sẽ không tồn tại. Đại La A chỉ là nghe được cái tên này, cũng làm người ta sinh không nổi ý niệm phản kháng. Đây chỉ là một đạo thiết lập tốt chương trình, tại sinh linh chạm đến hôn nguyên, có trở thành kẻ phản nghịch tư cách lúc liền sẽ giáng lâm. Nhưng dù là suy nghĩ minh bạch đây hết thảy, Thái Nhất vẫn không có cảm nhận được chút nào nhẹ nhõm. Bọn hắn những người phản nghịch này sở dĩ có thể không kiêng nể gì như thế tại tòa này hỗn độn hải bên trong lập lưu, hướng vị tia chí cao quân vương khởi xướng phản nghịch, cũng là bởi vì hắn đã nghỉ, ngay cả một tia ý thức cũng sẽ không thức tỉnh. Đó là chân chính không sống không chết hoàn cảnh. Nhưng dù là như vậy, hắn nhưng như cũ có thể lưu tại vạn cổ trước đó lưu lại dạng này chuẩn bị ở sau, cũng đem khư tổ cho hố chết. Do một ống mà biết toàn bộ sự vật, như vậy một chút, liền có thể để Thái Nhất đối với Đại La Cường Đại có một cái bước đầu, rõ ràng nhận biết. Đồng thời, Thái Nhất cũng không cho là cái này chẳng lành cùng nguyền rủa chính là Đại La toàn bộ thủ đoạn, nên chỉ là tiện tay vì đó. Đó là Đại La, đối thủ của hắn vĩnh viễn sẽ chỉ là mặt khác Đại La, mà không phải cúi đầu đùa khư tổ, Thái Nhất đám côn trùng này. Cuối cùng, còn có cái này khư tổ di hải. Thái Nhất không có khả năng bỏ mặc nó mặc kệ, có thể chính mình cũng không có biện pháp đem nó triệt để diệt sát, chỉ có thể giống đối phó những sinh linh khác bình thường, đem nó trấn áp tại cửu trọng bờ bên kia phía dưới. Có thể cái này tương đương với đem một cái nguồn ô nhiễm thời thời khắc khắc để đặt tại bên cạnh mình. Nào sẽ tăng lớn tự thân chẳng lành cùng nguyền rủa lan tràn tốc độ. Có thể đoán trước đến, sau đó một đoạn thời gian rất dài, hắn đều được rút ra hơn phân nửa thời gian tới áp chế cái này phần này chẳng lành cùng nguyền rủa. Hô Thái Nhất thở phào ra một hơi, trong mắt cũng không một chút vẻ sợ hãi, ngược lại tràn ngập điên cuồng cùng không sợ ánh sáng, càng như vậy ta thì càng muốn chạm bên dưới ngài đầu lâu a. Vĩ đại siêu thoát giả, hắn là một vị đáng tin kẻ phản địch, càng là một thanh kiếm. Vâng. Sau một khắc, Thái Nhất không cố kỵ nữa, cầm kiếm hướng về khư tổ di hải hoành sát mà đi, đồng thời thu bóp quyền ấn, muốn đem khắc nhất cử trấn áp. Xoẹt, khư tổ di hải đầu lâu lập tức bị cắt rời, cả người tại cái kia phảng phất vô cùng vô tận trong kiếm quang không ngừng sinh diệt, giống như là lâm vào diệt thế tối say lớn bên trong. Bác Âm Đế tỷ tức thì bị đập đương đương rung động, trực tiếp tuột tay mà đi, rơi vào hỗn độn hải chỗ sâu về với bụi đất bên trong. Nó đột nhiên ngẩng đầu, cái kia bị lông tóc che giấu trong hai con ngươi đều là hoảng sợ, diện mục dữ tợn đáng sợ, nhìn chằm chằm Thái Nhất, giống như là đang suy nghĩ sau đó nên làm như thế nào. Giết! Thái Nhất lại lần nữa huy kiếm, kiếm quang sáng chói chiếu rọi thời đại này, tên là Thái Nhất thời đại. Sau đó hướng về phía trên mặt tới, chém về phía đi qua. Đạo kiếm quang này như đêm tối nổ vang lôi đỉnh, chiếu sáng mấy cái kỷ nguyên bầu trời, đem người cầm kiếm kia mặt tỏa ra rất là lạnh nhạt. Người chết, liền nên thật tốt đi luân hồi, làm gì chấp nhất tại hiện thế? Xoẹt xoẹt xoẹt. Tương đạo kiếm quang rơi xuống, triệt để đem khư tổ di hải trẻ thành nhân côn. Sau đó lại là đấm ra một quyền, lồng ngực bị xuyên thủng, mang ra lây dính chẳng lành cùng nguyên rủa máu, cuối cùng tại cửu trọng bờ bên kia tách ra quang mang bên dưới triệt để chôn bụi. Giống. Khư tổ di hải thống khổ kêu thảm. Đã từng đặt chân qua hôn nguyên đặc tính thân thể bắt đầu phát lực, gần như bản năng chiếu dọi ra thời đại này đến thời đại khác thân thể, chỉ trong chốc lát liền một lần nữa mọc ra tứ chi, huyết dịch từ bốn phương tám hướng trở về, khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nhưng hắn năng lực khôi phục, chung quy là không có Thái Nhất kiếm nhanh. Vừa mới mọc ra tứ chi lại lần nữa bị gọt sạch, lần lượt biến thành nhân côn. T. Cái này hung tàn một màn, nhìn ở một bên quan chiến chúng sinh đều cảm thấy tứ chi cơ bắp tại có rút đau đớn. Bọn hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe được, quyền kia lưới đao kiếm cũng không phải là chém xuống, mà là ngạnh sinh sinh đem tứ chi xé rách dưới thanh âm, làm cho người lưng phát lạnh. Cái này căn bản liền không phải chém giết, càng giống là tại cho hạ giận a. Chương 461, kết thúc chương 461, kết thúc đó cũng không phải một trận ngắn ngủi chiến tranh, nhưng không có lo lắng. Từ giữa tầng về với bụi đất giết vào hỗn độn hải, lại từ hỗn độn hải giết trở lại trong tầng về với bụi đất, khư tổ di hải thân thể vô số lần bị đánh bại. Cái kia tràn đầy chẳng lành cùng nguyền rủa máu đen khắp vậy trên trường, lại đang trật tự hào quang bên dưới bị đốt cháy hầu như không còn. Có lẽ mấy trăm năm, hơn ngàn năm, xa xưa đến thiên đỉnh cùng về với bụi đất đại chiến nên đón kết thúc, nhao nhao thu kiếm vào vỏ, sĩ tốt về hàng, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên đỉnh đầu đạo thân ảnh kia, ánh mắt hừng hực mà thành kính, đó là quân vương, cũng là cờ sĩ. Cờ sĩ chỗ hướng, bất luận phải đối mặt là về với bụi đất hay là đại la, bọn hắn cũng sẽ không có chút chần chờ. Hơn 10 vị bắt cảnh căn nguyên cấp bậc sinh linh, an tĩnh đứng sừng sững ở quân trận phía trước, thần thái khác nhau, hoặc khẩn trương, hoặc buông lỏng, hoặc lạnh nhạt, nhưng là thống nhất cường đại, sán lạn như tinh thần. Toàn bộ sinh linh đều đang đợi lấy trận đại chiến này kết thúc, liền ngay cả chư giới đều không ngoại lệ. Cũng cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới phát giác được thiên đỉnh cường thịnh. Đó cũng không phải là Thái Nhất một người cường đại, mà là toàn phương vị trọng thể, sắc màu rực rỡ. Cho dù không có Thái Nhất, bọn hắn đồng dạng có được làm cho chư giới ghé mắt lực lượng, bây giờ càng là lật ngược về với bụi đất. Chỉ là di vạn Thái Nhất quang mang quá mức hừng hực, che đậy những người khác hào quang, bởi vậy có vẻ hơi ảm đạm. Nhưng trên thực tế, thiên đỉnh sinh linh tùy tiện lôi ra tới một cái đều là đủ để viết lên truyền kỳ tồn tại. Nhưng bây giờ, ngắn ngủi vài ba năm, đối với tuyệt đại đa số chư giới sinh linh tới nói cũng chính là chợp mắt thời gian. Thiên đình những sinh linh này tựa như là mưa sau cây nấm, vụt một chút luồn lên đến, đứng ở một cái gọi chư giới sinh linh đều muốn ngưỡng vọng độ cao. Cái này quá kinh người. Đương nhiên, Thái Nhất hành vi càng thêm kinh người, chỉ là đối với bọn hắn tới nói Thái Nhất quá mức cao thượng, tựa như Thái Dương, không thể chạm đến, thậm chí không thể nhìn thẳng. Mà Thiên Đình sinh linh lại là đại thụ, dù là che khuất bầu trời, bọn hắn nhưng cũng có leo lên hy vọng. Chúng ta đều an nhàn quá lâu. Có chư giới sinh linh lòng tràn đầy chán trường cảm thán nói. Không, ta ngược lại thật ra cảm thấy, an nhàn còn chưa đủ lâu. Ngay tại chư giới sinh linh trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang thời điểm, một đạo thanh âm đột ngột vang lên, lập tức dẫn tới chư giới sinh linh cùng nhau hướng thanh âm nơi phát ra ném đi ánh mắt. Muốn không biết hạng người gì sẽ nói ra lời như vậy. Đây là chuẩn bị triệt để nằm thẳng. Hay là nói, có người ở thời điểm này còn tại ý nghĩ hao huyền chuẩn bị lấy diệt trừ Thái Nhất. Nhưng khi bọn hắn thấy do nói chuyện cái kia mặt người cho lúc, phản bác ngữ lập tức liền cắm ở trong cổ họng, làm sao cũng nói không ra. Đó là nguyên tái thiên giới sinh linh, cái kia một mặt vui cười bộ dáng, cùng chư giới mặt buồn rười rượi tạo thành lập thể tương phản. Nguyên tái thiên giới, đây là trong chư giới cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất lựa chọn cùng Thiên Đình kết minh. Trong tương lai, nguyên tái thiên giới chắc chắn nên đón một cái dài dằng dặc huy hoàng. Cùng Thiên Đình cùng đứng. Hắc hắc, đều nhìn ta làm gì, tương lai rất dài, dung hạ được chúng ta từ từ hưởng thụ. Nhìn thấy nguyên tái thiên giới sinh linh cái kia khoe khoang bộ dáng, chư giới sinh linh thật giống như an phân một dạng khó chịu. Giống. Thẳng đến một đạo tràn ngập sự không cam lòng tiếng gào thét vang lên, lúc này mới đem chúng sinh lực chú ý một lần nữa kéo trở về. Muốn kết thúc sao? Đã thấy hỗn độn hải chỗ sâu, Khư Tổ Di hải quanh thân dâng lên trận trận hắc vụ, ô quang bành trướng, nương tụ thành một mảnh do chẳng lành, nguyên rủa cùng vật chất hắc ám tạo thành mục nát chi hải. Cho dù là tại mênh mông hỗn độn hải bên trong, cái này mục nát chi hải vẫn như cũ có vẻ hơi đặc lập độc hành. Nhưng bất kể nói thế nào, làm Khư Tổ Di hải trước khi chết phản công, một kích này vẫn như cũ bạo phát ra đủ để diệt thế khí tức, rất nhiều thế giới tán loạn, tiên lặng tại hỗn độn hải dưới tàn giới hóa thành cho bụi. Toàn này hỗn độn hải đều tại lay động, giống như là bị rút lấy cốt thép xi măng phong ốc, tại lúc này sụp ra, muốn triệt để tan rã. Phanh! To lớn tiếng gào thét nương theo lấy cái tia mọc đầy lông tóc chẳng lành móng vuốt, từ mục nát chi hải bên trong nô ra, cuốn lên kinh thế sóng lớn, phô thiên cái địa xuống, giống như là muốn đem kỷ nguyên này phá bỡ, đem toàn bộ sinh linh đều kéo nhập cho bụi. Ông! Nhưng tại diệt thế trước đó, cái này mục nát chi hải dẫn đầu phải đối mặt, là cái kia phảng phất vĩnh hằng huy hoàng cựu trọng bờ bên kia. Nó chỉ lập ở nơi đó, chấn áp hết thảy, không thể gây gãy. Tùy ý cái kia lượn lờ lấy chẳng lành lông chảo như thế nào đánh ra, đều chưa từng có chút dao động, chỉ là tại cả hai tiếp xúc lúc buộc phát ra trận trận tư tư âm thanh, chẳng lành đều tại bị tịnh hóa. Đó là cho dù chư giới sinh linh đã gặp được vô số lần cái kia huy hoàng cựu trọng bờ bên kia, nhưng vẫn như cũng nhịn không được hét lên kinh ngạc. Mọi thứ cũng nên có chỗ phụ trợ, cho dù là mỹ lệ đến đâu, tiểu diễm hoa tươi, nếu như không có lá xanh phụ trợ, vẫn như cũng sẽ có vẻ nhạt nhẽo. Bờ bên kia, dù là ở vào che hải chi trong biển, vẫn như cũng khó nén nó hào quang. Đó là bờ bên kia, chân chính bờ bên kia. Thái Nhất mở ra, để chúng sinh không cần ở trong biển đau khổ dãy rủa, chìm nổi, có thể đặt chân bờ bên kia. Dĩ vãng chư giới chẳng thèm nó tới, bởi vì bọn hắn có chính mình trời. Nhưng bây giờ, xoẹt, một đạo tiếng kiếm ngân vang lên, chấn động vạn cổ, thanh âm kia không chỉ ở đường đại quanh quẩn, càng ở trong dòng sông thời gian phiêu đãng, làm rất nhiều thời không đều nghe được cái này âm thanh khủng bố. Thậm chí để một chút vừa mới đặt chân dòng sông thời gian sinh linh đều coi là, đây là dòng sông thời gian đang gầm hét. Phốc, cái này cuối cùng một kiếm chém vỡ Khư Tổ Di hải, thân thể chia năm xẻ bảy, cứ việc còn có thần hồn, linh quang cùng máu đang kích động, có thể cuối cùng không cách nào nghịch tiên. Cựu trọng bờ bên kia huy hoàng mà sáng chói, có từng đầu trật tự thần liên tại lan tràn, đem Khư Tổ Di hải hết thể đều khóa lại, cuối cùng kéo vào cựu trọng bờ bên kia dưới mặt đất, đem nó chấn áp ở trong đó. Cái này cũng mang ý nghĩa, di hải vạn cổ về với bụi đất, và hôm nay bị triệt để bình định. Một màn này, thật sâu rung động trừ giới sinh linh. Mặc dù không cách nào tận mắt nhìn thấy, nhưng đại khái là có thể thông qua chiến trường trình độ kịch liệt suy tính ra một chút. Đại Thiên Tôn. Một lát sau, toàn bộ chiến trường đều sôi trào, tất cả thiên đỉnh sinh linh đều tại hô to vị này bờ bên kia chi chủ danh hảo. Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn cái này la lên giống như thủy triều bình thường, không ngừng lan tràn, liền ngay cả luôn luôn tại thiên đỉnh không hợp nhau trừ giới sinh linh đều ở trong đó, thật tâm thật ý hoan hô. Dù sao tất cả mọi người đang kêu, nếu là bọn hắn không hô, cái kia nhiều không thích sống chung. Huống chi, thiên đỉnh sinh linh ngay tại bên cạnh. Nhất là vị kia Quá Hạo Thiên Tôn, mặc dù đang hoan hô, có thể ánh mắt lại là hung hăng hướng bọn hắn vị trí nghiêng mắt nhìn. Cái này ứng câu cách ngôn kia, ai hô ta khả năng không nhớ rõ, thế nhưng là ai không có la ta thế nhưng là nhớ tính tưởng. Bọn hắn hiện tại không bán mạng hô, về sau chỉ sợ cũng muốn hô bán mạng. Chương 462, tầng sâu về với bụi đất. Chương 462, tầng sâu về với bụi đất. Thái Nhất cũng không để ý đây cơ hồ muốn đem hỗn độn hải nháo lật trời tiếng hoan hô, chỉ là đưa tay đem nó ép xuống, sau đó quay đầu nhìn về hướng về với bụi đất. Nó vẫn tại nơi đó, đắm chìm tại hỗn độn hải chỗ sâu. Như một ngụm như lỗ đen không bao giờ ngừng nghỉ thôn vệ lấy bốn phía vật chất, không có bất kỳ biến hóa nào. Phản phất Khư Tổ chết sống đối với nó tới nói, chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Đối với chư giới sinh linh tới nói cái này có lẽ không có gì, hỗn độn hải vô ngần, cho đến tận này còn không có sinh linh có thể lẻ qua, về với bụi đất mặc dù thôn vệ hỗn độn vật chất tốc độ hung mãnh, nhưng này cũng chỉ là đối với chư giới tới nói. Ước vạn năm tuế nguyệt, vô số cái kỷ nguyên, cái này hỗn độn hải vẫn như cũ vô ngần, mai táng không biết bao nhiêu cái thời đại. Nhưng đối với Thái Nhất tới nói, đây cũng là có chút cổ quái. Bởi vì về với bụi đất cùng thiên đình là có giống nhau chỗ, tựa như là đồng dạng hạt giống, chẳng qua là sinh trưởng trong lúc đó diễn hóa thành khác biệt dáng vẻ. Thái Nhất rất rõ ràng, nếu như mình tử vong, cựu trọng thiên sẽ sụp đổ, đại địa sẽ bị xé rách. Nếu như không có người đứng ra kế thừa, không, phải nói là gánh chịu đây hết thảy, toàn bộ thiên đỉnh thế giới cũng có thể hủy diệt. Thái Nhất trong mắt trầm tư, nhưng không có mạch suy nghĩ. Có lẽ hắn muốn đi một chuyến tầng sâu về với bụi đất, Khư Tổ từng gọi hắn đến đó. Có lẽ Khư Tổ sau khi chết, về với bụi đất không có sụp đổ bí mật liền giấu ở trong đó. Hắn chính đi tại một đầu kẻ phản nghịch đường không về bên trên, nhưng ở cái kia trước đó, hắn trước tiên cần phải an bài tốt thiên đỉnh sinh linh. Xem ra sự tình còn chưa kết thúc. Về với bụi đất sinh linh, một tên cũng không để lại. Lưu lại một câu nói như vậy sau, Thái Nhất một bước phóng ra, đưa tay trộm một cái liền xé rách ra một đầu thông hướng trong tầng về với bụi đất con đường, nhanh chân tiến vào bên trong. Trong tầng về với bụi đất nhìn qua cũng không có biến hóa gì, nhưng đó là bởi vì Thái Nhất còn chưa có trở lại. Đối mặt những cái kia lây dính chẳng lành, mà trở nên không sống không chết, hóa thành cái hình, không ngừng hấp thu về với bụi đất chất lượng đồ vật, Thái Nhất không có chút nào lưu thủ. Vung tay lên, rất nhiều hóa kén đồ vật trong phút chốc nổ tung, hóa thành một đoàn lại một đoàn chẳng lành máu đen. Đại khai sát giới. Về với bụi đất bên trong sinh linh, hoặc nhiều hoặc ít đều lây dính chẳng lành, vừa ra tay liền đem rất nhiều trong tầng về với bụi đất sinh linh bao trùm, bay ngang qua bầu trời, như diệt thế chi cảnh, đem từng tòa hắc ám cổ lục đánh chìm, xoắn thành một mịt. Bất luận là bình thường về với bụi đất sinh linh, hay là bắt cảnh căn nguyên, đối mặt cái này hoành không đại thủ đều không có bất luận sức phản kháng gì, tất cả đều hóa thành nhất thuần chất máu cùng vật chất. Cuối cùng, toàn bộ trong tầng về với bụi đất đều bị hắn tàn sát không còn. Đi tới ngày xưa Ô Sơn Vương tọa trước, tòa kia Ô Sơn Vương tọa đã không còn tồn tại, lộ ra thông hướng cái kia chưa bao giờ có người bước chân tầng sâu về với bụi đất. Bất luận là chư giới sinh linh, hay là về với bụi đất sinh linh, thông hướng tầng sâu về với bụi đất thông đạo tựa như một ngụm lỗ đen, trên đó có cùng về với bụi đất hoàn toàn khác biệt sắc thái đang lóe lên, đó là trật tự thần quang, đem thông đạo phong tỏa. Thái Nhất ngừng chân một lát sau, lựa chọn không đi đụng vào trật tự thần quang phong tỏa, tiến vào bên trong. Về với bụi đất chia làm tam trọng, Khư Tổ vị này về với bụi đất chủ nhân lại chỉ ở đệ nhị trọng, thậm chí càng đem chính mình Ô Sơn Vương tọa ngăn tại trong tầng về với bụi đất trước thông đạo, cứ như vậy còn phải lại thực hiện một tầng trật tự thần quang phong tỏa. Lực lượng đến tột cùng cất giấu cái gì? Cái này cũng không giống như về với bụi đất. Tiến vào tầng sâu về với bụi đất, cho dù là Thái Nhất đều sửng sốt một lát, bởi vì nơi này cùng biểu, trong tầng về với bụi đất tương phản quá lớn, rất khó để cho người ta tưởng tượng đây là cùng một thế giới. Đập vào mi mắt là hàng trăm hàng ngàn tòa nguy nga núi lớn, nó ngọn núi cao hơn vạn trượng, đâm về vân đỉnh thiên cung, tựa như một thanh đạp đất thừa thiên thần kiếm, rộng rãi mà hùng hồn. Đạo đạo do đạo vận ngưng tụ mà thành thác nước màu bạc từ ngọn núi rủ xuống, tựa như thiên cung ánh trăng, một mảnh sinh cơ bành trướng, tinh khí bốc hơi chi cảnh. Càng có pháp tắc lưu quang bay vụt, kim ô tảng sáng, nguyệt cùng cốc đều. Tốt một tòa động thiên phúc địa. Cho dù là Thái Nhất cũng không khỏi tán thưởng. Những năm này hắn nam chinh bắc chiến, cũng coi là kiến thức phi phàm, nhưng lại tìm không được một chỗ có thể cùng tầng sâu này về với bụi đất cùng so sánh bảo địa. Đương nhiên, nếu như chỉ có trước mắt dạng này, vậy coi như là tinh khí, sinh cơ lại nồng đậm, cũng không đủ là lạ, phàm là một vị bắt cảnh sinh linh, chịu bên dưới thời gian, luôn có thể góp nhặt đầy đủ tài nguyên đến dự. Hoa theo Thái Nhất đưa tay bung lên, tay áo cuốn lên mây mù, hướng về bốn phía đi tứ tán. Chỉ một thoáng, hết thảy đều phá toái, vốn lượn cổ thụ, vạn trượng tiên sơn, lưu vân chi cảnh đủ loại thần dị, tựa như là huyễn cảnh bình thường, bị cuốn vào trong mây mù kia. Toàn bộ tầng sâu về với bụi đất đều hóa thành nhất là thuần chất pháp tắc, đạo vận cùng vật chất. Cả tòa hỗn độn hải, trừ sinh linh còn muốn tăng thêm một chút bất diệt linh quang bên ngoài, mặt khác hết thảy, đơn giản chính là do cái này ba loại đồ vật hội tụ mà thành. Nơi đây cũng giống như vậy, bất quá là do đại pháp lực tạo ra thành dạng này. Thủ bút thật lớn. Thái Nhất than nhẹ một tiếng, bung ra nhiễu loạn tầng sâu này về với bụi đất thủ đoạn. Sau một khắc, cái kia đầy trời mây mù phun trào, một lần nữa tạo dựng ra núi cao, cổ thụ, thác nước màu bạc, biển mây chờ chút. Đây là đang diễn hóa, lấy sức một mình diễn hóa thế giới, mà lại vô cùng kỳ diệu, mà diễn hóa đoạt được vật gì đó, chính liên tục không ngừng hướng về nơi này tầng về với bụi đất trung tâm đưa đi. Nơi đó có cái sinh linh, toàn bộ trong tầng về với bụi đất duy nhất sinh linh đang không ngừng phun ra nuốt vào lấy diễn hóa đoạt được. Không khách khí nói, nơi đây chính là một tòa hỗn độn hải ảnh thu nhỏ. Đương nhiên, trong đó còn có rất nhiều không đủ, tỉ như không cách nào thật diễn hóa, chỉ là tại đối với đại la đạo quả vụng về bắt trước. Nhưng cho dù là Thái Nhất, cũng chưa chắc có thể làm so bố trí nơi đây vị kia tốt hơn. Khư Tổ, hắn muốn bằng này siêu thoát. Thái Nhất suy tư, đồng thời trong mắt có hung quang chớp động. Bất quá siêu thoát không thể nào, nhiều nhất chỉ là gia tăng một chút thiên phú, thiên tư, có thể cho đối phương tại hỗn nguyên trước đó một đường thông suốt. Hắn thưởng thức Khư Tổ, đó là bởi vì hắn liền phải chết, như hắn lại sống lại, vậy quá một không để ý lại cho hắn chết một lần. Ý niệm tới đây, Thái Nhất chính là một bước phóng ra, đi hướng nơi này tầng về với bụi đất trung tâm, cái kia toàn bộ trong tầng về với bụi đất, một cái duy nhất chân chính sinh linh nơi ở nhẹ tay nhẹ khoác lên bên hông cái kia đã tàn phá không chịu nổi, nhưng như cũ tản ra toàn bộ sinh linh đều cảm thấy tim đập nhanh hung kiếm phía trên. Khư Tổ trước đây chỉ là gọi hắn đến tầng sâu về với bụi đất, cũng không có nói muốn để hắn làm cái gì. Cũng không biết, hắn Khư Tổ dựa vào cái gì tự tin như vậy. Nhưng rất nhanh, Thái Nhất liền trầm mặc. Bởi vì bay ở Thái Nhất trước mặt là một đứa bé, con nhỏ đến ngay cả con mắt đều không có mở ra, bị phong tại tầng sâu về với bụi đất trung tâm kỳ lạ địa thế bên trong. Đối mặt Thái Nhất tới gần, địa thế này không có chút nào kháng cự, nhao nhao rút ra cảnh, nhường ra một lối đi. Khư Tổ. Nhìn xem đứa bé kia, Thái Nhất nhẹ giọng mở miệng. Tuy nói tại trong cảm giác đứa nhỏ này cùng Khư Tổ không có bất cứ quan hệ nào, đoạn rất triệt để, mà lại không có nhiễm lên một tơ một hào chẳng lành cùng người rửa, nhưng thái nhất chính là có thể chắc chắn, gia hỏa này tuyệt đối chính là Khư Tổ. Có lẽ là, chính là bởi vì đoạn quá sạch sẽ, mới khiến cho thái nhất như vậy chắc chắn. Loại thủ đoạn này có thể lừa qua chương trình bình thường chẳng lành cùng người rửa, nhưng lại không gạt được bất kỳ một cái nào sinh linh. Đương nhiên, cũng có rất nhỏ xác suất, trước mắt anh hải này là Khư Tổ hải tử. Nhưng trên thực tế, Khư Tổ hòa thái nhất nói theo một cách khác là một loại người, cũng sẽ không để hải tử sinh ra tại cái này một mảnh tuyệt vọng thời đại. Như vậy xem ra, lúc trước Khư Tổ chính là dựa vào phần này thủ đoạn thoát đi cái kia ban sơ man hoang luân hồi. Cùng loại nhất khí hóa tam thanh, nhưng lại càng thêm triệt để thủ đoạn. Tam vị nhất thể. Có thể tưởng tượng, lúc trước Khư Tổ bằng vào loại thủ đoạn này phân ra phân thân, như bản kỷ nguyên thái nhất bình thường, vượt qua hắn cái kia kỷ nguyên sinh linh một mảng lớn, sớm tỉnh lại trong luân hồi Khư Tổ bản thể. Cứ như vậy liền giải thích thông, Khư Tổ có được hai cái thân phận, một cái tu khác loại siêu thoát chi pháp, một cái tu hôn nguyên đặc tính. Còn để lại cuối cùng này một cái. Thật đúng là cẩn thận a, răng rắc ngay tại thái nhất trầm tư thời khắc, cái kia bịt lại anh hải cự thạch vỡ vụn, anh hải cứ như vậy yên lặng nằm ở nơi đó, trừng mắt một đôi so trên đời này tất cả bảo thạch đều muốn thanh tịnh mắt to cùng thái nhất đối mặt. Khư Tổ, ngươi thật đúng là hiểu ta a. Một lúc lâu sau, thái nhất buông lòng ra vịn bên hông hung kiếm tay, đưa về phía anh hải kia. Chương 463, Lý Cẩu Đản chương 463, Lý Cẩu Đản không đợi thái nhất làm những gì, liền cảm nhận được đầu ngón tay truyền đến một cô ấu nhuận, mềm mại cảm giác. Đứa bé kia không giống bình thường anh hải, gặp thái nhất đưa tay qua đến cũng không sợ người lạ, ngược lại là chủ động giơ lên cặp kia béo mút míp tay nhỏ, tay kia thật rất nhỏ, chỉ đem nắm thái nhất đầu ngón tay. Cặp mắt kia giống như tuyển nhãn giống như thanh tịnh, hiếu kỳ đánh giá thái nhất, lập tức lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Không giống bình thường hài tử như vậy buồn rầu, để lộ ra một cô linh động cảm giác. Đúng. Nhưng ngoài ý muốn kiểu gì cũng sẽ tại trong lúc lơ đãng phát sinh, thái nhất rơi đi xuống tay tựa như là nước chảy thành sông bình thường, một bàn tay đập vào đứa nhỏ này trên ông. Thanh thúy vang động tại bốn phía quanh quẩn, cười cái gì cười, cho ta khóc. Liền ngay cả đứa bé kia trong mắt đều toát ra cực kỳ rõ ràng ngốc trệ, tiến tới là không thể tưởng tượng nổi. Ai có thể nghĩ đến, thái nhất mấy bạn tuổi người, thế mà lại khi dễ một cái cũng không biết đoạn không dứt sữa hài tử, thậm chí nhìn biểu tình còn lộ ra rất là đắc ý. Mà thái nhất lại là hiện lộ ra một cái mịt mở dáng tươi cười. Và sau đó lại đang đứa nhỏ này trong hốc mắt tràn đầy nước mắt thời điểm, méo méo cái kia nhục đô đô khuôn mặt nhỏ. Ngươi thực có can đảm khóc ca. Theo thái nhất một trận xoa nắn, đột nhiên ngừng lại đứa nhỏ này khóc thế, trở nên tức giận. Sinh tượng cái vừa mới ra lò bánh bao thịt. Nhìn dạng như vậy, tựa như ngày hôm đó sau làm sao nhổ thái nhất ống dưỡng khí đều muốn tốt. Tóm lại, căn bản cũng không phải là một cái bình thường anh hải nên có dáng vẻ. Dù sao cũng là ở đâu tầm về với bụi đất, thai nghén không biết bao nhiêu năm tuổi sinh linh, làm sao có thể thật là cái gì cũng đều không hiểu anh hải. Phải biết, trước đây Khư Tổ hai cái phân thân đều là không thể tranh nghị dẫn dắt thời đại. Trước sáng tạo các loại siêu thoát pháp, lại lục lọi ra hôn nguyên thành đạo pháp. Trước mắt đây là Khư Tổ thứ ba thân, lại cực lớn có thể là cái cuối cùng thân thể. Lại như thế phí hết tâm tư đưa đến bên cạnh mình, nhu đồ chỉ có thể so hai lần trước càng lớn. Chờ chút, tu thành hôn nguyên đặc tính sinh linh có thể quan sát dòng sông thời gian, sẽ không phải là bởi vì lúc trước Khư Tổ thấy được hiện tại một màn này, lúc này mới lúc trước phí hết tâm tư hô chính mình đi. Không đúng không đúng, hắn có lỗi gì? Nếu không phải Khư Tổ không chính cống, Lâm Tắc Thở trước còn tại hô hắn, hắn đường đường mở bên kia cùng trật tự chi chủ, thiên đình đại thiên tôn, đó là nhất định không khả năng làm ra loại này khi dễ tiểu hài sự tình. Huống chi, liên quan đến thời gian sự tình, ai có thể nói minh bạch? Tiểu Hải Nhi, nói một chút đi. Ý niệm tới đây, Thái Nhất thuận tay cho cái cốc đầu, lúc này mới một mặt ý cười mở miệng. Nếu là từ sinh ra ý thức bắt đầu tính, ta hẳn là nghe Thái Nhất nói như thế, đứa bé kia lập tức liền thu hồi cái kia ngây thơ dáng tươi cười, tấm lấy tấm kia tràn đầy mập mụm mĩm khuôn mặt nhỏ, một bản thật giả nói. Nhưng nhìn thấy Thái Nhất tấm kia cười không gì sánh được sáng lạn gương mặt, chợt cảm thấy một cô ác hàn đánh tới, nửa câu nói sau cuối cùng là cũng không nói ra miệng. Mà Thái Nhất lại là cười càng thêm sáng lạn, nhưng không có nói cái gì, chỉ là nhìn chằm chằm tiểu hài này. Tiểu tử ấy, ngươi đời này xem như rơi trong tay của ta, sau này thời gian còn dài mà ta gọi Tôn Ngộ nhìn xem Thái Nhất cái bộ dáng này, khuôn mặt nhỏ kia liền lộ ra nhiều nếp nhăn, hiển nhiên là đã có thể đoán trước sau này thời gian là cái dạng gì. Đúng ngươi thế nào không gọi Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu? Còn Tôn Ngộ không, ngươi xem một chút ngươi xấu xí, nào có một chút đại thánh chi tướng. Không ngoài sở liệu, Thái Nhất lại là một bàn tay rơi vào cái kia bạch bạch nộn nộn trên ông. Vậy ta gọi Dương Đùng, Lý Đùng Đùng. Liên tiếp bàn tay, ngược lại là gọi tiểu hài này nhiều hơn một phần con khỉ dáng vẻ. Dù sao đều là đít đỏ thôi, nhưng nói đi thì nói lại, con khỉ là con khỉ, cũng không phải tất cả con khỉ đều gọi Tôn Ngộ không. Ta nhìn ngươi cũng sẽ không đặt tên, hay là ta cho ngươi lấy một cái đi. Nhìn xem tiểu hài này cái kia một bộ hận không thể nuốt sống Thái Nhất trong ánh mắt, Thái Nhất giống như trầm tư mở miệng, liền gọi Cẩu Đản Nhi đi. Ta không muốn. Lúc đầu đều đã khuất phục tiểu hài. Cẩu Đản Nhi, vừa nghe đến cái tên này, lập tức phát ra kịch liệt dãy rủa, mặc dù giống như anh hài, nhưng này một thân khí lực, thật là ngay cả chân long con non cũng không sánh bằng. Làm sao hắn phải đối mặt là Thái Nhất, đương đại nhất không muốn mặt nhà vô địch. Mặc cho Cẩu Đản Nhi tuổi tác lại nhỏ, cũng là không nổi bọt nước gì. Ta nói Cẩu Đản Nhi a, nếu Khư Tổ đưa ngươi giao phó cho ta, vậy ta khẳng định sẽ đối với ngươi quyển tử này coi như con đẻ. Nhưng Thái Nhất tựa như là không có nghe được Cẩu Đản Nhi kháng nghị, cười híp mắt mở miệng nói ra, ngoan, gọi cha. Ta. Ngươi nho nhỏ Cẩu Đản Nhi căn bản không có bất luận cái gì phản kháng vô liếng, chỉ là chỉ vào Thái Nhất, sắc mặt mắt trần có thể thấy đỏ lên, tựa như là chỉ đun sôi tôm, thậm chí thật giống như một giây sau liền sẽ phun ra lửa bộ dáng. Và anh, không cần một giây sau, cậu đản nhi đã phun ra lửa. Thường hực ánh lửa uy lực cực mạnh, ngay cả thời không đều ẩn ẩn xuất hiện vật mèo, giống như là xuất hiện gợn sóng bình thường. Tại Thái Nhất trong cảm giác, đây là cậu đản nhi tại tầng sâu này về với bụi đất hai nén vô tận tuế nguyện đoạt được tích lũy, nơi này trước tại cảm xúc dẫn dắt bên dưới tạo thành đạo văn, có lẽ có thể xưng là bản mệnh thần thông. Đây mới thực là công sát đại thuật, phàm là hắn tinh khí đầy đủ, ngay cả bất hủ người đều có thể tiêu chết, bắt cảnh sinh linh cũng gánh không được. Phải biết, cậu đản nhi lúc này mới vừa mới thức tỉnh không bao lâu, dù là tồn tại thời gian đủ dài, nhưng này tựa như là anh hải tại mẫu thân trong bụng, tính không được số. Đơn chiêu này cũng đủ để cho hắn cùng cảnh vô địch, vượt biên chém địch cũng không phải việc khó. Có thể xưng người tiên. A nhưng Thái Nhất cũng không quá nhiều lưu ý, ngược lại là hơi kinh ngạc ngẩng đầu, trong đôi mắt bắn ra thông triệt hết thảy thần quang, giống như là tại ngóng nhìn chỗ xa vô cùng, có lẽ là hỗn độn bờ biển thủy, lại có lẽ là vạn cổ trước đó, Vu Mỗ một vị vô thượng tồn tại đối mặt. Xem ra, trước đây Thái Nhất suy đoán không sai. Nhưng cho dù là dạng này, cũng không có ảnh hưởng đến Thái Nhất mảy may, làm ra quyết định cũng sẽ không thay đổi. Nếu thật là dâng lên, có loại vượt qua dòng sông thời gian đến cùng hắn lại đánh một trầu. Chết ra hỏa, liền thành thành thật thật đợi tại trong mộ địa. Cứ như vậy quyết định, từ nay về sau nhũ danh của ngươi gọi Cẩu Đản Nhi, đại danh liền gọi Lý Cẩu Đản Nhi. Giống như là thuận tay một dạng, Thái Nhất vừa nói vừa tại Lý Cẩu Đản Nhi cái kia đỏ rừng rực trên mông lại đập mấy lần. Cái này khác nhau ở chỗ nào? Lý Cẩu Đản Nhi trong mắt lửa giận vẫn như cũ, hận không thể đem Thái Nhất đốt thành cho bụi. Làm sao, ngươi không phục? Thái Nhất thu hồi ánh mắt, hoàn toàn không thấy trên dòng sông thời gian kinh thế sóng lớn, trong mắt miệt thị trước mắt Lý Cẩu Đản Nhi, không phục ngươi đánh ta tác, ngươi nếu có thể đánh thắng ta, ngươi chính là gọi Lý Nhị ta đều mặc kệ ngươi. Lý Cẩu Đản Nhi trầm mặc. Hắn đối với Thái Nhất vô sỉ, lại có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Sau một hồi khá lâu, lúc này mới nghe được Lý Cẩu Đản Nhi cắn răng nghiến lợi từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, nghe thanh âm kia tựa như là ngàn vạn năm ngũ hồn oán quỷ. Ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Ta chờ. Thái Nhất không thèm để ý chút nào. Lý Cẩu Đản Nhi có thể đánh thắng Thái Nhất sao? Có lẽ vậy nhưng coi như có thể đánh thắng, sau đó đổi tên, đó cũng là năm tháng dài đằng đằng sau đó, đến lúc đó Lý Cẩu Đản Nhi tên sớm đã truyền khắp hôn độ biển, coi như sửa lại tên thì có ích lợi gì? Phải biết, tên thật thứ này không phải tốt như vậy đổi. Lý Cẩu Đản Nhi đã minh bạch cái gì gọi là bánh xe lịch sử quần quần hướng về phía trước, cái gì lại gọi lòng người hiểm ác. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Thái Nhất câu nói tiếp theo, lại đổi mới Lý Cẩu Đản Nhi đối với tình người hạn cuối lý giải. Tốt tốt, tại ta mang ngươi trước khi rời đi, trước tiên đem nuôi dưỡng phí kết một chút. Đây là người. Chương 464, di sản chương 464, di sản đừng nhìn mặt ngoài Thái Nhất thật cao hứng, trên thực tế trong lòng cũng đã cười nở hoa. Chỉ là lý trí cũng không có bị phần này sung sướng tách ra. Hắn đều làm như vậy, cái này khư tổ thứ ba thân nhưng không có mảy may muốn rời khỏi. Khắc mở môn hộ suy nghĩ, nghĩ đến là trên người mình có cái gì là đáng giá đối phương nhu đồ. Sẽ là gì chứ? Cái kia duy nhất siêu thoát cơ hội sao? Không, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Thái Nhất chính mình kỳ thật rất rõ ràng. Sau đó hắn phải đối mặt, là một vị ngay cả hơn 10 vị chân chính siêu thoát giả đều không thể diệt sát tồn tại. Có lẽ đối phương nhận lấy cực lớn hạn chế, ngơ ngơ ngác ngác cũng tốt, ngủ say cũng được, chỉ cần đối phương có thể thành tỉnh trong nháy mắt, cũng đủ để triệt để bình định hết thảy. Thái Nhất lại tự luyến, đối mặt loại tồn tại này, cũng không có chút nào nắm chắc có thể thành công xóa bị. Càng không cần sách cùng người khác tranh đoạt cái kia duy nhất trí cao vương tọa nên do ai đến ngồi. Trừ cái đó ra lời nói, vậy hẳn là cũng chỉ có một vật. Cơ hội sống sót. Mặc dù không biết khư tổ biết chút ít cái gì, nhưng Thái Nhất lại có thể cảm giác rõ rệt ra bản thân chỗ đặc thủ, cái kia hơn 10 vị chân chính siêu thoát giả ưu ái. Bất luận cái kia hơn 10 vị siêu thoát giả mục đích thực sự là cái gì, nhưng hiện tại lại khác, phần kia ưu ái là xác thực tồn tại. Đối với cái này, Thái Nhất đã ẩn ẩn có cảm giác. Tựa như trước đây nói, hắn cùng khư tổ đều không muốn sinh con, bởi vì một khi thật sự có dòng dõi giáng sinh, làm phụ thân nhất định phải được làm tốt mang trên lưng phần kia trách nhiệm. Mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng không có nói ra. Thái Nhất không để ý tới Lý Cẩu Đản ánh mắt giết người kia, xoay người đem nó từ phong ấn vô tận tuế nguyệt địa phương bế lên, ở mà mức vạn đạo vô thượng pháp tắc sen lẫn mà thành thần liên bỗng nhiên bốc lên, giống như lay trời lôi dao, giữ tận mà mênh mông, những nơi đi qua toàn bộ tầng sâu về với bụi đất đều tại sụp đổ, toàn bộ hóa thành nhất là thuần chất bản nguyên, hướng về Thái Nhất chỗ điên cuồng dũng mãnh lao tới. Đây cũng là khư tổ là Lý Cẩu Đản Nhi giao nuôi dưỡng phí, cũng là Thái Nhất bình định về với bụi đất chiến lợi phẩm. Hắn đã cảm nhận được mãnh liệt mà mênh mông thế giới lực lượng bản nguyên, như bách xuyên quy hải bình thường, liên tục không ngừng từ về với bụi đất tuôn ra, cuối cùng rót vào Thái Nhất thể nội. Hàng ngàn hàng vạn tòa so sánh đại giới hắc ám cổ lục, đây là về với bụi đất vô số cái kỷ nguyên tích lũy, so với toàn bộ thiên đỉnh thế giới đều muốn mênh mông nhiều. Càng không cần sách, còn có 3 tầng về với bụi đất bản thân. Bọn chúng cung cấp thế giới lực lượng bản nguyên, thậm chí muốn so vậy được trên vạn hắc ám cổ lục còn muốn khổng lồ rất nhiều lần. Cái này đủ để xưng là vô cùng mênh mông. Nếu là có thể đem nó ăn, đủ để cho Thái Nhất trong một ý nghĩ đặt chân hôn nguyên. Đăng nhưng Thái Nhất cũng không có làm như vậy, đối mặt cái kia khuấy động thế giới lực lượng bản nguyên, chỉ là bước ra một bước, cái kia vĩnh hằng huy hoàng cựu trọng bị ngạn từ dưới chân dâng lên, kéo lên Thái Nhất cấp tốc hướng lên, dường như muốn nhất cử xông phá cái này không có mặt biển hỗn độn hải trói buộc. Về với bụi đất tất cả thế giới lực lượng bản nguyên đều bị rót vào cựu trọng bị ngạn bên trong, lại truyền thâu đến toàn bộ thiên đỉnh thế giới. Nhưng dù là như vậy, cựu trọng bị ngạn hào quang cũng càng hừng hực, đỉnh phong càng là tạo thành một mảnh quang hải. Ngoại giới thiên đình thế giới cảm nhận được cái kia mấy lần với mình thế giới bản nguyên, tản mát ra giống như hài đồng giống như vui sướng, tử khí đi về đồng, mỹ ngọc cầu bằng, toàn bộ thế giới đều phảng phất tại phát sáng. Xảy ra chuyện gì? Nguyên bản gặp trận chiến này kết thúc, thiên đình bắt đầu quét dọn chiến trường, đang chuẩn bị rời đi chúng sinh nhìn thấy một màn này, không khỏi ngừng rời đi bước chân. Nhìn xem nào giống như là tắm rửa tại tường thủy khí tức bên trong thiên đình thế giới, chúng sinh đều biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là nhịn không được đặt câu hỏi. Đó là hâm mộ, đồng thời cũng trộn lẫn lấy một chút ghen ghét. Âm ầm còn không đợi bọn hắn từ cái kia phức tạp tình cảm bên trong kịp phản ứng, liền cảm nhận được dưới chân truyền đến một cỗ chấn động cảm giác, chính là bắt cảnh sinh linh đều khó mà đứng vững bước chân. Cả tòa hỗn độn hải đều tại cuộn cuộn, giống như là có đồ vật gì muốn phá hải mà ra. Là vị kia đại thiên tôn, hắn chẳng lẽ muốn triệt để hủy diệt về với bụi đất? Có sinh linh phát giác được cái gì, không thể tin nói ra. Trên thực tế, về với bụi đất lớn nhất giá trị cũng không phải là cái kia tích lũy vô số kỷ nguyên thế giới bản nguyên, mà là trong tầng về với bụi đất loại kia có thể tùy ý liên thông hỗn độn hải bất kỳ địa phương nào năng lực đặc thù. Đó là một loại cùng loại thiên đình thiên môn, nhưng lại muốn càng thêm tiện lợi năng lực. Không khách khí nói, bất luận cái gì một tòa thế giới có được loại năng lực này, đều có thể trong thời gian cực ngắn lại lần nữa thành lập được một tòa về với bụi đất. Mà bây giờ, Thái Nhất lại tại đảo về với bụi đất căn cơ. Vị này đại thiên tôn, vĩnh viễn là thần bí như vậy, nhìn không thấu. Có sinh linh âm thầm đoán thầm, đồng thời hai con người chăm chú nhìn mảnh kia không ngừng quần quận hỗn độn hải, chờ đợi kết quả cuối cùng, đồng thời cũng đang tự hỏi, là cái gì để vị này đại thiên tôn từ bỏ liên thông hỗn độn hải dụ hoặc. Phanh, cũng không biết đi qua bao lâu, mảnh kia hỗn độn hải nâng lên một cái bọc lớn. Ngay sau đó, vô tận hào quang từ nốt sần bên dưới nở rộ mà ra, một tòa huy hoàng đến cực hạn cửu trọng bị ngạn từ trong hỗn độn hải dâng lên, như ngày mới lên. Mang theo rộng lượng hỗn độn vật chất, lại đang trong lúc thoáng qua bị cái kia ánh sáng hừng hực luyện hóa, cuối cùng hóa thành đạo đạo thần hà hoa quang, giống như tiên bộ phản chiếu dưới đó, lại như tinh hà treo ngược trên đó, giống như là cửu trọng bị ngạn phụ thêm ngũ thải hà y lý cửu trọng bị ngạn hào quang vẩy hướng chư thiên vạn giới, chiếu sáng mảnh hư vô này hỗn độn chi hải. Đồng thời còn tại không ngừng phóng đại, rất có một bộ che cả tòa hỗn độn hải tư thế. Thịnh thì thịnh vậy, đại thiên tôn ở đâu? Theo ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, có sinh linh dò hỏi. Lời này vừa nói ra, tất cả sinh linh cũng bắt đầu tìm kiếm Thái Nhất tung tích, nhưng mặc cho bằng mấy vạn con mắt quét tới quét lui, bị cái kia cửu trọng bị ngạn đâm thần hồn đều cảm nhận được từng cỗ thiêu đốt cảm giác, đều chưa từng từ bỏ. Tại cái kia, cuối cùng vẫn thiên đình sinh linh tìm được, chỉ hướng cửu trọng bị ngạn trí cao chỗ. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, nơi đó là cả tòa cửu trọng bị ngạn, quang mang nhất là hừng hực địa phương. Nhìn lâu, thậm chí sẽ sinh ra một loại muốn quỷ bái đã thị cảm. Hắn ở nơi nào? Nhưng mặc dù có thiên đình sinh linh cho bọn hắn chỉ định vị trí, vẫn như cũ có thật nhiều sinh linh không nhìn thấy, không khỏi phát ra hỏi thăm. Không người đáp lại. Bởi vì có thể nhìn thấy thế này Thái Nhất chỗ sinh linh, đều lâm vào lâu dài trong rung động. Cũng không biết là quang mang quá mức hừng hực nguyên nhân, hay là về với bụi đất tích lũy vô số kỷ nguyên bản nguyên quá mức mãnh liệt, đã bao trùm nguyên bản Thái Nhất tồn tại. Tắm rửa ở trong ánh sáng, cùng đạo tương hợp. Thần thánh, uy nghiêm, vĩ đại, vô hạn mỹ hảo. Dĩ vang cửu trọng bị ngạn, đồng dạng có quang huy hoàng ánh, nhưng thủy chung không cách nào che giấu hạ thân tư thế, cặp mắt kia càng là phản chiếu bạc cổ. Nhưng giờ phút này, Thái Nhất liền phảng phất đã thoát khỏi sinh linh thể xác, cùng đạo tương hợp, hoàn thành trung cực nhảy lên, trở thành sinh linh không thể lý giải tồn tại. Sinh linh nhìn lại, cũng chỉ có thể nhìn thấy ở vào cửu trọng bị ngạn chi đỉnh, cái kia một vòng quần mặt trời bộ dáng. Hắn là ánh sáng, hắn là đạo, hắn là vạn pháp chi cơ, hắn ở khắp mọi nơi. Chương 465, thế giới quá nhỏ hẹp. Chương 465, thế giới quá nhỏ hẹp. Thái Nhất ngồi ngay ngắn trí tôn trí quý trên vương tọa, ánh mắt rủ xuống đến những cái kia tắm rửa tại trật tự chi quang giới triệu ước sinh linh, ngàn vạn thế giới, trong lòng cảm nhận được là trước nay chưa có an bình. Phản phất siêu thoát tại ngoại vật, tâm bên ngoài không có gì. Hắn có một loại cảm giác, mình tại phóng đại, tránh thoát xuất thân thể gông cùng xiềng xích, trích tinh nã nguyệt với hắn mà nói đều quá nhỏ bé. Hắn dưới lòng bàn tay là cả tòa hỗn độn hải. Một ý niệm liền có thể điên đảo phát tác, nghịch chuyển cả khôn. Nhưng trên thực tế, đây bất quá là một loại ảo giác, bởi vì Thái Nhất sắp đăng lâm hỗn nguyên, cả người tại bản năng hướng hỗn nguyên gần sát, đây mới thực là tiến hóa, thậm chí có thể xưng là sinh mệnh cấp độ bay vọt, mà không tầm thường diễn hóa. Bất quá, Thái Nhất cũng không yên lặng, chỉ là mượn một sát na này cảm giác, thăm dò càng phương xa hơn, khát vọng tìm được hỗn độn hải bên dưới. Cho tới nay, vô số cái kỷ nguyên, bất luận là bây giờ thiên đỉnh, hay là ngày xưa trừ giới, về với bụi đất, có lẽ đi suy nghĩ có chỗ khác biệt, nhưng cũng đang làm cùng một sự kiện. Khuyết trương, chư thiên vạn giới, vô số sinh linh đều đang không ngừng khuyết trương. Nhưng hỗn độn hải thật sự là quá mức bao la, phản phất vĩnh viễn cũng không có biên giới, chí ít chưa bao giờ sinh linh chạm đến qua. Đã từng, liền có một vị trí cường sinh linh khốn nhiễu tại vấn đề này, thế là hao phí cả một cái kỷ nguyên, chỉ là một sự kiện, đó chính là nếm thử vượt qua hỗn độn hải, tìm kiếm hỗn độn hải biên hoang. Rất đáng tiếc, hắn cũng không có tìm được hỗn độn hải biên hoang. Bất quá, chúng sinh lại bởi vậy thu lợi, đem tòa này vô ngần hỗn độn hải hóa thành đã biết cùng không biết hai bộ phận. Liên liên thiên địa đều quá mức nhỏ hẹp, nhưng bây giờ, chúng sinh lại nghe được từ bờ bên kia phía trên truyền xuống một tiếng than nhẹ, mang theo bất đắc dĩ cùng buồn ngủ. Đối với cái này chúng sinh đều rất hoang mang, nhưng không có ai phát ra nghi vấn, một là không dám, hai là bây giờ trong hỗn độn hải đã không có ai phối chất vấn Thái Nhất. Trên thực tế, coi như chúng sinh mở miệng hỏi thăm, Thái Nhất cũng sẽ không nói, bởi vì hắn thấy rõ hỗn độn hải tầng dưới chót dấu hiệu. Hỗn độn hải cũng không có biên giới, chỉ là cái này biên giới không có sinh linh có thể tìm được. Bởi vì cái này phá vỡ toàn bộ sinh linh nhận biết, chỉ có đặt chân Hỗn Nguyên mới có thể thấy rõ một hai, nhưng muốn đặt chân cũng là muôn vàn khó khăn, thậm chí khả năng đánh đổi mạng sống đại giới. Cái này Hỗn Độn Hải cũng không phải là biển, cũng không phải cùng loại kiếp trước vũ trụ như thế không ngừng bành trướng mà khí, càng không phải là cái gì thiên viên địa phương. Nếu như nhất định phải giao phó nó một cái hình dạng, vậy hẳn là suối phun. Đại khái đi. Đơn giản tới nói chính là, Hỗn Độn Hải không giờ khắc nào không tại nổi lên, tựa như là bị suối phun nâng lên bóng ra. Mà suối phun dòng nước cũng không phải là thẳng từ trên xuống dưới, mà là hiện lên hình quạt không ngừng hướng về hai bên phải trái quyết trường, bởi vậy dù là chúng sinh đã trải qua vô số cái kỷ nguyên, vô cùng dài tuyến nguyệt, đều chưa từng chạm đến tòa này Hỗn Độn Hải bên dưới. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Thái Nhất mới có thể nói thiên địa này quá mức nhỏ hẹp. Đồng thời cũng ấn chứng cư tổ nói tới, cái này Hỗn Độn Hải tồn tại một cái có thể nhìn chung đi qua, hiện tại, tương lai điểm, có thể làm cho sinh linh có cơ hội cư trú Hỗn Nguyên. Đây hết thảy đều chỉ hướng tòa này tên là Hỗn Độn Hải suối phun đầu nguồn. Đây cũng là vì cái gì? Cư tổ muốn đúc thành một tòa đắm chìm tại Hỗn Độn Hải chôn sâu về với bụi đất, muốn đi truy tìm tòa này Hỗn Độn Hải đầu nguồn. Nhưng rất đáng tiếc, hắn không thể thành công. Liền ngay cả Hỗn Nguyên cũng chỉ có thể làm đến thấy rõ, mà không cách nào đến nơi đó. Bí ẩn lại trở nên nhiều hơn. Cho tới nay, Thái Nhất thậm chí chư giới toàn bộ sinh linh đều coi là vị kia lâm vào không sống không chết trạng thái đại la nơi chôn xương, nên là đầu kia không chọn vẹn cổ lộ. Nhưng hiện tại xem ra, đây cũng không phải là tất nhiên. Tại bọn hắn hiểu biết trong cố sự, vị kia lâm vào không sống không chết trạng thái đại la bị địch nhân vây giết, cũng bị triệt để giết chết hắn đem nó thân thể đốt thành tro, vậy hướng chỗ không biết. Nói cách khác, tòa này Hỗn Độn Hải là xây dựng ở vị kia đại la cho cốt phía trên. Nếu như dựa theo cố sự này đến xem, cái kia suối phun đầu nguồn mới hẳn là chân chính nơi chôn xương. Nhưng nếu là như vậy, đầu kia ở vào tiên đỉnh thế giới bên trong không chọn vẹn cổ lộ lại là cái gì? Bài trừ cái kia duy nhất chí cao vương tọa chỗ, nó còn có cái gì thân phận? Hiến tế chi địa sao? Chính là Thái Nhất chính mình đều bị cái này ý nghĩ to gan kinh đến, bởi vì nếu quả như thật là như thế này, vậy cái này cả sự kiện liền có vẻ hơi khủng bố, kinh dị. Bởi vì liền chuyện này, Thái Nhất ra sao nguyên tái thiên giới trao đổi qua, đạt được minh xác trả lời chắc chắn, đó chính là không chọn vẹn cổ lộ chính là cái kia duy nhất chí cao vương tọa chỗ. Bọn hắn thủy tổ cũng chính là thành lập nguyên tái thiên giới vị kia khác loại siêu thoát giả, cũng là dạng này nói cho bọn hắn. Như vậy ở trong đó có một cái cực kỳ trọng yếu nghi vấn, đó chính là những cái kia khác loại siêu thoát giả thân phận là phản đồ, dù là cùng Hỗn Nguyên đặc tính đồng cấp, nhưng cũng không cách nào thăm dò Hỗn Độn Hải bản nguyên. Như vậy, bọn hắn lại là làm sao biết không chọn bện cổ lộ bên trong tồn tại cái kia duy nhất chí cao vương tọa? Không cần đoán cũng biết, là những cái kia cao ở Hỗn Độn Hải bên ngoài chân chính siêu thoát nói tới. Có thể bọn hắn tại sao muốn làm như vậy? Cái này minh bạch là đem những cái kia khác loại siêu thoát giả xem như tư lương, đi cung cấp nuôi dưỡng vị kia không sống không chết đại la. Có thể vị kia không sống không chết đại la không phải liền là bị bọn hắn vây giết, mới rơi vào hiện tại tình huống này sao? Xem ra, tòa này Hỗn Độn Hải tình huống, so Thái Nhất nghĩ còn muốn phức tạp. Hô Thái Nhất lung lay đầu, đem những này thượng vàng hạ cám suy nghĩ ném tại sau đầu, lập tức trong mắt đảo qua những cái kia vẫn như cũ ngước nhìn chính mình sinh linh. Loại chuyện này, biết quá nhiều cũng không hề dùng. Tả Hữu bất quá là tại tu thành Hỗn Nguyên đặc tính về sau, lại tiến về đầu kia không chọn vẹn cổ lộ, tìm đòi hư thực. Hiện tại hắn có thể làm, chính là tăng trưởng thực lực bản thân, để tại ứng đối những lưu quỷ xà thần kia. Tựa như trước đây hắn đối với Khư Tổ nói, mặc kệ tương lai gặp được cái gì, hắn chỉ cần huy kiếm liền có thể. Mà bây giờ, hắn cần làm một kiện làm cả Hỗn Độn Hải đều lâm vào điên cuồng, trước nay chưa có vĩ đại sự kiện. Ông theo Cửu Trọng Bỉ Ngạn run rẩy, Thái Nhất toàn thân đều tản mát ra khó có thể tưởng tượng qua mang, Cửu Trọng Bỉ Ngạn vượt ngang ước vạn dặm xa, phảng phất giống như Hỗn Độn chi thiên, che vô tận thế giới. Đây là thuộc về Thiên Đình chi chủ vĩ lực, chấn nhiếp Hỗn Độn Bát Hoang, uy áp chư thiên vạn đạo, ánh mắt như muốn xuyên thủng tinh hà. Nhưng một màn kế tiếp, thật là để toàn bộ sinh linh cũng không từng đoán trước qua một màn xuất hiện. Ầm ầm. Cái kia phảng phất vĩnh hằng huy hoàng Cửu Trọng Bỉ Ngạn tại lay động, phù quang tứ tán, lại giống như là muốn giải thể. Một màn kia, tựa như là bị Thương Thiên chi thủ giam cấm biển mây tại thời khắc này có thể đào thoát, như rồng dao của khói, lại như đỡ hải chi cầu, hướng về phía trên bỏ trốn. Vị kia đại thiên tôn đang làm cái gì? Hắn muốn tự hủy đạo cơ sao? Vô số sinh linh đều đang kinh hãi, mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi, không thể nào hiểu được Thái Nhất hành động. Phải biết, làm như vậy ảnh hưởng không chỉ là Thái Nhất, càng là toàn bộ thiên đình thế giới, liên đối Cửu Trọng Thiên đều tại lung lay sắp đổ, dường như muốn tái hiện thượng của họa trời chi chiến. Ngày xưa họa trời tây bắc, đất sụt đông nam chi cảnh, còn tại trước mắt. Từng nghe thủy tổ nói, bát cảnh căn nguyên phía trên có đại khủng bố, hơn xa sinh tử, vị kia đại thiên tôn chẳng lẽ muốn tấn thăng bị dọa điên lên rồi. Lời này vừa nói ra, có người sợ hãi thán phục, có người nghi ngờ, cũng có người bỏ đá xuống giếng. Không thể nào. Đại khủng bố, đến tột cùng là cái gì? Có thể đem vị kia đại thiên tôn đều sợ đến như vậy? Nguyên tái thiên giới đạo huynh, nguyên tái thiên giới đạo huynh ở đâu? Những ngày an nhàn của các ngươi giống như muốn tới đầu người khoan đắc ý. Đại thiên tôn làm việc còn muốn hướng ngươi báo cáo chuẩn bị không thành, huống hồ ngươi là cái thá gì, cũng xứng đại thiên tôn động thủ, thiên đình tùy tiện phái ra một thành viên đại tướng, liền có thể san bằng nhà ngươi. Đối mặt cái này hỗn tạp hỗn tạp, phân loạn thanh âm, chỉ có thiên đình sinh linh không nói một lời. Cũng chỉ có bọn hắn mới có thể cảm nhận được Thái Nhất đang làm cái gì. Đem bờ bên kia từ Cửu Trọng Thiên bóc ra đi. Chuẩn xác hơn nói là cách rời bờ bên kia cùng trật tự. Ta, bờ bên kia cùng trật tự chi chủ, Thái Nhất. Xem hỗn độn tiên đạo có thiếu, khiến chúng sinh khốn khổ chương 466, bờ bên kia, chính là Hỗn Độn Hải cuối cùng chương 466, bờ bên kia, chính là hỗn độn hải cuối cùng ta nay vì thiên địa lập đạo, làm cho hỗn độn có thể viên mãn, thiên địa nhân thần linh chung nghe chi.
Đúc. Bờ bên kia pháp tắc. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ hỗn độn hải đều tùy theo sôi trào, vạn đạo tề thiên, hỗn độn thiên đạo đều đang hoan hô, giống như thiên địa khai ích chi cảnh. Hỗn độn hải bên trong, một cỗ chưa bao giờ có pháp tắc khí tức bắt đầu hiện lên, tựa như một trận đẩy trời sương lớn, che đậy vùng biển này. Nhìn kỹ xuống mới phát hiện, trận này sương lớn hoàn toàn do ước vạn vạn phù văn, đạo vận chỗ cấu thành. Cỗ khí tức này rộng rãi mà trọng thể, giống như kim ố tảng sáng, đại nhật mới lên. Tại mảnh hư vô này hỗn độn hải bên trên, đúc lên một tòa vĩnh viễn không đắm chìm hòn đảo. Hỗn độn tiên đạo tại bản năng mừng rỡ. Pháp tắc mới xuất hiện, ý vị này hỗn độn hải tại càng cường thịnh, càng hoàn chỉnh, thì tương đương với sinh linh phá cảnh. Một cỗ thật lớn sinh cơ bỗng nhiên dâng lên, quét sạch cả tòa hỗn độn hải. Đây đối với trong vùng biển này hết thảy đều là cơ duyên lớn lao, không cực hạn tại sinh linh, càng có thế giới. Chỉ là trong nháy mắt, liền có vài lấy vạn kế thế giới bởi vậy sinh ra. Đó là pháp tắc chi hải. Trong thoáng chốc, chúng sinh trước mắt nhiều hơn một biển mây, cùng cái kia hư vô hỗn độn hải hoàn toàn khác biệt, chói lọi mà thần thánh, vô số căn nguyên pháp tắc lơ lửng trên đó, tản ra chói lọi sắc thái, giống như vạn dương lam thiên. Chư giới sinh linh đối với nó cũng không lạ lắm, đây coi như là trong hỗn độn hải đặc thù nhất một mảnh giới vực. Thậm chí nhân sinh hơn phân nửa thế giới, bọn hắn đều ở chỗ này ngủ say, lấy tránh né cái kia hủy diệt hết thể kỷ nguyên chi kiếp, chỉ là chưa bao giờ thấy tận mắt. Phải biết, pháp tắc này chi hải cùng thế giới khác biệt, thế giới bên trong đại đạo đơn giản chính là nước, lửa, gió các loại làm cơ sở nguyên tố cấu thành. Mà hỗn độn hải, cho đến ngày nay, mảnh hỗn độn này trong biển sinh linh đều không có làm rõ ràng, tòa này hỗn độn hải bản chất đến tột cùng là cái gì. Cái này rất giống người cổ đại loại nhận ra lửa, cũng biết nên như thế nào lợi dụng lửa, nhưng lại đối với lửa bản chất hoàn toàn không biết gì cả. Kể từ đó, nói gì sáng lập pháp tắc mới? Thậm chí, tuyệt đại đa số pháp tắc bản thân đặt ở chúng sinh trước mặt bọn hắn đều không hiểu rõ, nhiều nhất chỉ có thể nhận ra chính mình tu hành cái kia đạo căn nguyên pháp tắc. Nhưng ở giờ khắc này, những này đều không trọng yếu, bởi vì bọn hắn đều không phải là mù lòa, có thể nhìn thấy một đạo ẩn chứa rộng rãi khí tức pháp tắc, chính như giống như hỏa tiễn bay lên, trong phút chốc liền siêu việt chín thành chín căn nguyên pháp tắc, như muốn đăng đỉnh. Giống như một viên không gì sánh được sáng chói lưu tinh xẹt qua chân trời, mang theo đồng dạng sáng chói đuôi lửa, muốn đem mảnh này pháp tắc chi hải một phân thành hai. Mấy lần cùng với những cái khác chí cường pháp tắc va chạm, cuối cùng cùng trật tự, man hoang các loại pháp tắc, cộng cử tại pháp tắc chi hải đỉnh điểm. Ý vị này, đạo này bờ bên kia pháp tắc vừa mới sinh ra, cũng đã trở thành đỉnh cấp pháp tắc. Một màn này, đem vô số sinh linh sợ nói không ra lời. Nhất là những cái kia bắt cảnh căn nguyên sinh linh, cũng chỉ có bọn hắn có thể chân chính lý giải ở trong đó hàm kim lượng. Phải biết, bất luận là trật tự hay là man hoang, đây đều là hỗn độn hải một loại tính trội đặc thù, thậm chí là tại hỗn độn hải bên ngoài giới vực, đây đều là một loại thiết luật. Thế giới muốn diễn hóa, liền tất nhiên cần trải qua từ man hoang đến trật tự quá trình. Là không thể thiếu, chân chính hỗn độn hải nền tảng. Có thể bờ bên kia đâu? Nó có hàm nghĩa gì? Trừ thái nhất không có người minh bạch. Nhưng bọn hắn minh bạch chính là, tại không có bờ bên kia pháp tắc trước đó, bọn hắn cũng không phải là sống không nổi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, bờ bên kia pháp tắc có lẽ là nền tảng, nhưng lại cũng không phải không thể thiếu khối kia, chí ít còn chưa trở thành khối kia không thể thiếu nền tảng. Cho dù là dạng này, cái này bờ bên kia pháp tắc vẫn tại sinh ra mới bắt đầu liền đưa thân chí cường pháp tắc một trong. Chư giới sinh linh mặc dù không có nói chuyện, nhưng là không tự chủ được nhìn về phía thái nhất, trong đó tràn đầy kính sợ. Có thể nói là thái nhất bằng sức một mình đem bờ bên kia pháp tắc nắm giơ lên không thuộc về độ cao của nó. Bờ bên kia khi ở trên bầu trời, nhưng để chúng sinh không hiểu là thái nhất đối với cái này tựa hồ cũng không hài lòng. Ông trong một chớp mắt, pháp tắc chi hải bên trên nhấc lên kinh đảo hải lãng, bờ bên kia pháp tắc bên trong dâng lên một cỗ khí tức không tên. Thái nhất hóa thân che trời hám địa cự thần, giơ cao hai tay, đem lực lượng vô tận rót vào trong đó. Chí cao, thần thánh, sang chói, nhưng lại không gì sánh được ôn hòa. Ầm ầm, hỗn độn thiên đạo tức giận, ước vạn pháp tắc đều phóng xuất ra thần uy, muốn đem cái này không biết thời thế bờ bên kia pháp tắc đánh rơi. Âm thanh lớn giống như là tại toàn bộ hỗn độn hải vang lên âm thanh sấm sét, vô số sinh linh hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy được thế giới hết thảy đều phảng phất tại không biết sự vật sinh ra va chạm. Đến mức toàn bộ hỗn độn hải đều giống như tín hiệu không tốt TV, hình ảnh lóe lên lóe lên. Đây là hành vi người tiên. Liên giống với xây phòng ở, lúc đầu nên dùng tảng đá, cự mục làm lương trụ, thái nhất lại nhất định phải cầm cây trúc rất tốt, có thể dựng phòng trúc, nhưng lại tuyệt không thể làm lương trụ. Tàng tổ, ta đến giúp ngươi. Đại nghệ hét lớn một tiếng, quanh thân sáng lên vô số phù văn, đạo vận hình thành sáng chói ánh lửa. Lập tức tại pháp tắc chi hải bên trên, một viên sao băng chậm rãi hiện hiện, không giống với bờ bên kia pháp tắc vạn trượng và mang, đạo pháp tắc này thậm chí không có lên cao, chỉ lặng lặng lơ lửng tại pháp tắc chi hải tầng dưới chót nhất. Tương đương với vừa mới nhảy ra mặt biển vị trí, phản phất hơi không cẩn thận liền sẽ một lần nữa rơi xuống. Đó là bắn đạo pháp tắc. Nhưng chính là dạng này, một viên tại pháp tắc chi hải bên trên, có thể xưng nhỏ bé lưu tinh, lại là đi ngược dòng nước, muốn cùng cái kia chí cao bờ bên kia pháp tắc sánh vai. Hắn muốn là như vậy, mặc dù đầu óc không tính kém, nhưng lại sẽ rất ít dùng. Chỉ là vô điều kiện tin tưởng thái nhất, bất luận đúng sai. Bởi vì đối với đại nghệ tới nói, đi theo thái nhất làm những chuyện như vậy chính là đối với, không đi theo thái nhất đó chính là sai. Lại một đạo tân sinh pháp tắc. Tuy nói cái kia rất nhỏ bé, nhưng lại đầy đủ kinh người. Bao nhiêu năm chưa từng sinh ra pháp tắc mới, bây giờ một sinh ra chính là hai đạo. Không, không chỉ hai đạo, ba, năm. Thật nhiều. Nhìn xem pháp tắc chi hải bên trên,
cái kia từng đạo hoàn toàn mới pháp tắc cùng nhau cạnh hiện hiện, chư giới sinh linh thậm chí cũng không biết nên nói cái gì. Thiên đình bên trong, nguyện ý vô điều kiện đi theo Thái Nhất, lại há lại chỉ có từng đó một cái. Có lẽ đối với pháp tắc chi hải bên trong lơ lửng pháp tắc tới nói vẫn như cũ thưa thớt, nhưng đối với Thái Nhất tới nói cũng là đủ rồi. Bờ bên kia chính là hỗn độn cuối cùng. Đã thấy Thái Nhất khỏe miệng là ép không được dáng tươi cười, lập tức cao giọng mở miệng, giống như là tại chiêu cáo hỗn độn hải. Bang. Sau một khắc, bờ bên kia pháp tắc bên trong ầm vang bộc phát ra một đạo vô cùng mênh mông ý chí, rèn đúc thành một thanh thế không thể đỡ hung khí, tiếng kiếm ngân quanh quẩn tại pháp tắc chi hải, sau đó xoay tròn một vòng. Cũng không đánh lui pháp tắc chi hải bên trong bất luận cái gì một đạo, chỉ là tại bốn phía hoạch xuất ra một vòng tròn. Đây là bởi vì Thái Nhất mục đích xưa nay không là đúc thành bờ bên kia pháp tắc. Hắn muốn làm là cho hỗn độn hải chúng sinh đưa một món lễ lớn, một phần tại mảnh hỗn độn này trong biển, vĩnh viễn không đắm chìm nơi sống yên ổn. Đó là chân chính bờ bên kia. Về phần pháp tắc chi hải, đi ngang qua mà thôi. Đồng thời, cụ tá pháp thì chi hải tính đặc thù, mở ra một mảnh vạn pháp bất xâm, vạn giới bất diệt. Vị diện, tạm thời gọi là vị diện. Nó tác dụng là để trong hỗn độn hải tất cả sinh linh không cần lại bởi vì căn nguyên pháp tắc số lượng không đủ mà bị nhốt tại bắc cảnh, khiến cho cả đời không được tiến thêm. Đừng nhìn bây giờ chỉ có Thái Nhất lấy vô thượng ý chí, tại pháp tắc chi hải bên trong vạch ra cái kia một khối nhỏ khu vực. Nhưng theo ngày sau có sinh linh ngừng chân trên đó, mảnh này bờ bên kia cũng sẽ tùy theo tăng trưởng, cho đến bờ bên kia trở thành hỗn độn hải cuối cùng. Nếu mảnh hỗn độn này biển không có cuối cùng, vậy quá một liền cho hắn thêm vào một cái cuối cùng. Chương 467, Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn. Chương 467, Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn ân. Trong chốc ngắn này, mảnh hỗn độn này trong biển, những cái kia bởi vì không rảnh dư căn nguyên pháp tắc mà bị nhốt tại bắc cảnh, mặc cho năm tháng dài đẵng đang tẩy lễ đều không thể tiến thêm một bước sinh linh, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên trời. Bọn hắn có thể cảm nhận được, từ nơi sâu xa, đỉnh đầu của bọn hắn giống như nhiều nhất trọng nhìn không thấy sợ không được thiên cung. Có thể vì bọn họ che gió che mưa, ngăn cách gió mặt trời trời. Thậm chí, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, chỉ cần bước về phía trước một bước, liền có thể đặt chân ở trên trời, kéo dài con đường. Nếu như đem tất cả đạp vào con đường sinh linh so sánh kẻ leo núi, như vậy những này bắt cảnh sinh linh liền đã đứng ở đỉnh núi. Phía trước là đỉnh núi sơn đồi, dù là bị nồng hậu dày đặc mây mù chỗ che lấp, nhưng toàn bộ sinh linh đều rõ ràng, mây mù không đủ để khiến sinh linh đặt chân, tùy tiện đặt chân sẽ chỉ tự đoạn sườn núi rơi xuống, quảng thành thì nát. Hy vọng duy nhất chính là từ thiên khung rủ xuống, tên là căn nguyên pháp tắc dây thừng. Nhưng những cái kia đứng tại đỉnh núi sinh linh đưa mắt nhìn bốn phía, mỗi một cây trên dây thừng đều đã bỏ đầy người, đồng thời tay cầm đao kiếm, thần sắc căm trầm, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm những kẻ đến sau này. Bởi vì bọn hắn biết được, cái này một sợi dây thừng chỉ có thể tiếp nhận một người trọng lực. Nếu như ai dám lên trước, những này trước một bước chiếm cứ dây thừng ra hỏa, tuyệt đối sẽ không chút khách khí vung vẩy đao kiếm, đón đầu đánh xuống. Nhưng bây giờ khác biệt, cái kia tên là Thái Nhất sinh linh, dẫn kiếm chỉ trời, sinh sinh chặn lại một vùng trời, hóa thành thuyền nhỏ, từ vân hải bên trong dập dờn mà đến. Thậm chí, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, không cần dây thừng, đều có thể đạp vào thuyền nhỏ kia. Thiệt thiên một đường, kéo dài con đường. Từ hôm nay trở đi, chúng sinh đều có thể đặt chân bờ bên kia. Theo đạo này ôn hòa, giống như là lầm bầm lầu bầu tiếng rên nhẹ vang lên, cái kia vô số thế giới sinh linh, bất luận là ở trong thế giới hay là tại trong hỗn độn hải du lịch, lại hoặc là vốn là tại quan sát thiên đình cùng về với bụi đất đại chiến, giờ phút này đều không ngoại lệ, nhao nhao hướng phía mảnh hỗn độn này biển trí cao chỗ nhìn lên, lập tức cúi đầu tán thưởng. Chúng ta bái tại đại thiên tôn. Bờ bên kia cùng trật tự chi chủ trong lúc nhất thời, từng đạo tín ngưỡng lực hội tụ mà thành trường hà từ các giới mãnh liệt mà lên, toàn bộ hướng phía Thái Nhất vọt tới. Bất luận là chất lượng hay là số lượng đều là trước nay chưa có, cho dù là ngày xưa tu hành tín ngưỡng một đạo căn nguyên pháp tắc vị kia hạo nhiên, cũng hằng hà xa số vạn nhất. Dù sao đây cũng không phải là Thái Nhất phát đại hoành nguyện mà tới, mà là chân chính giao chi hành động, là chúng sinh đoạn một đường tiên cơ. Người được hưởng lợi đều là chút kẹt tại bát cảnh không biết bao nhiêu năm tháng sinh linh, bây giờ Thái Nhất vì bọn họ đoạn một chút hy vọng sống, bọn hắn làm sao có thể không cảm niệm nó ân. Toàn bộ hỗn độn biển đều tùy theo mang tới một cỗ nhàn nhạt đàn hương. Khuyết điểm duy nhất chính là những này cảm niệm xưng hô lộn xộn, số lượng lại nhiều đáng sợ, truyền vào Thái Nhất trong thai, không thể nghi ngờ sẽ mang đến một cỗ rườm rà cảm giác, hơi có chút không thích. Chúng sinh tựa hồ cảm nhận được Thái Nhất không thích, lại có lẽ là phúc trí tâm linh, lúc này đổi giọng, cũng cấp tốc lấy được công nhận của tất cả mọi người. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn. Chỗ này vị Vô Lượng Thiên Tôn, cũng không phải là một vị nào đó tôn thần xưng hảo, càng là Thái Nhất danh hảo. Chỉ là một loại thường thế tôn sư thánh hảo. Xem như chúng sinh đối với Thái Nhất một loại ca ngợi, một loại trí cao tôn sưng, đối với Thái Nhất công tích tán thành. Vô lượng chỉ ba không số lượng, tức là ánh sáng vô lượng, vô lượng phúc, vô lượng thọ. Cũng có thể là vô lượng công, vô lượng đức, vô lượng nguyện. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn loại xưng hô này rất đột ngột, cũng rất cổ quái, nhưng không có bất cứ người nào phản bác, thậm chí liền ngay cả thiên đỉnh sinh linh đều yên lặng thì thầm, trên mặt thành kính. Thậm chí liền ngay cả Thái Nhất đều là thản nhiên thụ chi. Phản phất tên tuổi này, vốn là nên rơi vào Thái Nhất trên đầu. Thẳng đến trên bầu trời, truyền đến một đạo uy nghiêm, mênh mông đại đạo thanh âm, chúng sinh lúc này mới bừng tỉnh, có loại giật mình một giấc chiêm bao cảm giác, lập tức vội vàng im lặng, để lắng nghe thanh âm. Về với bụi đất hủy diệt, bờ bên kia đã thành, nay mọi việc đã cuối cùng. Chư tướng khi mỗi người quản lý chức vụ của mình, lấy bảo đảm trật tự vận chuyển. Các quân đoàn cũng làm trở lại có thứ tự trở về thế giới, không đáng kinh ngạc nhiễu phàm tục tứ hung, còn lại mọi việc liền do các ngươi giải quyết tốt hậu quả. Thứ hung lúc này thần sắc mừng rỡ tiến lên, cung kính đáp: "Cần tuân đại thiên tôn pháp chỉ." An bài xong về với bụi đất còn lại công việc, Thái Nhất Do chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa những cái kia đến từ chư giới người vây xem, lại là lên tiếng lần nữa. Nay về với bụi đất đã che, lại không tính tứ hải thái bình, chúng sinh trên đầu như cũ treo lấy cái kia tên là Kỷ Nguyên Chi Kiếp đao nhọn, chúng ta trước mặt mọi người chí thành thành, không thể tiếp tục nội đấu, vô ích thực lực 300 năm sau, chư giới có thể đến thiên đỉnh tụ họp, cộng đồng thương nghị ngăn cản Kỷ Nguyên Chi Kiếp công việc. Đối với cái này, ở đây sinh linh nhao nhao cúi đầu xác nhận. Trong đó có chút sinh linh bất mãn tại Thái Nhất cái kia bên mặt hất hàm sai khiến, giống như là tại sai sử thủ hạ ngư khí, nhưng cũng không dám mở miệng phản bác. Dù sao, bây giờ bất luận là Thiên Đình hay là Thái Nhất, đều vẫn như cũng là trong hỗn độn hải hợp lý chi không thẹn chí cường giả. Bọn hắn cũng đại khái biết được, Thái Nhất muốn tại 300 năm sau triệu tập chư giới tụ họp công việc, thống nhất. Thống nhất, cái này thật đơn giản hai chữ, lại là khắc vào những sinh linh này trong lòng chỗ sâu nhất phát tắc. Bây giờ, nhất thống đã thành đại thế, không thể ngăn cản. Muốn ngăn cản, cũng có thể, vậy phải xem bọn hắn cổ cứng không cứng rắn, có thể hay không muốn thử một chút Thái Nhất hung kiếm phải chăng sắc bén. Bọn hắn tự nhiên cũng nghĩ về một câu, ta kiếm cũng chưa hẳn bất lợi. Nhưng này, sợ là cần bọn hắn trước từ trong dòng sông thời gian, đem những cái kia đã không biết bị mai một tại cái nào kỷ nguyên thủy tổ móc ra mới được. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn muốn không đến còn có cái gì là ngăn cản Thái Nhất bộ pháp. Dù sao khư tổ, đây chính là thật sự khác loại siêu thoát cấp, nhưng cũng chết tại Thái Nhất dưới kiếm. Ân Thái Nhất nhẹ nhàng gật đầu, lập tức liền đưa tay nhẹ nhàng khẽ vỗ, trước mặt thời không tựa như là bị bóp méo bình thường, tạo nên tầng tầng gợn sóng, cuối cùng mở ra một cánh quan môn. Nhanh chân đi tiến trong đó, biến mất tại mọi người trước mắt. Nhìn thấy một màn này, chư giới sinh linh vùi đầu đến sâu hơn. Tại trong hỗn độn hải mở thông đạo, đây không đáng gì hiếm có sự tình, chư giới về với bụi đất cũng có thể làm đến. Nhưng bây giờ Thái Nhất chiêu này, nhưng như cũng đem chư giới sinh linh khiếp sợ không dám ngôn ngữ. Bởi vì đó cũng không phải như thường ngày bình thường, tiếp xúc đã thành lập được thành thuộc hệ thống thiên môn, mà là cùng loại thần thoại binh khí như vậy, lấy trí cường lực lượng xé mở thời không. Đặt ở thần thoại trên binh khí cái này không có thèm, nhưng nếu là đặt ở một cái sinh mệnh trước mặt, cái này quá mức nguy tiên. Ý vị này, Thái Nhất thật đã có được khác loại siêu thoát giả cấp độ lực lượng, mà là không phải bọn hắn nắm giữ thần thoại binh khí như vậy thô thiển. Chỉ từ thời không thông đạo ngoại hình liền có thể nhìn ra, chư giới dùng thần thoại binh khí mở ra thời không thông đạo, rộng lớn vô biên, động một tí bao quát mấy cái thế giới phạm vi, cần tại hỗn độn biển sâu chỗ khu không người mới có thể thi triển mở, ngẫu nhiên sẽ còn lan đến gần mặt khác, thậm chí gây nên hỗn độn phong bạo. Nhưng Thái Nhất chiêu này lại là không gì sánh được thuần thục, không có chút nào lực lượng tiết ra ngoài. Không hề nghi ngờ, đây là chấn nhiếp. Bởi vì chư giới cũng biết, 300 năm sau trận kia tại Thiên Đình tụ hội sẽ là hừng hực, nhưng lại có ai dám không đi? Chương 468, Hỗn độn hải trật tự mới chương 468, Hỗn độn hải trật tự mới Thiên Đình thế giới tại kết thúc cùng Vi Khư đại chiến sau, Thiên Đình cũng không giống thường ngày, chậm chạp mà triệt để tiêu hóa đại chiến đoạt được, mà là đạt được Thái Nhất chỉ lệnh, tiến về Thiên Đình thương nghị. Đội vàng an bài tốt sau khi chiến đấu công việc, đám người không dám thất lễ, nhao nhao tiến về Đại La Thiên chỗ. Làm sao cảm giác, Thái Tổ có chút nóng nảy. Đi đường trong lúc đó, nữ hoa hơi kinh ngạc mở miệng. Đối với cái này, đám người chỉ là nhíu mày, không biết nên trả lời như thế nào, cho dù là như Phục Hy, Quảng Thành Tử như vậy trí giả, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được lần này Vu Quy Khư đại chiến sau, Thái Nhất gấp rút. Bất luận là bây giờ vội vội vàng vàng sốt ruột, hay là trước đây mở bờ bên kia, nếu là đổi lại trước kia Thái Nhất tuyệt đối sẽ từ từ sẽ đến, từng bước đi, đem tất cả mọi chuyện đều xử lý cái 7-8 phần, cuối cùng lại đem phí thần phí lực việc vặt một mạch vứt cho Phục Hy. Nói tóm lại, Thái Nhất mặc dù không quá muốn mặt, nhưng đại khái xem như cái hợp cách phụ huynh. Có lẽ là có chuyện gì gấp đi, chúng ta chỉ cần làm tốt chúng ta nên làm liền tốt. Cuối cùng vẫn là thần nông cho chuyện này định ra nhạc dạo. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người bao quát hoạt bát nhất nữ hoa đều trầm mặt xuống. Việc gấp lời nói, đứa bé kia có tính không? Chư giới sinh linh có lẽ thấy không rõ, nhưng bọn hắn đều là đã đặt chân ở bờ bên kia phía trên, đều phát giác được Thái Nhất lại đi đến một chuyến tầng sâu quy khư sau, trong lồng ngực liền có thêm đứa bé, mấy tháng lớn hải tử. Hỏng, Thái Tổ sẽ không phải cho chúng ta tìm cái sau Thái Tổ lại mãi đi. Nữ hoa rít lên một tiếng, phá vỡ phần này yên lặng, sắc mặt rất là kinh hoàng. Phải biết, có hậu mẹ liền có hậu cha, sau Thái Tổ nãi vậy cũng một dạng. Thấy mọi người không nói, nữ hoa làm như có thật mở miệng, nhưng nhãn châu xoay động, trên mặt lại nhiều mấy phần khó xử. Bất quá Thái Tổ mấy vạn năm đều là sinh ra một người, tịch mịch đều biến thành phúc thủy đồng nha. Không đợi nữ hoa nói xong, liền nghe nói một tiếng ngột ngạt tiếng vang, sau đó cũng cảm giác được đầu trầm xuống, vội vàng ôm đầu, đau kêu thành tiếng. Ai ngươi vừa mới nói phúc thủy cái gì? Phía sau truyền đến một đạo mang theo từng tia ý lạnh thanh âm. Nữ hoa thân thể cứng đờ, căn bản không cần quay đầu lại liền biết đứng sau lưng đến tuột cùng là ai. Lập tức thân thể như cái con rối bình thường, cứng ngắc xoay người, nhìn xem đạo thân ảnh quen thuộc kia, lộ ra một cái định ngọt dáng tươi cười, ha ha đông. Nhưng Thái Nhất đâu để ý những này, lúc này chính là một quyền đập xuống đi, phát ra một tiếng cùng trước đây hoàn toàn khác biệt một ngạt thanh âm, đơn giản liền không giống như là cùng một cái đầu. T. Tăng Tổ, ngài đánh nhầm người, lập tức chuyển đến đại nghệ cái kia bị khuất ba ba thanh âm. Một quyền này, trung quy là không có rơi vào nữ hoa trên đầu, mà là thuận theo tự nhiên rơi vào đại nghệ trên đầu. Thời khắc này đại nghệ cảm thụ được cái kia quen thuộc đau đớn, ôm mánh liệt xoa, nơi khỏe mắt xinh xinh gạt ra một vòng nóng ánh nước mắt. Đánh nhầm. Đối với cái này, Thái Nhất thật là hai con ngươi nhắm lại, trong đó lóe ra nguy hiểm quang trạch nhìn về phía đại nghệ. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, phúc thủy là có ý gì? Thái Nhất miễn cưỡng xem như cái hợp cách phụ mình, giống phúc thủy loại vật này hắn làm sao có thể chuyển cho nữ hài tử? Từ đầu đến cuối, loại từ ngữ này hắn cũng chỉ cùng Đại Nghệ nói qua. Tê chỉ một thoáng, Đại Nghệ hai gò má co lại. Hắn biết rõ cái nồi này hắn chính là không cóng cũng phải cóng, nhưng vẫn là sắc mặt âm trầm nhìn về phía một bên Phục Hy, bởi vì loại lời này hắn cũng chỉ cùng Phục Hy nói qua. Nhưng Phục Hy thật là thân thể ưỡn lên thẳng tắp, khuôn mặt cương nghị chính trực, mắt nhìn phía trước, nhìn qua lần đầu tiên liền cho người ta một loại thiết diện vô tư cảm giác. Tại Đại Nghệ ánh mắt uy hiếp bên dưới, Phục Hy nhìn qua không hề sợ hãi, nhưng trên thực tế trong lòng nhưng cũng đang đánh trống. Mặc dù tâm hắn là đen, thế nhưng không có đen đến cùng nhà mình muội muội nói cái gì phúc thụy. Nhưng hắn lại không thể giống Đại Nghệ như thế chuẩn xác loại bỏ, bởi vì việc này hắn cùng không ít người đều nói qua. Đám người đùa giỡn một trận, liền giống như là mấy vạn năm trước như thế, đi theo Thái Nhất phía sau, cãi nhau đi hướng Đại La Tiên, không có chút nào tại ngoại giới, cái kia cố tránh xa người ngàn dặm cao ngạo. Ngược lại là cho người ta một loại tiểu thí hài sau khi tan học, phóng thích thiên tính làm ầm ĩ cảm giác. Đối với cái này, Thái Nhất chỉ là khỏe miệng mỉm cười, lặng lặng nghe, giống như là hoài niệm, lại như là lưu luyến. Bước vào Đại La Thiên sau, Thái Nhất trở lại vương tọa, sắc mặt đống nhiên biến đổi, nghiêm túc nhìn về phía đứng tại vương tọa lối thoát đám người, nàng âm thanh mở miệng. Quy khư đã bình định, chư giới khó thành khí hậu, là thời điểm nên để mảnh hỗn độn này biến thích ứng hoàn toàn mới trật tự. Hắn cần tại chính mình rút kiếm trước đó, là những hài tử này nổ những điều kia uy hiếp, để bọn hắn có thể tại tòa này thế giới nguy hiểm an ổn sinh hoạt. Rốt cục muốn đối với chư giới hạ đao sao? Nghe nói như thế, vừa mới an tĩnh lại thiên đỉnh đám người lại lần nữa sôi trào lên, từng cái tinh thần phấn chấn, hận không thể hiện tại liền lãnh binh tiến đến bình định chư giới, đem chư giới coi là dê đợi làm thịt. Đối với cái này, Thái Nhất cũng không có ngăn cản, bởi vì thiên đỉnh xác thực có được thực lực này, mà lại bọn hắn đều là hảo hải tử, không phải những cái kia hiếp yếu sợ mạnh hoàn cố, có thể phân biệt địch ta tình thế. Hiện tại thiên đỉnh thế lớn, nếu là đối thái độ của bọn hắn quá mức nhu hòa, khó tránh khỏi sẽ đem những cái kia tổn thế vô số kỷ nguyên chư giới sinh ra cái gì không chả ý nghĩ. Quảng Thanh Tử, ngươi chấp trưởng phi thăng công việc, đối với chư giới hiểu rõ nhất, theo ngươi đến xem, ta thiên đỉnh nên làm như thế nào? Thái Nhất nhìn về hướng Quảng Thanh Tử. Bẩm đại thiên tôn, ngài đã ban bố pháp chỉ, làm bọn hắn tại 300 năm sau đến đây thiên đỉnh nhất kiến, không bằng ở trên đây mưu đồ một hai. Quảng Thanh Tử chắp tay, châm trước hồi lâu, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, mở miệng nói ra, ta thiên đỉnh muốn thống nhất, khó tránh khỏi sẽ tổn thương đến chư giới lợi ích, mà lại bọn hắn cũng tự do đã quen, rất khó tiếp nhận trên đỉnh đầu có cái thế lực trông coi muốn không đánh mà thắng thống nhất hỗn độn hải, đây cơ hội là không thể nào. Nhưng bây giờ ta thiên đình uy thế quá mạnh, binh phong quá thịnh, nếu thật xuất thủ trấn áp, khó tránh khỏi sẽ gọi chư giới bắn ngược. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là lông mày nhíu chặt, âm thầm suy tư nên ra tay đa trọng mới có thể gọi chư giới biết đau, lại không đến mức phản kháng. Nhưng càng nghĩ, cái này độ đều khó mà nắm chắc. Dù sao ngàn người thiên diện, đồng dạng một sự kiện có ít người có thể chịu, có ít người lại là một chút cũng nhịn không được. A, theo ý kiến của ngươi, ta thiên đình nên làm như thế nào? Nghe nói như thế, Thái Nhất khoe miệng ý cười càng tăng lên tiếng lần nữa truy vấn. Có lẽ căn bản cũng không cần ta thiên đình xuất thủ. Quảng Thanh Tử thật là một mặt trần trúc tại ngực dáng vẻ ngẩng đầu nói ra, chuyện này chỗ khó ở chỗ ta thiên đình bình phong quá thịnh, chư giới lại quá mức mất cảm, nếu để cho người hữu tâm ở trong đó châm ngòi một hai, ta thiên đình chỉ sợ cũng muốn đánh một trận lề mề tiên ma đại chiến. Nhưng nếu như ta thiên đình không xuất binh, chỉ xuất tên đâu? Trước đây đại thiên tôn mở quy khư, có thể nói thi ân khắp thiên hạ, ta muốn trong chư giới là có người nhớ kỹ phần ân tình này, cũng nguyện ý vì ta thiên đình xuất binh đánh một trận, lấy người khác chi binh thành ta thiên đình sự tình, dương ta thiên đình tên, như vậy nhất thống có hy vọng.